Chương 1, 3 năm đánh dấu, đột phá cực hạn đấu la chương 1, 3 năm đánh dấu, đột phá cực hạn đấu la đại lục, nơi sâu thẳm nhất của Lạc Nhật Sâm Lâm. Nơi đây quanh năm bị bao phủ bởi chướng khí độc hại và những sắc thái sặc sỡ mê hoặc. Các vạn năm hồn thú ngủ đông giữa rừng sâu, khiến ngay cả phong hào đấu la cũng không dám tùy tiện đặt chân. Thế nhưng, giữa vùng đất mà phàm nhân gọi là tuyệt tích này, lại sừng sững một tòa học viện mang vẻ cổ pháp và uy nghiêm. Bắt đầu học viện. Quảng trường trung tâm học viện, mặt đất lát đá bạch ngọc rộng lớn, có thể chứa đựng hàng nghìn người. Trong sân rộng, một thanh niên tóc đen đang lười biếng nằm ở trên chiếc ghế xích đu bằng tre, đôi mắt khép hở, trông như đang chợp mắt nghỉ ngơi. Hắn tên là Lục Tiêu, đã xuyên không đến thế giới này từ 3 năm trước. Đinh, đánh dấu mỗi ngày thành công. Chúc mừng túc chủ nhận được, tu vi tăng thêm 1 năm, ngẫu nhiên 10 vạn năm hồn cốt dương. Một âm thanh máy móc vang lên trong đầu Lục Tiêu, nhưng hắn lại chẳng buồn mở mắt. 3 năm, kể từ ngày xuyên qua đã khóa lại cái hệ thống đánh dấu này. Mỗi ngày, hắn chẳng làm gì ngoài ăn và ngủ, thế mà tu vi lại tăng vọt như thể đang đi trên hỏa tiễn. Đánh dấu ngày đầu tiên, trực tiếp đạt được hồn lực cấp phong hào đấu la. Đánh dấu ngày thứ 300, hồn lực đột phá cấp 95, trở thành siêu cấp đấu la. Đánh dấu ngày thứ 700, hồn lực đã là cấp 98. Và ngay vừa mới rồi, một luồng sức mạnh khó có thể diễn tả đã quan trú vào toàn thân hắn từ hư không. Mỗi tế bào dường như đều tung tăng gieo họ vì được tươi tắm. Hồn lực mênh mông như đại dương vô biên, cảm giác tinh thần trong khoảnh khắc đã bao trùm toàn bộ Lạc Nhật Sâm Lâm. Cấp 99 cực hạn đấu la. Đến thế giới này được 3 năm, cuối cùng cũng trở thành cực hạn đấu la, quả thực là không dễ dàng chút nào. Lục Tiêu mở mắt, lười nhác vươn vai. Thế nhưng, trong ngữ khí của hắn lại không hề có chút thành ý nào của hai chữ không dễ dàng. Nếu để người ngoài nghe thấy, chắc chắn sẽ phun máu tại chỗ. Cảnh giới mà người khác phải khổ tu mấy trăm năm mới có thể đạt tới, hắn lại chỉ cần ngủ 3 năm và đánh dấu là hoàn thành. Vậy mà còn dám cảm thán không dễ dàng. Nhưng mà, ngay tại khoảnh khắc Lục Tiêu vừa đột phá, oanh, toàn bộ thiên địa đột nhiên bị bao phủ bởi một tia kim sắc quang mang. Ánh sáng tia hạo đãng bằng bạc, ẩn chứa thần uy vô thượng. Ngay cả Lục Tiêu, người vừa tấn thăng cực hạn đấu la, cũng cảm thấy tim đập nhanh một nhịp. Thần cấp sức mạnh. Lục Tiêu ngồi thẳng dậy, nhíu chặt mày. Trên bầu trời, kim quang hội tụ lại thành một màn trời vô biên vô tận. Nó vắt ngang trên toàn bộ đấu la đại lục, khiến cho vô luận sinh linh thân ở nơi đâu, chỉ cần ngẩng đầu lên đều có thể thấy được. Trên màn trời đó, hào quang lưu chuyển, dần dần hiện ra ba chữ lớn cổ pháp võ hồn bảng. Ngay sau đó, từng hàng chữ nhỏ màu kim sắc nổi lên, nội dung của chúng đồng bộ vang vọng trong đầu mỗi sinh linh. Thiên đạo của đấu la hiển hóa, lập võ hồn bảng, kiểm kê top 20 trí cường võ hồn đương thời xếp hạng căn cứ vào phẩm chất võ hồn, tiềm lực, trình độ khai phá, thiên phú của người nắm giữ và các đánh giá tổng hợp khác người được lên bảng đều sẽ nhận được thiên đạo ban ân. Dựa trên sự khác biệt về xếp hạng, phần thưởng cũng sẽ có sự chênh lệch. Lục Tiêu nhìn lên dị tượng trên bầu trời, biểu lộ trở nên cổ quái. Sẽ không phải là cái hệ thống của ta đã gây ra hiệu ứng hồ điệp đấy chứ? Hắn lẩm bẩm thì thầm, sau đó lại lắc đầu. Thôi đi, thần linh không xuất hiện, ta tức là vô địch. Bại lộ thì bại lộ thôi, dù sao cái học viện này cũng lừa không được bao lâu nữa. Quả đúng như Lục Tiêu đã liệu, ngay trong khoảnh khắc màn trời xuất hiện, toàn bộ bắt đầu học viện đều đã bị kinh động. Từng bóng người liên tục thoáng hiện từ các nơi trong học viện, hội tụ về quảng trường trung tâm, ngước nhìn dị tượng trên bầu trời. Trên mặt ai nấy cũng đều hiện rõ sự chấn kinh và hiếu kỳ. Người đến sớm nhất là ba cô thiếu nữ với phong cách khác nhau. Một người mặc váy dài màu xanh nhạt, khí chất ưu nhã lại mang theo vài phần ngạo nghễ. Nàng chính là tôn nữ của Độc Đấu La Độc Cô Bác, Độc Cô Nhạn. 3 năm trước, khi Lục Tiêu cưỡng chiếm Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Độc Cô Bác đã nhận thấy thực lực sâu không lường được của hắn, liền quả quyết nhận túng. Không chỉ nhường lại bảo địa, lão còn đưa tôn nữ tới học viện để học tập. Thiếu nữ thứ hai mặc một bộ đồ đen, dáng người bốc lửa, dung mạo tuyệt lệ, nhưng ánh mắt lại thanh lãnh như băng. Nàng là Chu Trúc Thanh, con gái của Chu gia thuộc Tinh La Đế Quốc. Vì muốn trốn tránh vận mệnh gia tộc, nàng đã xâm nhập vào sâu trong Lạc Nhật Sâm Lâm. Đúng lúc gặp hệ thống tuyên bố nhiệm vụ tuyển nhận học viên, nàng liền bị Lục Tiêu thỉnh vào. Thiếu nữ cuối cùng nhảy cà tương chạy tới, mặc quần dài màu lam, đôi mắt linh động, toàn thân toát lên vẻ quý khí và sinh động. Chính là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Vinh Vinh. Trước đây, nàng đã bỏ nhà ra đi, lạc vào Lạc Nhật Sâm Lâm và cũng bị nhiệm vụ hệ thống chỉ dẫn, trở thành một thành viên của Bắt Đầu Học Viện. Viện trưởng, viện trưởng. Ninh Vinh Vinh liếc thấy Lục Tiêu trên ghế xích đu, chạy chậm tới, huyên thuyên không ngừng. Trên trời đột nhiên xuất hiện một kim màn lớn như vậy, ngài làm sao còn bình tĩnh nằm ở đây hả? 3 năm qua, ngài chẳng làm gì ngoài ăn mới ngủ, có thể nào có chút bộ dáng viện trưởng hay không? Chu Trúc Thanh yên tĩnh đứng ở một bên, ánh mắt nhạy cảm quan sát phản ứng của Lục Tiêu. Những ngày gia nhập học viện, nàng càng ngày càng cảm thấy vị viện trưởng này và toàn bộ học viện đều toát lên một vẻ thần bí. Các lao sư ở đây chưa bao giờ hiện lộ võ hồn hay hồn hoàn, nhưng họ luôn cho nàng cảm giác thâm bất khả chắc. Đặc biệt là viện trưởng Lục Tiêu, nhìn như lười nhác, nhưng trên thân hắn lại có một loại khí chất siêu việt phàm trần, khiến người ta kính sợ. Độc Cô Nhạn cũng tò mò mà lại gần, "Viện trưởng, trên trời nói đó là võ hồn bảng, muốn xếp hạng top 20 võ hồn mạnh nhất đương thế đấy. Ngài nói Bích Lân Xà Hoàng của ta có thể xếp vào được không?" Nhờ sự giúp đỡ của Tài Nguyên Học Viện, võ hồn của nàng sớm đã tiến hóa thành Bích Lân Xà Hoàng, có thể xưng là thú võ hồn đỉnh cấp. Lục Tiêu ngáp một cái, lười biếng nói, "Gấp gáp làm gì, qua 3 ngày các ngươi tự nhiên sẽ thấy rõ." Ninh Vinh Vinh lại hưng phấn nắm chặt tay nhỏ, "Hữu Bảo Lưu Ly Tháp của ta thế nhưng là phụ trợ võ hồn thiên hạ đệ nhất, nhất định có thể lọt vào top 5. Không biết thiên đạo sẽ ban thưởng gì cho ta đây?" Cũng chính là nhờ sự giúp đỡ của học viện, Thất Bảo Lưu Ly Tháp của nàng mới tiến hóa thành Cựu Bảo Lưu Ly Tháp trong truyền thuyết. Nghe được lời này, trên mặt Lục Tiêu lộ ra biểu tình cổ quái. Nếu là đấu la đại lục lúc trước, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp chắc chắn vững vàng trong top 5. Nhưng bây giờ, mấy cái võ hồn của những quái thai trong học viện, có cái nào kém hơn Cửu Bảo Lưu Ly Tháp đâu? Chu Trúc Thanh cũng nhẹ nhàng gật đầu, rõ ràng ý nghĩ của nàng nhất trí với Ninh Vinh Vinh. Chưa đợi Lục Tiêu mở miệng giải thích, một âm thanh trong trẻo đã truyền tới từ phía bên cạnh, "Được rồi, đến giờ học. Tất cả mọi người tập trung. Hôm nay chúng ta tiến hành huấn luyện thực chiến." Người đến là một vị thanh niên nam tử mặc bạch bào, eo treo bầu rượu, khí chất phóng khoáng ngông nghênh. Hắn nhìn như tùy ý đứng đó, nhưng lại như thể đã hòa làm một thể với thiên địa. Nhìn thấy hắn, ba cô nữ nhân lập tức thu hồi tâm tư tán gẫu, vội vàng đứng thẳng người, "Dạ, Lý Bạch lão sư." Lý Bạch lười biếng uống một ngụm rượu, tùy ý nói, "Vẫn theo quy củ cũ, ba người cùng tiến lên. Chỉ cần chạm được vào góc áo của ta, coi như các ngươi đã khảo hạch hợp cách, tất cả đều đạt mắt điểm." Dứt lời, ba nàng trong nháy mắt đã bắt đầu chuyển động. Cựu bảo truyền ra có lưu ly, một là lực, hai là tốc, ba là hồn. Linh 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 phóng thích cựu bảo lưu ly tháp ngay từ đầu. Ánh sáng chín màu bao phủ toàn trường, ra chỉ trạng thái cho đồng đội. Chu Trúc Thanh võ hồn phụ thể, hóa thân thành U Minh Linh Miêu. Thân ảnh nàng như quỷ mị lướt đi, thẳng đến cánh của Lý Bạch. Độc Cô Nhạn phóng thích độc của Bích Lân Xà Hoàng. Xương độc lục sắc tràn ngập ra, phong tỏa đường lui của Lý Bạch. Chương 2, bắt đầu học viện bí ẩn chương 2, bắt đầu học viện bí ẩn. Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn phối hợp ăn ý, cộng thêm sự phụ trợ của Cựu Bảo Lưu Ly Tháp, thế công của các nàng bao trùm toàn bộ quảng trường, phong kín mọi không gian né tránh. Sự liên thủ này, cho dù là cường giả hồn vương cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. A, chiến thuật không tệ. Thế nhưng, Lý Bạch lại chỉ khép cười một tiếng, thậm chí còn chưa phóng thích võ hồn. Hắn chỉ là chân đạp bộ pháp nguyên diệu, thân ảnh như thơ như họa, ung dung đi bộ nhàn nhã giữa cơn công kích tựa như cuồng phong bạo vũ. Cái vẻ tiêu sái thong dong ấy, phản phất như hắn không phải đang chiến đấu, mà là đang nhảy múa vậy. Lục Tiêu nhìn xem trận huấn luyện thực chiến này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Lý Bạch cùng các lao sư khác trong học viện cũng đều là những người được hệ thống triệu hoán đến từ một thứ nguyên nào đó. Võ hồn của bọn hắn căn bản không thuộc về hệ thống của thế giới này, thế nhưng lại cường đại đến mức thái quá. Chờ võ hồn bảng được công bố ra, thế giới quan của cái đấu La đại lục này e rằng sẽ bị lật đổ triệt để đây. Lục Tiêu thì thầm tự nói, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Quảng trường lúc này, chiến đấu đã đi đến hồi gay cấn. Ba người liên thủ, an ý vô gian, công kích bao hàm tất cả phương vị, trái, phải, trước, sau. Các thuộc tính độc, cường công và hồn lực xung kích xen lẫn vào nhau, tạo thành một bố cục tuyệt sát gần như hoàn mỹ. Phối hợp rất hoàn mỹ, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn. Lục Tiêu đang đứng bên cạnh ghế xích đu khẽ gật đầu, tỏ ý tán thành đối với sự tiến bộ trong phối hợp của Độc Cô Nhạn và đồng đội. Các nàng mỗi lần khảo hạch đều thất bại, nhưng sau mỗi lần thất bại, các nàng đều có thể hấp thu giáo huấn, khai phá ra những chiến thuật và cách phối hợp mới, thực lực tinh tiến một cách thần tốc. Thế nhưng, đối mặt với thế vây công có thể xưng là tuyệt sắc này, Lý Bạch vẫn giữ bộ dáng vân đạm phong kinh kia. Hắn thậm chí còn có thời gian nhàn hạ cầm lấy bầu rượu bên hông, ngửa đầu uống một ngụm thật sảng khoái. Ha ha, tuyệt rượu. Rượu vừa vào cổ họng, Lý Bạch liền cười dài một tiếng. Ngay tại khoảnh khắc công kích ngập trời sắp đến gần hắn, thân ảnh của hắn bỗng trở nên mơ hồ. Không hề có hồn lực bộc phát kinh thiên động địa, cũng không có hồn hoàn chói mắt nào hiện ra. Hắn chỉ là nhìn như tùy ý bước ra một bước. Bước chân này, huyền diệu đến tột đỉnh. Nó vừa vặn lọt vào khe hở nhỏ bé nối tiếp công kích của bốn bóng người Chu Trúc Thanh, chỉ trong gang tấc đã tránh đi U Minh lợi trảo. Đồng thời, ống tay áo hắn đồng bền, giống như đang say rượu mà hất về phía sau. Một cỗ xảo kình mềm dẻo nhưng không thể chống cự được đưa ra, vừa vặn nên tiếp sự ăn mòn của khí độc bá đạo từ Độc Cô Nhạn. Xương độc màu xanh biết tiếp xúc với ống tay áo nhìn như vô lực kia, lại giống như châu đất xuống biển, uy lực đã bị lặng yên hóa giải hơn phân nửa. Phần khí độc còn sót lại chỉ lao qua góc áo Lý Bạch rồi lướt đi, ăn mòn một cái hố sâu trên tảng gạch bạch ngọc ở phía sau. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, xảy ra chỉ trong chớp mắt. Thân ảnh Lý Bạch xuyên qua tự nhiên, tiêu sái phiêu giật giữa thế công tựa như mưa to gió lớn. Thời gian một nén nhang rất nhanh đã trôi đi trong màn công thủ làm người ta hoa cả mắt này. Đến khi tia tàn hương cuối cùng rơi xuống, thân ảnh Lý Bạch chợt dừng lại, lại xuất hiện tại giữa quảng trường, phảng phất như hắn chưa từng di chuyển. Hắn phủi phủi bộ bạch bào không chút sức mẻ, cười nói, đã hết giờ rồi, đáng tiếc, vẫn là kém một chút. Độc Cô Nhạn và Chu Trúc Thanh hoàn toàn thất bại trong việc công kích, hồn lực tiêu hao rất lớn, cả hai đều đang thở hổn hển. Các nàng nhìn vị Lý Bạch lão sư mà ngay cả kiểu tóc cũng không hề rối loạn, trên mặt lộ rõ sự thất bại và khó có thể tin. Lại thất bại sao? Ninh Vinh Vinh thu hồi cựu bảo lưu ly tháp, khuôn mặt nhỏ sụt xuống, nhíu môi, Lý Bạch lão sư, ngài cũng quá biến thái đi. Ba chúng ta liên thủ, mà ngay cả góc áo ngài cũng không sợ tới. Chu Trúc Thanh tán đi võ hồn, đôi trong mắt lạnh như băng bên trong cũng tràn đầy sự rung động và không cam lòng. Nàng tự nhận tốc độ của mình đã là đỉnh tiêm trong đồng cấp, vậy mà phối hợp thêm tăng phúc của Ninh Vinh Vinh ở phía dưới, nàng vẫn không thể nào làm được ngay cả việc tới gần. Độc Cô Nhạn thở phì phò, cười khổ nói, hơn nữa, Lý Bạch lão sư, ngài ngay cả võ hồn cũng chưa dùng tới đấy. Đây mới chính là điểm đả kích người ta nhất. Các nàng đã toàn lực ứng phó, thậm chí vận dụng cả hồn kỹ mạnh nhất để phối hợp, mà đối phương lại ngay cả võ hồn cũng chưa hề phong thích. Điều này có nghĩa là sự chênh lệch thực lực giữa hai bên đã lớn đến mức không cách nào đánh giá được. Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn và Ninh Vinh Vinh liếc mắt nhìn nhau, cảm thán không thôi. Ba nàng gia nhập vào Bắt Đầu Học Viện đã được ít nhất 2 năm. Dưới sự cung cấp tài nguyên của học viện, cùng với sự tăng lên thiên phú, thực lực của các nàng đã tinh tiến một bậc. Độc Cô Nhạn bây giờ đã đột phá đến hồn vương. Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh cũng đã đột phá đến hồn tông. Mặc dù vậy, ba người liên thủ, thêm cả phụ trợ đứng đầu đại lục là Ninh Vinh Vinh, các nàng vẫn không thể chạm vào góc áo Lý Bạch lão sư. Thậm chí ngay cả việc bức đối phương phóng thích võ hồn cũng không làm được. Sự chênh lệch cực lớn này khiến ba nữ nhân trong lòng ngũ vị tạp trần. Vừa cảm thấy bất lực, nhưng các nàng lại sinh ra sự hiếu kỳ và kính sợ sâu sắc hơn đối với cái bắt đầu học viện thần bí này. Lý Bạch nhìn xem những người đang ủ rũ cúi đầu, đặc biệt là ba nữ nhân đang bị đả kích, cười cười, an ủi, không cần nhục chí. Không phải là các ngươi không đủ cố gắng, cũng không phải thiên phú các ngươi không tốt. Chẳng qua là sự chênh lệch thực lực so với ta quả thực quá lớn thôi. Nếu như đổi lại là các lao sư khác trong học viện khảo hạch các ngươi, có lẽ các ngươi sớm đã thông qua rồi. Linh Vinh Vinh nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nhưng ngay lập tức lại ảm đạm đi, thở dài. Ai, các lao sư khác chỉ sợ cũng không có một hai là đơn giản đâu. Nàng sớm đã ý thức được, mỗi vị lao sư trong bắt đầu học viện đều toát ra vẻ cường đại và quái lạ. Vị Trang Chu lão sư dạy kỹ xảo vận chuyển hồn lực, cả ngày cưới một con cá có cánh ngủ gà ngủ gật. Thế nhưng, hắn lại luôn có thể để các nàng lĩnh ngộ được những kỹ xảo kỳ diệu trong giấc mộng. Vị Lữ Bố lão sư dạy minh tưởng, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng ánh mắt hắn đảo qua, lại khiến người ta như đang đối mặt với thiên quân vạn mã, không dám vọng động. Cái học viện này, từ viện trưởng cho đến lão sư, khắp nơi đều toát lên một màu sắc thần bí khó lường. Cùng lúc đó, tại thất bảo Lưu Ly Tông, trong đại điện nguy nga, tông chủ Ninh Phong Chí cùng kiếm đấu La Trần Tâm, cốt đấu La Cổ Dung đang đứng tại quảng trường. Họ ngước nhìn màn sáng cực lớn bao trùm toàn bộ bầu trời, cùng với những văn tự chấn nhiếp nhân tâm trên màn sáng đó. Khuôn mặt ba người tràn đầy sự kinh hãi và nghi hoặc. Vẻ nhã nhặn trên mặt Ninh Phong Chí cũng hiện rõ sự ngưng trọng, cái võ hồn bằng này, thế mà lại bao trùm toàn bộ đại lục, rốt cuộc là do vĩ lực cỡ nào tạo thành? Hắn dừng lại một chút, nhìn về phía kiếm đấu La và cốt đấu La, ngữ khí trầm trọng, kiếm thúc, cốt thúc, cảnh tượng như thế này, tuyệt đối không phải nhân lực có thể làm được. Ngay cả vị thiên đạo lưu của Vũ Hồn Điện, người được xưng là vô địch bầu trời, cũng tuyệt đối không thể làm được. Ta hoài nghi, đây có lẽ là dị tượng do cường giả thần cấp trong truyền thuyết giáng lâm thế gian gây ra. Chương 3, uy lực thiên mạc, sự lo lắng của thiên đạo lưu. Chương 3, uy lực thiên mạc, sự lo lắng của thiên đạo lưu thần cấp. Trần Tâm và Cổ Dung đồng thời hít sâu một hơi. Đó là một sự tồn tại chỉ có trong truyền thuyết, là cảnh giới siêu việt lên trên cả cấp 99 cực hạn đấu la. Trần Tâm tuy rung động, nhưng vẫn giữ lại chút hoài nghi, cường giả thần cấp. Quả thực, nếu không phải thần tích, thì khó mà giải thích được. Nhưng tại sao thần tích lại đột nhiên hiện ra? Lại còn lập ra cái võ hồn bảng này? Linh Phong Chí không biết đã nghĩ tới điều gì, vẻ lo lắng trên mặt càng thêm nghiêm trọng. Hai năm trước Vinh Vinh vì tức giận mà rời nhà, sau khi xâm nhập Lạc Nhật Sâm Lâm liền bật vô âm tín. Chúng ta đã vận dụng toàn bộ lực lượng, thậm chí tự mình xâm nhập tìm kiếm, thế nhưng lại không dò ra được một mảy may dấu vết nào, cứ như thể con bé đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Nếu không phải hồn đăng trong tông vẫn cho thấy sinh mệnh của nàng không những không nguy hiểm mà lại càng thịnh vượng hơn, ta đã sớm hắn siết chặt nắm đấm. Kiếm mang trong mắt Trần Tâm lóe lên, ta sẽ đi thêm một chuyến Lạc Nhật Sâm Lâm, cho dù có lật tung khắp khu rừng rậm này lên, cũng phải tìm được Vinh Vinh. Cổ Dung cũng nói, lão phu cùng đi. Cái bảng danh sách này quá mức quỷ dị, nhất định phải đem Vinh Vinh mang về. Linh Phong Chí ép bản thân bình tĩnh lại, an tâm chớ đổi, sau khi cái bảng danh sách này công bố xếp hạng, thất bảo Lưu Ly Tháp của Vinh Vinh có lẽ sẽ được lên bảng. Đến lúc đó, hẳn là chúng ta sẽ biết được dấu vết của Vinh Vinh. Chúng ta trước tiên hãy yên lặng theo dõi kỳ biến, đồng thời tăng cường nhân thủ, tỉ mỉ chú ý mọi động tĩnh ở các phương trên đại lục, nhất là phản ứng của Vũ Hồn Điện. Ta luôn có cảm giác, sự xuất hiện của cái màn trời này sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện đại lục. Vũ Hồn Điện, quảng trường phía trước Giáo Hoàng Điện. Giáo Hoàng bị đông tay cầm bảo thạch quyền trượng, trên khuôn mặt duyên dáng sang trọng của nàng giờ đây hiện lên sự ngưng trọng chưa từng có và một tia nóng bỏng ẩn giấu thật sâu. Nàng ngước nhìn võ hồn bảng trên bầu trời, trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Thần tích, đây tuyệt đối là sức mạnh thần cấp. Thậm chí, khả năng nó không hề có quan hệ gì với truyền thừa La Sát Thần, mà là một loại thần linh chi lực khác mạnh mẽ và thần bí hơn. Quý mị, nguyệt quan. Giọng nói của nàng băng lãnh mà uy nghiêm vang lên. Có thuộc hạ. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La lập tức không người đáp lời. Đi, thăm dò một chút cái màn sáng kia, xem nó có thể tiếp xúc được không, hoặc có thể nào vì Vũ Hồn Điện ta sử dụng hay không. Bị Đông ra lệnh, trong mắt lóe lên dạ tâm. Là hai vị phong hào đấu la tuy trong lòng cũng tràn ngập kiên kỵ đối với cái màn sáng kia, nhưng đối với mệnh lệnh của Bị Đông lại không dám có chút làm trái nào. Thân ảnh hai người trong khoảnh khắc hóa thành hai đạo lưu quang, phóng lên trời, thẳng bước đến cái màn trời kim sắc mênh mông kia. Thế nhưng, ngay tại khoảnh khắc bọn hắn sắp đến gần màn trời, ông bên trên màn trời thậm chí không hề có bất kỳ công kích cụ thể nào hiện ra. Nó chỉ hơi chấn động một chút, một vòng gợn sóng kim sắc nhu hòa nhưng ẩn chứa uy nghiêm vô thượng được đẩy ra. A, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La giống như đụng phải một bức vách tường thần thiết vô hình, hồn lực hộ thể trong nháy mắt tan vỡ. Cả hai đồng thời kêu thảm một tiếng, máu tươi phun ra từ trong miệng. Thân hình bọn hắn bay ngược trở về với tốc độ nhanh hơn lúc đi, khí tức trong khoảnh khắc bể bại đi rất nhiều. Con người bị đông trận co lại, cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào. Nàng đột nhiên tiến lên một bước, chín cái hồn hoàn trên thân trong nháy mắt bộc phát. Vàng, vàng, tím, tím, đen, 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 hồng. Đặc biệt là cái hồn hoàn 10 vạn năm đỏ tươi như máu cuối cùng kia, phát ra một thứ uy áp kinh khủng làm người ta hít thở không thông. Quyền trượng trong tay nàng ngừng lại trên mặt đất, một cỗ hồn lực bàng bạc mênh mông phóng lên trời. Nó hóa thành một tấm quang tuẫn màu tím đen khổng lồ, tính toán tiếp lấy Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đang bay ngược trở về. Thế nhưng, cái gợn sóng kim sắc nhìn như nhu hòa kia, lại ẩn chứa vĩ lực khó có thể tưởng tượng. Giang giác, quang tuẫn màu tím đen vừa tiếp xúc trong nháy mắt liền rung động kịch liệt, phát ra tiếng vỡ vụn không chịu nổi gánh nặng. Bề mặt của nó trong khoảnh khắc đã đầy dày vết rạn. Sắc mặt bị đông trắng nhợt, kêu lên một tiếng, mặt đất dưới chân nàng rạn nứt từng khúc. Trong mắt nàng thoáng qua sự hãi nhiên. Nàng không thể không lần nữa bộc phát hồn lực. Nàng mới miễn cưỡng triệt tiêu được sức mạnh còn sót lại của gợn sóng kim sắc kia, và khó khăn ổn định được thân hình của quỷ mị và nguyệt quan. Nhìn hai vị phong hào đấu la đang bị thương nặng, chưa hết hồn, lại nhìn về phía cái màn trời kim sắc vẫn bình tĩnh mênh mông như cũ, phản phất như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong lòng bị đông tràn đầy sự rung động và kiêng kỵ chưa từng có. Vẹn vẹn chỉ là một tia lực phản chấn, vậy mà đã giọng nàng trầm thấp, mang theo một tia run rẩy mà ngay cả chính nàng cũng không hay biết. Pha va chạm vừa rồi, nếu không phải nàng kịp thời ra tay, quỷ mị và nguyệt quan chỉ sợ không chết thì cũng phải trọng thương. Mà đó hiển nhiên chỉ là sự phòng ngự tự chủ không đáng kể của màn trời. Nếu như kim quang kia chủ động công kích, bị đông đơn giản là không dám tưởng tượng, đó sẽ là một tràng cảnh hủy thiên diệt địa đến cỡ nào. E rằng cho dù là cường giả thần cấp chân chính, cũng chưa chắc có thể dễ dàng làm được đến mức này. Lực lượng này tuyệt đối không phải đến từ bất kỳ thần linh nào đã biết của thần giới, trong nội tâm nàng thầm nghĩ. Một cố giá vọng lớn hơn và sự cảnh giác đồng thời dâng lên. Bên trong cung phụng điện, đại cung phụng thiên đạo lưu đang đứng bình tĩnh tại phía trước tượng thiên sứ thần. Thế nhưng hồn lực cường đại đang rung động mơ hồ quanh người hắn lại cho thấy nội tâm hắn kém xa sự bình tĩnh bề ngoài. Kim Ngạc Đấu La cùng mấy vị cung phụng khác cũng tề tụ nơi này, sắc mặt đều nghiêm túc. Đại cung phụng, kim quang này, Kim Ngạc Đấu La trầm giọng mở miệng, ngữ khí nghiêm túc chưa từng có. Thiên đạo lưu từ từ mở mắt ra, trong đôi tròng mắt màu vàng nóng của hắn tràn đầy vẻ phức tạp, có sự chấn kinh, có sự nghi hoặc và càng có sự kiêng kỵ sâu đậm. Hắn kế thừa thiên sứ thần lực, cảm giác đối với sức mạnh thần cấp so với người khác nhạy cảm hơn rất nhiều. Cố lực lượng này, mênh mông, cổ lão, chí cao vô thượng, giọng thiên đạo lưu mang theo một tia mờ mịt. Nó tuyệt đối không phải đến từ thần giới, thậm chí ta cảm giác nó còn áp đảo lên trên cả thiên sứ thần khí mà ta hiểu biết cái gì. Đám cung phụng cực kỳ hoảng sợ. Áp đảo lên trên cả thiên sứ thần khí, đó là khái niệm gì chứ? Thiên đạo lưu không nói thêm gì nữa, hắn chỉ là nhìn sâu vào màn sáng trên bầu trời, trong lòng suy nghĩ vạn ngàn. Cục diện đại lục, có lẽ từ ngày hôm nay trở đi sắp xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà truyền thừa thiên sứ của bọn hắn tại trước mặt sức mạnh to lớn không biết này lại nên đi về đâu. Sau khi bị kinh sợ bởi sự đánh giá của thiên đạo lưu về sức mạnh màn trời, mấy bị cung phụng chậm rãi lấy lại tinh thần từ trong hoảng sợ. Suy nghĩ bọn hắn không khỏi chuyển sang một chuyện khác. Hàng ma đấu la mở miệng đầu tiên, ngữ khí mang theo sự chắc chắn và tự hào, đại cung phụng nói cố lực lượng này thâm bất khả chắc. Nhưng ta tin tưởng, vô luận bản danh sách này sắp xếp như thế nào, võ hồn lục dược thiên sứ của thiếu chủ, tất nhiên có thể đứng hàng trước ba. Thiên quân đấu la lập tức gật đầu phụ họa, giọng nói to và rõ, hàng ma nói rất đúng. Thiên sứ võ hồn của thiếu chủ chính là thần cấp võ hồn chân chính. Tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp, chính là tư chất đứng đầu nhất thế gian. Ta rất khó tưởng tượng, thiên hạ này rốt cuộc còn có võ hồn nào trên phẩm chất tiên thiên có thể siêu việt được lục dược thiên sứ. Trong mắt hắn lóe lên vẻ hưng phấn, rồi tiếp tục nói, huống hồ, vị tồn tại thi triển cái màn trời này, vĩ lực của người đó e rằng còn viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Phần thưởng người đó tiện tay lấy ra, chỉ sợ đủ để cho những phong hào đấu la như chúng ta cũng phải phát điên vì nó. Nếu thiếu chủ có được, thực lực nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có thể hoàn thành khảo hạch tiên sứ thần nhanh hơn nữa. Ma hùng đấu la, quỷ báo đấu la và các vị cung phụng khác nghe vậy cũng nao nao gật đầu biểu thị đồng ý. Trong lòng bọn họ, thiên phú và võ hồn của thiếu chủ Thiên Nhật Tuyết chính là đỉnh phong hoàn toàn xứng đáng trên phiến đại lục này. Việc đứng hàng top 3 hay thậm chí là đệ nhất võ hồn bảng cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Chương 4, Sử Lai Khắc Học Viện đầy tự tin. Chương 4, Sử Lai Khắc Học Viện đầy tự tin. Tuy nhiên, Thiên Đạo Lưu lại chậm rãi lắc đầu, trong tròng mắt màu vàng kim thoáng qua một tia sầu lo không dễ dàng phát giác. Giọng nói của hắn bình thản nhưng lại mang theo uy nghiêm chân thật đáng tin cậy. Các ngươi chẳng lẽ đã quên Hải Thần Đạo rồi sao? Lời vừa nói ra, vẻ hưng phấn trên mặt mấy vị cung phục lập tức cứng đờ. Thiên Đạo Lưu tiếp tục, Hải Thần võ hồn cùng Lục Dược Thiên Sứ võ hồn đều thuộc về võ hồn truyền thừa nhất cấp thần, trên phẩm chất không hề có sự phân chia cao thấp rõ ràng. Chúng đại diện cho những thần linh vĩ lực khác biệt, ai cũng có sở trường riêng. Bởi vậy, võ hồn của Tuyết Nhi và Hải Thần võ hồn của Ba Tái Tây, rốt cuộc cái nào có thể vượt trội hơn, hiện tại là điều không thể biết được. Hắn dừng một chút, ánh mắt lướt qua đám người đang trầm mặc, ngữ khí càng thêm thâm trầm. Hơn nữa, thiên địa này rộng lớn, ai có thể khẳng định, ngoại trừ Thiên Sứ và Hải Thần, sẽ không có những truyền thừa thần linh ngang nhau, thậm chí cường đại hơn, đang ẩn giấu trên thế gian. Chính cái màn trời đột nhiên xuất hiện này, bản thân nó chẳng phải là điều bất định lớn nhất sao? Cung phụng điện chìm vào một mảnh yên lặng. Mấy vị phong hào đấu la lúc này mới ý thức được, có lẽ bọn hắn đã quá nghĩ đương nhiên, là do thiên vị đối với thiếu chủ và sự tự tin tuyệt đối vào võ hồn điện. Sau khi được thiên đạo lưu chỉ ra, bọn hắn mới cảm nhận sâu sắc được tính chất phức tạp cùng sự không chắc chắn ẩn sau võ hồn bảng này. Kim Ngạc Đấu La hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đại cung phụng nói cực kỳ phải, là chúng ta suy nghĩ chưa chu toàn. Xem ra bảng xếp hạng võ hồn này quả thật tràn đầy biến số. Thiên Đạo Lưu khẽ gật đầu, không cần phải nói thêm lời nào. Hắn một lần nữa đưa ánh mắt về phía màn trời kim sắc ngoài điện, trong lòng mặc niệm, Tuyết Nhi, vô luận xếp hạng như thế nào, đây có lẽ đều là kỳ ngộ của con, hoặc là một sự khảo nghiệm. Thiên Đấu Đế Quốc, trong Thái Tử Cung điện, Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhật Tuyết đứng trước cửa sổ, ngước nhìn màn ánh sáng màu vàng bao trùm bầu trời, trên khuôn mặt ôn nhuận như ngọc mang theo vẻ kinh ngạc không thể che giấu. Phía sau nàng, hai thân ảnh tựa như quỷ mị lặng yên hiện lên, chính là Thứ Đồn Đấu La và Xà Mâu Đấu La đang phụng mệnh bảo hộ nàng. Bọn hắn đã thông qua phương thức đặc thù, nắm được một phần tin tức của màn trời. Điện hạ Thứ Đồn Đấu La hạ giọng, ngữ khí ngưng trọng chưa từng có. Căn cứ tin tức truyền đến từ Võ Hồn Điện, hai vị trưởng lão Nguyệt Quan và Quỷ Mị tính toán tiếp cận màn sáng, lại bị một tia gợn sóng kim quang tự phát chấn động trong nháy mắt trọng thương. Nếu không phải giáo hoàng bệ hạ ra tay kịp thời, hậu quả sẽ khó mà lường được. Cố lực lượng kia hoàn toàn vượt xa tưởng tượng. Xà Mâu Đấu La nói bổ sung, căn cứ dò xét, trước đó có một vị cường giả hồn đấu la cấp 89 tự cao thực lực, cưỡng ép bay lên trời muốn thăm dò huyền bí màn trời, nhưng ngay tại chỗ cách màn trời cực xa, đã bị một đạo thiểm điện kim sắc vô căn cứ sinh ra trong nháy mắt hóa thành bụi, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, ngón tay bưng chén trà khẽ dừng lại. Thực lực của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La nàng rõ ràng. Siêu cấp đấu la cấp 95, dưới sự liên thủ thậm chí có thể chống đỡ cường giả cấp 96, 97. Mà vị hồn đấu la cấp 89 kia, đặt ở bất kỳ nơi nào cũng được xem là một phương cự đầu. Cường giả như thế, mà ngay cả một tia phản kháng cũng không có. Cấp độ sức mạnh mà màn trời thần bí này bày ra, không khỏi khiến nàng nhớ tới thiên sứ thần hảo. Nhưng trực giác mách bảo nàng, vĩ lực cẩn chứa sau màn trời kim quang này, vị cách của nó sợ rằng còn thâm thúy, cổ lao và cường đại hơn so với thiên sứ thần khảo mà nàng đang tiếp xúc. Nói như vậy, sự tồn tại của màn sáng này không phải bất kỳ thế lực nào tại đại lục có khả năng trưởng khống hoặc quấy nhiễu. Giọng của Thiên Nhận Tuyết vẫn duy trì sự ôn hòa của thái tử, nhưng nội tâm đã dâng lên sóng lớn. Đúng vậy, điện hạ. Nhìn trước mắt tới, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Thứ đồn đấu la cung kính trả lời. Xà Mâu Đấu La thì ngữ khí tha thiết nói, bất quá điện hạ yên tâm. Lục Dự Tiên Sứ võ hồn của ngài chính là võ hồn thần ban cho, với tiên thiên mãn hồn lực cấp 20. Bảng xếp hạng võ hồn này, thiếu chủ ngài nhất định có thể đứng hàng đầu tiên. Đến lúc đó thu hoạch được thiên đạo ban ân, thực lực nhất định có thể tiến thêm một bước, đại nghiệp có hy vọng. Thiên Nhận Tuyết khẽ ân một tiếng, không nói thêm lời nào. Ánh mắt nàng một lần nữa nhìn về phía màn trời, phần dự cảm hoang đường trong lòng càng trở nên rõ ràng. Thế gian này, có lẽ thật sự tồn tại một số võ hồn siêu việt nhận thức của nàng, cường đại hơn cả Lục Dự Thiên Sứ. Nhưng rất nhanh, nàng liền đè xuống tia dao động này. Đúng như những gì Ra Ra và mấy vị cung phụng đã liệu, hiện nay võ hồn nhất cấp thần đã biết, ngoại trừ thiên sứ, chính là hải thần. Cả hai trên lý thuyết nên sàn sàn với nhau. Nàng có lòng tin tuyệt đối đối với thiên phú và võ hồn của mình, cho dù không thể độc chiếm vị trí đầu, cũng chắc chắn nằm trong top 3. Vô luận xếp hạng thứ mấy, phần thưởng này ta Thiên Nhận Tuyết chắc chắn phải có được. Trong mắt nàng thoáng qua một tia ánh sáng sắc bén, nhưng trong nháy mắt đã bị sự ngụy trang hoàn mỹ che giấu, khôi phục thành vị thái tử thiên đấu tao nhã lịch sự kia. Sử Lai Khắc Học Viện, tất cả học viên dẫn đầu là Đường Tam, Đái Mộ Bạch cùng với Phất Lan Nước, Triệu Vô Cực, Ngọc Tiểu Cương đều tụ tập tại nơi này. Ngước nhìn dị tượng trên bầu trời, trên mặt mọi người tràn đầy kinh ngạc và hiếu kỳ. Tiểu Tam, nhìn thấy không? Võ hồn bảng. Đái Mộ Bạch dùng sức vỗ vỗ vai Đường Tam, hào sảng cười nói, với song sinh võ hồn của ngươi, nhất là cây Hạo Thiên Chủ Ý đệ nhất thiên hạ kia, tuyệt đối có thể sát tiến top 5. Đến lúc đó không biết sẽ nhận được ban thưởng kinh thiên động địa gì đây. Nói không chừng trực tiếp giúp ngươi hồn lực tăng vọt 10 cấp. Áo Tư Tạc bên cạnh cũng tham gia náo nhiệt nói, đúng đó. Hạo Thiên Chủ Ý của Tam Ca nhất định có thể xếp rất cao, còn có Tà Mâu Bạch Hổ của Đái Lao Đại cũng là thú võ hồn cường công hệ đỉnh cấp. Tiểu Vũ kéo cánh tay Đường Tam, mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt nhìn Đường Tam tràn đầy kiêu ngạo và tín nhiệm. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc không ngừng, ta xem Tam Ca giành lấy vị trí thứ nhất cũng không có vấn đề gì. Đến lúc đó Sử Lai Khắc chúng ta sẽ nổi danh. Đường Tam nghe lời đồng bạn nói, trong lòng tự nhiên cũng dâng lên một cỗ hào hùng. Hắn nhớ tới lời lão sư Ngọc Tiểu Cương đã dạy, Hạo Thiên Chủ Ý chính là khí võ hồn đệ nhất thiên hạ, phẩm chất tuyệt luân, thậm chí không kém gì thần cấp võ hồn trong truyền thuyết. Phụ thân Đường Hạo trước kia lấy cảnh giới phong hào đấu la mới nhập môn, đã có thể trọng thương giáo hoàng thiên tầm tật đương nhiệm của Vũ Hồn Điện, chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Nội tâm hắn cũng cho rằng, Hạo Thiên Chủ Ý võ hồn của chính mình có khả năng cực lớn đi xung kích vị trí đứng đầu của võ hồn bảng. Nhưng vẻ mặt bên ngoài, hắn vẫn duy trì sự khiêm tốn, ôn hòa cười nói, "Một Bạch, Áo Tư Tạm, các ngươi cũng đừng chỉ nói ta, Tà Mâu Bạch Hổ của ngươi đồng dạng là thú võ hồn cường công hệ đứng đầu, võ hồn lạp xưởng của Áo Tư Tạm càng là hệ thức ăn tiên thiên mãn hồn lực chưa từng có, phẩm chất cực cao. Nhu cốt thỏ của Tiểu Vũ, Ta Hỏa Phượng Hoàng của Mập Mạp cũng đều bất phàm. Ta tin tưởng võ hồn của mọi người chúng ta đều có cơ hội leo lên danh sách top 20." Ánh mắt hắn lướt qua các đồng bạn, tiếp tục nói, "Nếu như chúng ta có thể nhận được tài nguyên ban cho của màn trời này, thực lực nhất định có thể nâng cao một bước. Đợi đến mấy năm sau đại tái tinh anh học viện hồn sư cao cấp toàn bộ đại lục, Sử Lai Khắc Thất Quái chúng ta nhất định sẽ một tiếng hót lên làm kinh người, thực hiện sự mong đợi của lão sư." Đái Một Bạch và mọi người nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, bầu không khí trở nên nhiệt liệt. Tâm tính thiếu niên, ai mà không khát vọng dương danh lập vạn, ai mà không chờ mong kỳ ngộ cơ duyên. Chương 5, bảng xếp hạng công bố, đại lục chấn kinh. Chương 5, bảng xếp hạng công bố, đại lục chấn kinh. Cách đó không xa, Phất Lan Nước đẩy gọng kính một cái, trong đôi mắt nhỏ lóe lên tinh quang, xoa xoa tay đối với Ngọc Tiểu Cương cùng Triệu Vô Cực bên cạnh thấp giọng nói, "Tiểu Cương, Vô Cực, hai người nhìn chuyện này xem. Đây chính là một đại cơ duyên đấy chứ. Mấy con tiểu quái vật trong học viện chúng ta, nói không chừng thật sự có thể xuất hiện vài cái tên. Đến lúc đó nhận được ban thưởng, hắn tựa hồ đã nhìn thấy cảnh Sử Lai Khắc Học Viện danh tiếng vang xa, tài trợ quần quật đổ bể." Triệu Vô Cực giọng ồm ồm nói, "Ta thấy Hạo Thiên Chủ Ý của Tiểu Tam chắc chắn sẽ được. Món đồ đó rất lợi hại. Hắn đã đích thân thể nghiệm qua thực lực bá đạo của Đường Hạo, nên có ấn tượng sâu sắc đối với Hạo Thiên Chủ Ý." Ngọc Tiểu Cương cao mày, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi màn sáng trên bầu trời, trầm giọng nói, "Màn sáng này, ta không thể nhìn thấu. Nguyên do xuất hiện và bản chất lực lượng của nó đều vượt ra khỏi bất kỳ điển tịch ghi chép nào ta biết, nhưng có thể khẳng định, cấp độ tồn tại đứng sau nó hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của chúng ta." Hắn nhìn về phía Đường Tam đang nói chuyện với đồng bạn cách đó không xa, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng càng nhiều hơn chính là kiêu ngạo và chờ mong. Hắn vô ngực, khẳng định với Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực, tuy nhiên, ta đối với Tiểu Tam bọn hắn có lòng tin. Đặc biệt là song sinh võ hồn của Tiểu Tam, Hạo Thiên chủ ý càng là khí võ hồn đệ nhất thiên hạ hoàn toàn xứng đáng, xung kích top 3 võ hồn bảng, có hy vọng. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực nghe vậy, cũng nặng nề gật đầu. Đối với phán đoán của Ngọc Tiểu Cương, bọn hắn luôn luôn tin phục. Huống chi, thiên phú và thực lực của Đường Tam là điều bọn hắn tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm nhận được. Toàn bộ Đấu La đại lục, có thể ở độ tuổi này đạt đến thành tựu như vậy, nắm giữ võ hồn đỉnh cấp như thế, chỉ sợ thực sự là phượng mao lân giác. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã trôi qua. 3 ngày này, toàn bộ Đấu La đại lục dường như bị ấn nút tạm dừng. Vô luận là triều đình đế quốc, thánh địa tông môn, hay là chợ bữa đường phố, ánh mắt của tất cả hồn sư đều không khỏi tự chủ tập trung vào màn trời kim sắc cổ xưa, bất biến trên cao. Một loại cảm giác khẩn trương và mong đợi khó có thể dùng lời diễn tả được, tràn ngập trong không khí. Mọi người nín hơi ngưng thần, chờ đợi võ hồn bảng công bố hạng mục. Họ muốn xem rốt cuộc thế gian này còn ẩn giấu bao nhiêu võ hồn cường đại không thể tưởng tượng nổi, và sẽ có những kẻ may mắn nào thu hoạch được thiên đạo ban ân. Cuối cùng, dưới vô số ánh mắt chăm chú, màn trời đã yên lặng 3 ngày lại một lần nữa sản sinh biến hóa. Ông, một tiếng vụ vụ tựa như đến từ hồng hoang viễn cổ, vang vọng sâu trong linh hồn của mỗi sinh linh. Ngay sau đó, tại khu vực dưới cùng của màn trời, kim quang rực rỡ chói mắt bắt đầu lao nhanh hội tụ, cuồn cuộn. Ánh sáng càng ngày càng thịnh, cuối cùng ngưng kết thành một hàng chữ lớn cổ pháp mà uy nghiêm. Đồng thời, thanh âm thiên đạo cuồn cuộn kia một lần nữa vang lên trong đầu chúng sinh. Võ hồn bảng, tên thứ 20, Lam Điện Bá Vương Long người nắm giữ, Ngọc Nguyên Trấn, gia tộc Lam Điện Bá Vương Long, bình xét cấp bậc, thú võ hồn cường công hệ đỉnh cấp, nắm giữ thuộc tính lôi điện cường đại, công phòng nhất thể, long uy hạo đẳng. Trình độ khai phá hiện tại, 87 ban thưởng, hồn lực đẳng cấp tăng lên một cấp, tất cả hồn hoàn niên hạn để thăng 500 năm cái gì. Khoảnh khắc thứ hạng và ban thưởng này công bố, toàn bộ đại lục đầu tiên là rơi vào sự tĩnh mịch hoàn toàn. Lập tức, một tiếng xôn xao kinh thiên động địa bộc phát. Lam Điện Bá Vương Long, võ hồn truyền thừa của gia tộc Lam Điện Bá Vương Long, một trong thượng tam tông, được công nhận là thú võ hồn đỉnh cấp, là danh từ đồng nghĩa với sự cường đại và bá đạo. Vậy mà chỉ xếp hạng thứ 20. Điều này quả thực là không thể tưởng tượng. Mà điều càng khiến người ta đỏ mắt tim đập chính là phần thưởng kia, trực tiếp tăng lên một cấp hồn lực. Tất cả hồn hoàn niên hạn để thăng 500 năm. Đối với tuyệt đại đa số hồn sư mà nói, sau phong hào đấu la, mỗi một cấp hồn lực để thăng đều khó như lên trời, cần hao phí mấy năm thậm chí mấy chục năm khổ tu cùng cơ duyên. Mà hồn hoàn niên hạn tăng lên, càng là điều có thể ngộ nhưng không thể cầu, có thể trực tiếp tăng cường uy lực hồn kỹ cùng nội tình bản thân. Thiên đạo ban thưởng này có thể xưng là thần tích. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc trụ sở, tông chủ Ngọc Nguyên Trấn Bốn đang cùng đệ đệ Ngọc La Miện thương nghị sự vụ gia tộc. Khi thanh âm thiên đạo vang lên và hàng chữ lớn kim quang hiện ra, toàn thân hắn như bị sét đánh, đột nhiên đứng lên, trên mặt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. 20 tên võ hồn Lam Điện Bá Vương Long của ta lại chỉ xếp hạng 20. Hắn lẩm bẩm, trong lúc nhất thời căn bản không thể nào tiếp nhận kết quả này. Trong suy nghĩ của hắn, cho dù không thể đứng hàng top 5, top 10 lúc nào cũng đúng chắc, nhưng thực tế lại giáng cho hắn một cú đánh trầm trọng nhất. Tuy nhiên, không đợi hắn từ đả kích thứ hạng lấy lại tinh thần, hưu, một đạo ánh sáng trụ chói lọi, vô cùng trắng kiện, được tạo thành hoàn toàn từ năng lượng màu vàng kim, dường như đột phá hạn chế thời không. Chợt từ màn trời phía trên hạ xuống, vô cùng tinh chuẩn bao phủ lấy thân thể Ngọc Nguyên Trấn. Đại ca, Ngọc La Miện kinh hô lên tiếng, vô ý thức muốn tiến lên, lại bị uy áp bàng bạc cẩn chứa trong kim quang kia ép liên tiếp lùi về sau, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng một tia hâm mộ khó che giấu. Bên trong kim quang, Ngọc Nguyên Trấn chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng ấm áp mà mênh mông, điên cuồng tràn vào thể nội. Nó trong nháy lấp đầy hàng rào hồn lực đỉnh phong cấp 95 của hắn, hơn nữa lấy một loại khí thế không thể ngăn trở ầm vang xung phá. Cấp 96. Hơn nữa cỗ lực lượng này còn chưa ngừng lại, tiếp tục thôi động hồn lực của hắn kéo lên cao. Mặc dù không thể lần nữa đột phá đẳng cấp, nhưng lại củng cố triệt để cảnh giới cấp 96, thậm chí tiến thêm một bước lớn về phía cánh cửa cấp 97. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy 9 cái hồn hoàn của bản thân không bị khống chế tự động nổi lên. 2 vàng, 2 tím, 5 đen. Ngay sau đó, năng lượng màu vàng kim kia giống như chiếc búa rèn đúc cấp cao nhất, bắt đầu rèn luyện mỗi một cái hồn hoàn của hắn. Ánh sáng hồn hoàn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, trở nên càng thâm thúy ngưng thực, khí tức liên tục tăng lên. Cuối cùng, phối trí hồn hoàn của hắn đột nhiên biến thành bốn tím, ngũ hắc. Mặc dù không thể sinh ra hồn hoàn 10 vạn năm màu đỏ, nhưng việc tất cả hồn hoàn niên hạn tăng lên 500 năm chỉnh thể, đã khiến cho 3 cái hồn hoàn đầu tiên hoàn toàn vượt qua giới hạn ngàn năm. Sự đề thăng chỉnh thể này là vô cùng to lớn. Vâng. Một cỗ khí thế cường hãn vượt xa lúc trước từ trong cơ thể Ngọc Nguyên Trấn buộc phát ra. Uy áp siêu cấp đấu la cấp 96 hỗn hợp với long uy của Lam Điện Bá Vương Long, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trụ sở gia tộc, dẫn tới tất cả tộc nhân kinh hãi, nhao nhao quỳ rạp xuống hướng về phương hướng đại điện tông chủ. Chúc mừng đại ca thực lực đại tiến. Ngọc La Miện đè xuống sự chua xót trong lòng, liền vội vàng tiến lên chúc mừng, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ, thiên đạo ban ân, quả nhiên thần diệu vô song. Tuy nhiên, trên mặt Ngọc Nguyên Trấn lại không có quá nhiều vui mừng, ngược lại cau mày, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Thực lực đề thăng tất nhiên đáng mừng, nhưng tin tức mà thứ hạng này tiết lộ ra, lại làm cho hắn hãi hùng khiếp vía. 20 tên vẹn 20 tên, giọng hắn trầm thấp, La Miện, xem ra chúng ta đều đã khinh thường anh hùng thiên hạ, khinh thường cự ngạ cẩn tàng nơi nước sâu của đại lục này. Truyền lệnh xuống, các đệ tử gia tộc bắt đầu từ hôm nay toàn lực tu luyện, tăng cường đề phòng. Đại lục e rằng sắp thời tiết thay đổi, hắn nhất thiết phải lập tức đi bế quan, triệt để củng cố sức mạnh trận tăng lên này. Đồng thời, tiêu hóa tin tức làm người ta bất an kia. Chương 6, bị đông ngỡ ngàng chương 6, Bỉ Bỉ Đông ngỡ ngàng Vũ Hồn Điện, trong giáo hoàng điện. Bỉ Bỉ Đông đang ngồi ngay ngắn trên bảo tọa. Khi nghe đến Lam Điện Bá Vương Long tên thứ 20 tay ngọc nắm quyền trượng bảo thạch trợn siết chặt. Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân của nàng, lần đầu tiên xuất hiện rõ ràng vẻ kinh ngạc. Lam Điện Bá Vương Long lại chỉ là thứ 20. Nàng mắt phượng híp lại, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Phẩm chất Lam Điện Bá Vương Long nàng rất rõ ràng, tuyệt đối có thể xưng là đỉnh cấp. Đến cả nó cũng chỉ có thể khuất tại thứ 20, vậy những võ hồn phía trước thì sao? Một cảm giác sự việc thoát ly khỏi tầm kiểm soát tự nhiên sinh ra, khiến nàng vô cùng bất an. Tuy nhiên, cùng lúc đó, một loại dã vọng càng thêm nóng bỏng cũng đang thiêu đốt trong đáy lòng nàng. Đến ban thưởng thứ 20 còn phong phú như vậy, vậy những thứ hạng càng gần phía trước thì sao? Nàng vô ý thức nhìn về phía Quỷ Đấu La và Cúp Đấu La phía dưới. Chỉ thấy sắc mặt hai người này trở nên khổ sở, vẻ chờ mong vừa mới dâng lên trong mắt đã bị dập tắt hoàn toàn. Võ hồn của bọn hắn mặc dù kỳ lạ và cường đại, nhưng tự nhận trên phẩm chất tuyệt đối, vẫn kém Lam Điện Bá Vương Long nửa bậc. Lam Điện Bá Vương Long mới xếp 20, hai người bọn hắn e rằng bảng thượng vô danh. Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được ý tưởng giống nhau, chẳng lẽ ngay cả song sinh võ hồn có thể xưng lịch thiên của giáo hoàng bệ hạ, cũng không lọt vào top 10 sao? Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, màn trời lại biến hóa. Kim Quang lưu chuyển, xếp hạng mới đột nhiên xuất hiện, võ hồn bảng, tên thứ 19, Tử Vong Chu Hoàng người năm giữ, bị Bỉ Đông, võ hồn điện, bình xét cấp bậc, thú võ hồn cường công hệ, khống chế hệ đỉnh cấp, ẩn chứa lực lượng tử vong cùng kịch độc đỉnh cấp, nắm giữ đặc tính thôn phệ trưởng thành. Trình độ khai phá hiện tại, 8 năm ban thưởng, hồn lực đẳng cấp tăng lên 1 cấp, tất cả hồn hoàn niên hạn đề thăng 1019 tên. Con người bị Đông co rụt lại, tia dự cảm không tốt kia trong lòng đã trở thành sự thật. Tử Vong Chu Hoàng của nàng, vậy mà chỉ xếp ở 19. Nhưng sau khoảnh khắc, chu tia sáng kim sắc quen thuộc kia đã ẩm vang buông xuống, bao phủ hoàn toàn lấy nàng. Năng lượng thiên đạo bàng bạc quán thể mà vào, hồn lực đỉnh phong cấp 98 của nàng trong nháy phút sôi trào. Tầng hàng rào kiên cố kia, trước sức mạnh to lớn này không chịu nổi một kích, ẩm vang pha toái. Cấp 99, cực hạn đấu la. Một cỗ uy áp khủng bố mênh mông vô song, dường như có thể chủ tể cái chết, trong nháy mắt từ trong cơ thể bị đông bột phát ra. Toàn bộ giáo hoàng điện đều rung động kịch liệt. Hư ảnh Tử Vong Chu Hoàng đen kịt lóe lên rồi biến mất sau lưng nàng. Xương độc màu tím đáng sợ tràn ngập rồi lại trong nháy mắt thu hồi. Quỷ Đấu La cùng Cúp Đấu La phía dưới uy áp khủng bố này, kêu lên một tiếng. Thậm chí, họ không tự chủ được quỳ một chân trên đất. Họ phải vận chuyển hồn lực toàn lực mới có thể miễn cưỡng chống cự, trên mặt tràn đầy kinh hãi và kính sợ. Chúc mừng giáo hoàng bệ hạ. Chúc mừng giáo hoàng bệ hạ. Thành tựu cực hạn đấu la chi cảnh. Hai người cố nén áp lực, kích động lớn tiếng chúc mừng. Bị Đông cảm thụ được hồn lực cường đại đang lao nhanh như biển trong cơ thể, vượt xa lúc trước. Đồng thời, nàng cũng cảm nhận được sự liên hệ càng chặt chẽ hơn với khảo hạch La Sát Thần Sâu trong linh hồn. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ, cuối cùng nàng lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc dù thứ hạng thấp hơn mong muốn, nhưng sự đề thăng thực tế này là không giả được. Cực hạn đấu la cấp 99, thêm vào ưu thế của thí luyện La Sát Thần, trên đại lục còn có ai có thể ngăn cản bước chân võ hồn điện của nàng? Đại nghiệp thống nhất đã nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, thiên đạo ban thưởng vẫn chưa kết thúc. Kim quang màn trời lại lóe lên, võ hồn bảng, tên thứ 18, Phệ Hồn Chu Hoàng người năm giữ, bị Đông, võ hồn điện, bình xét cấp bậc, thú võ hồn cường công hệ, tinh thần hệ đỉnh cấp, nắm giữ năng lực quỷ dị thôn phệ linh hồn, suy yếu tinh thần. Trình độ khai phá hiện tại, 83 ban thưởng, tự thân hồn lực ngưng thực một lần. Tất cả hồn hoàn niên hạ đề thăng 1000 năm lại một luồng kim quang hơi mạnh hơn rơi xuống, dung nhập vào trong cơ thể bị Đông. Lập tức, hồn lực cấp 99 vừa mới tấn thăng của nàng trong nháy mắt sôi trào gấp bội. Nó đột nhiên áp xúc, khiến chất lượng hồn lực lại tăng lên một lần nữa. Cảm giác cường đại dường như có thể trưởng khống thiên địa, xé nát hết thể này, khiến nàng say mê không thôi. Cùng lúc đó, tất cả hồn hoàn của nàng lần nữa nhận được rèn luyện, niên hạn đề thăng 1000 năm, tia sáng càng thêm thâm thúy. Đặc biệt là những hồn hoàn vạn năm màu đen kia, màu sắc đã trở nên cực kỳ tỏa sáng, ẩn ẩn chuyển biến sang sắc ám hồng. Song bảng để danh 2 phần ban thưởng. Thực lực bị Đông vào thời khắc này đạt đến một đỉnh phong chưa từng có. Sự mừng rỡ đi qua, bị Đông nhanh chóng tỉnh táo lại, hàn quang lấp lóe trong mắt phượng. Nàng nghĩ, ban thưởng xếp hạng 19 và 18 đã nghịch thiên như thế, vậy những võ hồn phía trước thì sao? Nếu bị thế lực đối địch đoạt được. Quỷ Mị, Nguyệt Quan. Nàng âm thanh băng lãnh, mang theo sát ý chân thật đáng tin. Ngay lập tức, Quỷ Mị và Nguyệt Quan đội vàng ứng thanh, có thuộc hạ. Lập tức tăng thêm nhân thủ, vận dụng hết thể mạng lưới tình báo, cho bản tọa nhìn chằm chằm gắt gao vào mỗi kẻ lên bảng tiếp theo. Ghi chép lại phương hướng và khu vực đại khái ban thưởng rơi xuống. Một khi phát hiện thiên tài hồn sư không phải trận doanh võ hồn điện ta thu hoạch được cơ duyên trong mắt bị Đông lóe lên một tia ngân lệ, có thể lôi kéo thì lôi kéo, không thể lôi kéo. Ngươi biết nên làm như thế nào? Tuyệt đối không thể để cho bất kỳ uy hiếp tiềm tàng nào trưởng thành. Vâng. Giáo hoàng bệ hạ. Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan trong lòng run lên, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Bọn hắn biết, giáo hoàng bệ hạ đây là muốn nhân cơ hội này, hoặc là hợp nhất thiên tài, hoặc là bóp chết thiên tài. Bị Đông nhìn xem thân ảnh hai người rời đi, cảm thụ được sức mạnh mênh mông trong cơ thể, nét môi nở một nụ cười lạnh như băng. Sự xuất hiện của màn trời mặc dù mang đến biến số, nhưng nàng bị Đông nhất định sẽ lợi dụng hết thảy, chuyển hóa biến số này thành bản đạp nhất thống đại lục của võ hồn điện. Bên trong cung phụng điện, Thiên Đạo Lưu lặng lặng cảm thụ khí tức cực hạn đấu la trận bộc phát lại nhanh chóng thu liễm từ phương hướng giáo hoàng điện, cùng với sát ý băng lãnh không hề che giấu kia. Trong tròng mắt màu vàng kim thoáng qua một tia phức tạp và ngưng trọng. Nàng vẫn là đột phá, hơn nữa thực lực tựa hồ còn mạnh hơn cấp 99 thông thường. Thiên Đạo Lưu thấp giọng thở dài, truyền thừa La Sát Thần lại có thêm Thiên Đạo bàn thưởng này. Ai, quả là người đã khiến ta dây dứt một thời. Kim Ngạc Đấu La cùng mấy người phía sau hắn cũng sắc mặt nghiêm trọng. Sự trưởng thành nhanh chóng cùng thủ đoạn tàn nhẫn của Bỉ Bỉ Đông sớm đã vượt ra khỏi sự kiểm soát của bọn hắn. Hiện tại thực lực nàng tăng mạnh, cán cân sức mạnh nội bộ võ hồn điện e rằng phải một lần nữa nghiêng về. Đại ca, chúng ta Kim Ngạc Đấu La muốn nói nhưng lại nghẹn lời. Thiên Đạo Lưu khoát tay, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía màn trời, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tuyết Nhi mới là hy vọng tương lai. Bây giờ ta quan tâm hơn chính là võ hồn như thế nào, có thể vượt trên song sinh võ hồn của nàng, đứng hàng phía trước kia tâm trí tất cả cung phụng đều nhấc lên. Song sinh võ hồn của Bỉ Bỉ Đông đều chỉ xếp ở 18, 19 tên, vậy 17 võ hồn phía trước kia phải khủng bố đến mức nào? Lục Dực Thiên Sứ của thiếu chủ lại có thể xếp ở thứ mấy? Toàn bộ đại lục đều bởi vì sự công bố xếp hạng liên tiếp này mà triệt để sôi trào, chấn kinh, cùng với những sóng ngầm của cuộn. Các đại thế lực nhao nhao hành động, ánh mắt nhìn chằm chằm gắt gao vào màn trời, đồng thời cũng cảnh giác quét mắt xung quanh, tính toán tìm ra kẻ may mắn tiếp theo. Sự công bố của võ hồn bảng giống như một tảng đá lớn ném vào mặt hồ yên tĩnh, triệt để khuấy đảo phong vân trên khắp Đấu La đại lục. Và tất cả mọi người đều biết rõ, đây vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Xếp hạng càng thêm rung động, vẫn còn ở phía sau. Chương 7, Hoàng Kim Ngạc Vương lên bảng. Chương 7, Hoàng Kim Ngạc Vương lên bảng. Màn trời phía trên, kim quang lưu chuyển. Thiên Đạo cũng không cho các hồn sư trên đại lục quá nhiều thời gian để tiêu hóa ba thứ hàng đầu. Thanh âm Thiên Đạo mênh mông kia liền một lần nữa vang vọng đất trời. Võ hồn bảng, tên thứ 17, Cốt Long người nằm giữ, Cổ Dung, Thất Bảo Lưu Ly Tông, bình xét cấp bậc, thú võ hồn phòng ngự hệ, không gian hệ đỉnh cấp, xương cốt hóa long, nắm giữ phòng ngự vật lý cực hạn cùng khả năng điều khiển không gian. Trình độ khai phá hiện tại, 86 ban thưởng, hồn lực đẳng cấp tăng lên một cấp, tất cả hồn hoàn niên hạn đề thăng 1500 năm, lực trưởng khống không gian 10 lão cốt đầu. Trong Thất Bảo Lưu Ly Tông, Kiếm Đấu La Trần Tâm thất thanh kêu lên, chợt nhìn về phía bạn thân bên cạnh. Cổ Dung lúc này cũng đang trợn mắt hốt hoồm, trên mặt tràn đầy thần sắc khó có thể tin cùng một tia cuồng hỉ. Võ hồn cốt long của hắn, vậy mà lên bảng. Mặc dù chỉ là tên thứ 17, nhưng đây chính là vinh quang top 20 của toàn bộ đại lục. Hơn nữa ban thưởng lại phong phú đến vậy. Hưu. Chúng tia sáng kim sắc tinh chuẩn rơi xuống, bao phủ lấy thân hình cao lớn của Cổ Dung. Năng lượng bàng bạc tràn vào, hồn lực đỉnh phong cấp 95 của hắn trong nháy mắt đột phá, bước vào hàng ngũ siêu cấp Đấu La cấp 96. Đồng thời, 9 cái hồn hoàn của hắn, 2 vàng, 2 tím, 5 đen, quang hoa đại phóng, niên hạn phi tốc để thăng. Cuối cùng ổn định ở phối trí 4 tím, 5 đen. Hai hồn hoàn phía trước đều vượt qua đại quan ngàn năm. Một cỗ khí tức cường đại càng thêm dày trọng, mang theo gợn sóng không gian, khuyết tán ra từ trong cơ thể Cổ Dung. Hắn cảm thụ được sức mạnh mênh mông trong cơ thể cùng xương cốt càng thêm cứng cỏi, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng vang chấn khắp nơi. Ha ha ha. Hảo. Hảo một cái thiên đạo ban thưởng. Cổ Dung thoải mái cười to, dùng sức vô vô ngực mình, phát ra tiếng va chạm tựa như sắt thép. Linh Phong Chí trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng, chắp tay nói, chúc mừng cốt thúc thực lực đại tiến. Trần Tâm cũng vì lão hưu cảm thấy cao hứng, nhưng ánh mắt bên trong lại nhiều vẻ ngưng trọng. Cương đại của cốt long hắn là thấm sâu trong người, hiểu rõ vô cùng. Đặc biệt là năng lực không gian xuất quỷ nhập thần kia, có thể xưng là thần kỹ bảo mệnh cùng công tràng. Võ hồn như thế, lại cũng chỉ xếp tại thứ 17. Phong Chí, ngay cả cốt long của lão cốt đầu cũng chỉ là 17, cái danh sách này hàm kim lượng quá cao. Thất sát kiếm của ta, Trần Tâm trầm giọng nói. Linh Phong Chí gật đầu, nụ cười thu liễm, ngữ khí nghiêm túc, kiếm thúc, thất sát kiếm chính là khí võ hồn công kích đệ nhất thiên hạng, xếp hạng tất nhiên sẽ càng gần phía trước. Chỉ là ở vị trí phía trước, e rằng cạnh tranh sẽ kịch liệt vượt quá tưởng tượng, chúng ta cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Niềm vui đi qua, Cổ Dung cũng tỉnh táo lại. Hắn chép miệng nói, 17 tên. Sách, xem ra lão quái vật trên đời này so với chúng ta biết đến còn nhiều hơn a. Phong Chí, xem ra Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta cũng phải sớm tính toán. Toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông đều đắm chìm trong niềm vui mừng cốt Đấu La lên bảng và suy nghĩ về tương lai. Võ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Bỉ Bỉ Đông ngồi cao trên bảo tọa, ánh mắt lạnh như băng đảo qua dòng chữ cốt long tên thứ 17 trên thiên mạng, nét môi nở một nụ cười khinh thường. Chỉ là cốt long, cậy vào năng lực không gian có chút khó chơi thôi. Luận phẩm chất cùng tiềm lực, há có thể so sánh cùng nhện hoàng của ta. Nàng lẩm bẩm. Sự không cam lòng đối với xếp hạng hơi thấp của song sinh võ hồn trong lòng thoáng bình phục một chút. Dù sao, ngay cả cốt long nổi danh về phòng ngự và năng lực không gian cũng xếp phía sau, dường như cho thấy xếp hạng của nàng không đến mức quá khó tiếp nhận. Tuy nhiên, sau khoảnh khắc, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống khi thanh âm thiên đạo vang lên lần nữa. Võ hồn bảng, người thứ 16, Hoàng Kim Ngạc Vương người nắm giữ, Kim Ngạc Đấu La, Võ Hồn Điện, bình xét cấp bậc, thú võ hồn cường công hệ đỉnh cấp, nắm giữ sức mạnh cực hạn cùng phòng ngự, huyết mạch cổ lão, vương giả chi uy. Trình độ khai phá hiện tại, 89 ban thưởng, hồn lực đẳng cấp tăng lên một cấp, tất cả hồn hoàn niên hạn đề thăng 2000 năm, võ hồn huyết mạch cổ lão thức tỉnh hay không cái gì. Hoàng Kim Ngạc Vương mới thứ 16. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên đứng dậy, mắt phượng bên trong hàn quang bắn mạnh. Khí thế cường đại khiến Giáo Hoàng Điện vừa mới được tu sửa lại hơi hơi rung động lần nữa. Hoàng Kim Ngạc Vương, đây chính là võ hồn của Kim Ngạc Đấu La, đệ nhị cung phụng của Cung Phụng Điện, Đấu La đỉnh phong cấp 98. Phẩm chất mạnh mẽ của hắn, huyết mạch chi cổ lão, tuyệt đối là một trong những tồn tại cao cấp nhất trong thú võ hồn. Trong mắt nàng, nếu không phải nàng dựa vào tiên thiên mãn hồn lực và ưu thế song sinh võ hồn, tốc độ tu luyện cũng không kịp Kim Ngạc Đấu La. Mặc dù nàng không ưa những người trong Cung Phụng Điện kia, nhưng sự cường đại của võ hồn Hoàng Kim Ngạc Vương là quá rõ ràng. Nhưng thực tế lại là, Hoàng Kim Ngạc Vương vẹn vẹn xếp tại người thứ 16, chỉ cao hơn Cốt Long có một bậc. Điều này quả thực hoang đường. Điều này có nghĩa là, phía trên Hoàng Kim Ngạc Vương, ít nhất còn có 15 cái võ hồn. Cái này sao có thể? Đấu La Đại Lục lúc nào lại ẩn giấu nhiều tuyệt thế võ hồn đến như vậy? Một cỗ bất an mãnh liệt cùng cảm giác sự việc triệt để mất kiểm soát, lần nữa trào lên trong lòng bị đông. Bên trong cung phụng điện, nghe tới Hoàng Kim Ngạc Vương người thứ 16 tất cả cung phụng đều ngẩn ra. Lập tức, họ đồng loạt đưa mắt về phía Kim Ngạc Đấu La đang đứng sau lưng Thiên Đạo Lưu. Kim Ngạc Đấu La bản thân cũng là một mặt kinh ngạc, trên khuôn mặt thu kệch kia viết đầy sự khó có thể tin. Hắn đối với võ hồn Hoàng Kim Ngạc Vương của mình có tự tin tuyệt đối. Đó là huyết mạch vương giả cổ lão, đủ để sánh ngang chân long. Trong suy nghĩ của hắn, xung kích top 10 có lẽ có độ khó, nhưng top 12, 13 lúc nào cũng vững. 10, 16 tên. Kim Ngạc Đấu La âm thanh khô khốc, cảm giác trên mặt nóng bừng bừng. Nhất là trước mặt mấy vị cung phụ khác, thứ hạng này quả thực có chút khó xử. Thiên Đạo Lưu chậm rãi xoay người, trong mắt màu vàng nóng bình tĩnh không lay động. Hắn nhìn xem Kim Ngạc Đấu La, thản nhiên nói, "Lão nhị, Thiên Đạo bảng tự có tiêu chuẩn bình phán của nó. Có thể lên bảng đã là chuyện may mắn, huống chi ban thưởng không tầm thường. Đi thôi, tiếp nhận cơ duyên của ngươi." Kim Ngạc Đấu La hít sâu một hơi, đè xuống sự khó chịu trong lòng, cung kính nói, "Vâng, đại ca." Tiếng nói vừa ra, chúng kia sáng kim sắc đã buông xuống. "Oanh!" Năng lượng bàng bạc rót vào thân thể khôi ngô của Kim Ngạc Đấu La. Hồn lực đỉnh phong cấp 98 của hắn trong nháy mắt sôi trào. Đạo hàng rào kiên cố đã vây khốn hắn mấy chục năm ẩm vàng pha toái. Cấp 99, cực hạn đấu la. Một cỗ uy áp khủng bố so với phía trước càng thêm cuồng bạo, tràn ngập nguyên thủy và ngỗ ngược bộc phát ra. Sau lưng Kim Ngạc Đấu La ẩn ẩn hiện ra một đầu cự ngạc hư ảnh to lớn vô cùng, toàn thân bao phủ lấy vảy ám kim sắc. Nó ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét căm lặng, tràn đầy cảm giác lực lượng. Phối trí hồn hoàn nguyên bản của hắn là 2 vàng, 2 tím, 4 đen, 1 đỏ. Dưới sự rèn luyện của năng lượng màu vàng kim, trong nháy mắt để thăng thành 4 tím, 4 đen, 1 đỏ. Tất cả hồn hoàn niên hạn để thăng 2000 năm, khiến cho phẩm chất hồn hoàn của hắn nhảy vọt một bậc thang chính thể. Ha ha ha. Hảo, lực lượng thật là cường đại. Kim Ngạc Đấu La cảm thụ được hồn lực lao nhanh như giang hà trong cơ thể cùng với cảnh giới trước nay chưa có kia, nhịn không được cất tiếng cười to. Sự phiền muộn trước đó quét sạch sành sanh. Thực lực mới là căn bản. Chỉ cần có thể đột phá cực hạn Đấu La, xếp hạng thứ 16 thì đã sao? Chương 8, Đại Lục Chấn Kinh chương 8. Đại Lục Chấn Kinh mấy vị cung phụng khác cung kính nhìn Kim Ngạc Đấu La với khí thế đột nhiên biến đổi, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và kinh ngạc. Võ hồn Hoàng Kim Ngạc Vương mạnh mẽ đến nhường này mà cũng chỉ xếp thứ 16, vậy thì võ hồn Lục Dực Thiên Sứ rốt cuộc sẽ xếp thứ mấy? Một tầng bóng ma không khỏi bao phủ trong lòng họ. Thiên Đạo Lưu nhìn Kim Ngạc Đấu La đang hưng phấn, ánh mắt lại lần nữa hướng về màn trời. Trong lòng ông thầm nghĩ, thứ 16, Hoàng Kim Ngạc Vương. Xem ra, bảng xếp hạng tranh đoạt này tàn khốc hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Tuyết Nhi khắp mọi nơi trên đại lục, một lần nữa xôn xao vì hai thứ hạng vừa được công bố này. Cốt Long là cốt đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông, võ hồn của hắn quả nhiên cũng có mặt trên bảng, xếp thứ 17. Hoàng Kim Ngạc Vương, nhị cung phụng của cung phụng điện tại Võ Hồn Điện, trời ạ, võ hồn của hắn lại chỉ xếp thứ 16. Điên rồi, thật sự là điên rồi. Năng lực không gian của Cốt Long, lực lượng tuyệt đối của Hoàng Kim Ngạc Vương, đây đều là đỉnh tiêm trong đỉnh tiêm mà. Thế mà lại xếp hạng thấp như vậy. 15 cái võ hồn phía trước biến thái đến mức nào? Chẳng lẽ đều là thần cấp võ hồn sao? Hạo Thiên Chủ Y, Thất Sát Kiếm, những võ hồn trong truyền thuyết này chắc chắn phải nằm ở phía trước. Xem ra nước của Đấu La Đại Lục này còn sâu hơn so với chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Đủ loại lời bàn tán, nghi ngờ cùng âm thanh kinh hãi vang lên ở mọi ngóc ngách. Mỗi khi bảng danh sách công bố một thứ hạng, nó lại không ngừng đổi mới giới hạn tối đa nhận thức của mọi người về đỉnh cấp võ hồn. Bầu không khí tại học viện Sử Lai Khắc cũng trở nên có chút vi diệu. Triệu Vô Cực gãi đầu, giọng ôm bụng nói, đến cả võ hồn trong truyền thuyết như Cốt Long và Hoàng Kim Ngạc Vương còn xếp hạng mười mấy. Đại sư, Hạo Thiên Chủ Ý của Tiểu Tam Phất Lan Đức cũng đẩy vào kính, trong mắt chẳng còn sự hưng phấn như trước, thay vào đó là mấy phần lo lắng. Tiểu Cương, tình huống này dường như có điểm không ổn rồi. Ngọc Tiểu Cương nhíu chặt chân mày hơn, hắn siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói, ta biết, võ hồn của Cốt Đấu La và Hoàng Kim Ngạc Vương tiền bối đều là những nhân vật hàng đầu được công nhận. Xếp hạng của chúng thật sự nằm ngoài dự liệu của ta, nhưng mà hắn bỗng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Đường Tam, ta tuyệt đối có lòng tin vào Hạo Thiên Chủ Y. Nó là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, lực công kích độc nhất vô nhị thiên hạ. Ta tin tưởng, nó chắc chắn sẽ đạt được một thứ hạng xứng đáng với uy danh của nó. Đường Tam cảm nhận được sự tín nhiệm và chờ mong trong ánh mắt lão sư, trong lòng cũng dâng lên một cỗ hào hùng, gật đầu mạnh mẽ, lão sư, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Nhưng sâu trong nội tâm, sự cẩn trọng được nuôi dưỡng từ kinh nghiệm đường môn kiếp trước, khiến hắn cũng bắt đầu suy tư. Rốt cuộc trên đại lục này, còn cất giấu những lực lượng cường đại không muốn người biết nào nữa. Tiểu Vũ nắm chặt tay Đường Tam, thì thầm nói, Tam ca, mặc kệ xếp hạng thế nào, ngươi vẫn là tuyệt nhất. Đái Mộ Bạch, Áo Tư Tạng cùng những người khác cũng thi nhau lên tiếng cổ vũ, nhưng bầu không khí đã không còn nhẹ nhõm lạc quan như ban sơ. Bọn hắn bắt đầu thực sự ý thức được, hàm lượng vàng của bảng võ hồn này cao đến vượt quá tưởng tượng. Thiên Đấu Đế Quốc, Thiên Nhận Tuyết đứng chắp tay nhìn màn trời, sâu trong đôi mắt ôn nhuận thoáng qua một tia sắc bén. Cốt Long thứ 17, Hoàng Kim Ngạc Vương thứ 16. Đến cả hai vị cường giả lâu năm này võ hồn cũng chỉ có thể khuất phục ở vị trí này. Phần bất an trong nội tâm nàng càng thêm mãnh liệt, võ hồn thiên sứ của ta thật sự có thể bước vàng top 3 sao? Võ hồn hải thần còn có những thứ chưa biết khác nàng cảm thấy, một cơn phong bạo cực lớn bao phủ toàn bộ đại lục, đang lặng yên ẩn nhượng phía dưới màn trời này. Và nàng, nhất thiết phải trong cơn gió lúc này, vì võ hồn điện, cũng vì chính mình, tranh thủ được lợi ích lớn nhất cùng quyền chủ động. Thứ Lồn, Xà Mâu. nàng nhẹ giọng gọi, có thuộc hạ. Hai thân ảnh lặng yên xuất hiện, gia tăng sự giám thị đối với màn trời, đồng thời tỉ mỉ chú ý động tĩnh của Tinh La Đế quốc và các tông môn khác. Ta có linh cảm, gợn sóng chân chính sắp sửa kéo tới.
Vâng,
điện hạ. Toàn bộ Đấu La đại lục sau ngắn ngủi xôn xao, chìm vào một loại yên tĩnh sâu hơn cùng trong sự chờ đợi. Trái tim của tất cả mọi người đều treo lên, ánh mắt gắt gao khóa chặt màn trời, chờ đợi người thứ 15 công bố. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ ngay cả gió cũng ngừng di chuyển. Vô số đạo ánh mắt gắt gao đính tại trên màn trời kim sắc mênh mông trên cao kia, chờ đợi hạng tiếp theo công bố. Cốt Long thứ 17, Hoàng Kim Ngạc Vương thứ 16. Hai cái xếp hạng này đã giống như trọng truy giáng xuống lòng mỗi một vị cường giả, khiến sự tự tin cùng chờ mong ban đầu bị bao phủ một tầng ngưng trọng khó có thể dùng lời diễn tả được. Sau khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, kim quang phía trên màn trời lần nữa quần quận giống như nước sôi. Âm thanh thiên đạo quen thuộc, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, trang nghiêm túc mục vang lên lần nữa. Võ hồn bảng, người thứ 15, Thất Sát Kiếm người nắm giữ, Trần Tâm, Thất Bảo Lưu Ly Tông, bình xét cấp bậc, đỉnh cấp cường công hệ khí võ hồn, kế thừa khí sát phạt của thiên địa mà sinh, phong mang vô song, không gì không phá, được vinh dự là thiên hạ đệ nhất công kích khí võ hồn. Trước mắt trình độ khai phá, 90 ban thượng, hồn lực đẳng cấp tăng lên một cấp, tất cả hồn hoàn niên hạn để thăng 3000 năm, Thất Sát Kiếm vực cái gì? Thất Sát Kiếm, thiên hạ đệ nhất công kích khí võ hồn, vậy mà chỉ xếp thứ 15. Cái này sao có thể? Thất Sát Kiếm của Kiếm Đấu La Trần Tâm, đây chính là tài năng tuyệt thế, ngay cả võ hồn điện cũng phải kiêng kỵ 3 phần mà. Toàn bộ Đấu La đại lục trong nháy mắt sôi trào, tiếng kinh hô, tiếng chất vấn, cùng âm thanh hút hơi khí lạnh liên tiếp, thậm chí còn kịch liệt và khó có thể tin hơn bất kỳ một lần công bố xếp hạng nào trước đó. Thất Sát Kiếm, đây chính là Thất Sát Kiếm cơ mà. Đại danh tử của lực công kích, là đỉnh phong mà tất cả khí võ hồn sư hướng tới. Mặc dù nói về tổng thể độ mạnh có lẽ không bằng Hạo Thiên Chủ Y, nhưng nếu bàn về phương diện công kích thì lại vượt xa Hạo Thiên Chủ Y. Trong lòng vô số hồn sư, Thất Sát Kiếm dù không thể đứng hàng năm vị trí đầu, thì tuyệt đối cũng nên nằm trong top 10. Nhưng thực tế lại là người thứ 15. Cái thứ hạng này giống như một tiếng sấm sét im lặng, âm vang vang vọng trong đầu tất cả hồn sư tự cho là đã giải mã được cục diện sức mạnh đỉnh tiêm của đại lục, triệt để phá vỡ nhận thức cố hữu của bọn hắn. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Khi dòng chữ Thất Sát Kiếm người thứ 15 rõ ràng hiện lên trên thiên mạng, nụ cười ôn hòa trên mặt Ninh Phong Chí cứng đờ trong nháy mắt, biểu lộ nội tâm cực độ không bình tĩnh của hắn. Ánh hồng quang vừa mới nổi lên trên người Cốt Đấu La Cổ Dung bởi vì thực lực được đề thăng, rút đi ngay lập tức, thay vào đó là vẻ kinh sợ. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía lão hữu bên cạnh, vô cùng nghi hoặc. Mà đương sự, Kiếm Đấu La Trần Tâm, vị cường giả đỉnh phong này, một đời thành tại kiếm, ngu ngốc tại kiếm, ám chỉ hết lòng bị kiếm, người đã coi Thất Sát Kiếm là kiêu ngạo và tín ngưỡng suốt đời, giờ đây phảng phất hóa thành một tôn thạch điêu. Cặp mắt ngày thường sắc bén có thể đâm thủng hư không, bây giờ tràn đầy kinh ngạc. 10, 15. Trần Tâm tự lẩm bẩm, âm thanh nhẹ cơ hồ không nghe thấy. Hắn một đời truy cầu cực hạn kiếm đạo, tự hỏi đã tu luyện Thất Sát Kiếm đến cảnh giới chưa từng có ai, sức công kích tự tin không thua tại bất kỳ khí võ hồn nào trên thế giới này. Nhưng bảng danh sách thiên đạo này lại cho hắn một cú đánh nặng đến vậy. Ngay cả Thất Sát Kiếm cũng chỉ là người thứ 15. 14 võ hồn phía trước, rốt cuộc là quái vật gì? Chương 9, Thất Sát Kiếm vực chương 9, Thất Sát Kiếm vực kiếm thúc. Linh Phong Chí là người phản ứng lại trước nhất, hắn cưỡng chế sóng to gió lớn trong lòng, liền vội vàng tiến lên một bước, ngựa khí mang theo lo lắng cùng trấn an. Bảng danh sách thiên đạo tự có tiêu chuẩn huyền ảo riêng, có lẽ tuyệt đối không phải đơn thuần lấy lực công kích mà luận cao thấp. Sự sắc bén của Thất Sát Kiếm của kiếm thúc, thiên hạ cùng chứng kiến, tuyệt đối không phải thứ hạng có thể dễ dàng phủ định. Cổ Dung cũng lấy lại tinh thần, vỗ mạnh lên vai Trần Tâm, lớn tiếng nói: "Lão Trần, đừng nghĩ nhiều như vậy, thứ hạng tính là gì? Thực lực mới là chân lý quyết định. Ngươi bây giờ đã được ban thưởng, thực lực đại tiến, đây mới là lợi ích thực sự. Mặc kệ xếp thứ mấy, ai dám khinh thường Thất Sát Kiếm của ngươi?" Trần Tâm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn tông chủ cùng bạn thân trước mắt với vẻ mặt thân cận. Vẻ mờ mịt trong mắt hắn dần dần bị một cỗ kiếm ý càng thêm ngưng luyện thay thế. "Phong Chí, lão có đầu, ta không sao." Âm thanh Trần Tâm khôi phục sự thanh lãnh thường ngày, nhưng lại thâm trầm hơn hẳn dĩ vãng. Bảng danh sách thiên đạo quả thực khiến ta thấy được sự thiếu sót của bản thân, cùng sự rộng lớn của phiến tiên địa này. Người thứ 15. Cũng tốt, ít nhất để cho ta biết, trên kiếm đạo còn có ngọn núi cao hơn đang chờ đợi ta leo lên. Đúng lúc này, đạo kim sắc cột sáng ẩn chứa thiên đạo ban thưởng, tinh chuẩn vượt qua không gian, giáng xuống trên thân Trần Tâm. "Ông." Một cỗ năng lượng thuần túy và hung hãn hơn so với lúc Cổ Dung và Kim Ngạc Đấu La tiếp nhận lễ tẩy lúc trước, cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể Trần Tâm. Hồn lực 96 cấp đỉnh phong của hắn phồng lên trong nháy mắt, đạo hàng rào kiên cố kia cơ hồ không hề gặp bất kỳ trở ngại nào liền bị xung phá. 97 cấp, một tồn tại cao giai bên trong siêu cấp Đấu La. Cùng lúc đó, 9 cái hồn hoàn, 2 vàng 2 tím 5 đen, được vinh dự là cực hạn công kích của hắn tự động hiện lên. Dưới sự rèn luyện của năng lượng màu vàng nóng, tia sáng tăng gọn, màu sắc lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy rõ mà sâu hơn, thuế biến. Cuối cùng, ổn định ở phối trí 4 tử ngũ hắc. Nhất là 4 cái ngàn năm hồn hoàn kia, đã tiến gần vô hạn đến vạn năm hồn hoàn. Ầm ầm. Một cỗ kiếm ý kinh thiên không cách nào hình dung bộc phát ra từ trong cơ thể Trần Tâm, xông thẳng lên trời. Phản phất có một thanh cự kiếm vô hình bắt ngang tại bầu trời Thất Bảo Lưu Ly Tông, kiếm khí bén nhọn khiến không gian xung quanh đều sinh ra sự vặn vẹo nhỏ bé. Kiếm ý lập tức cấp tốc đề thăng, tạo thành một lĩnh vực hoàn toàn do kiếm khí tạo thành xung quanh Trần Tâm. Cảnh giới kiếm vực, nằm phía trên kiếm ý tất cả bộ kiếm loại khí võ hồn bên trong tông môn đều phát ra tiếng vù vù tại khoảnh khắc này, tựa như đang triều bái quân vương của bọn chúng. Trần Tâm nhanh chóng nhắm hai mắt lại. cảm nhận chuôi kiếm này phảng phất đã đi qua thiên truy bách luyện, trở nên sắc bén vô song cùng với thất sát kiếm ý mênh mông và phồng lên trong cơ thể. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, tinh quang bắn mạnh trong mắt, giống như hai đạo kiếm mang thực chất. Hắn chậm rãi giơ tay lên, chập ngón tay như kiếm, một cỗ tín niệm chặt đứt hết thể lại lần nữa ngưng kết. Người thứ 15. Cũng được, liền để ta xem một chút, rốt cuộc là tồn tại như thế nào xếp ở phía trước. Âm thanh trầm tâm cũng cao, nhưng lại mang theo một cỗ kiên định như đinh chém sắt. Giờ khắc này, kiếm tâm của hắn đã trải qua một lần rèn luyện, trở nên càng thêm thuần túy và cứng cỏi. Linh Phong Chí cùng Cổ Dung cảm nhận được kiếm ý trên thân Trần Tâm càng sâu không lường được kia, trong lòng an tâm một chút, nhưng cùng lúc cũng càng thêm trầm trọng. Ngay cả thất sát kiếm còn như vậy, vậy thì thất bảo lưu ly tháp, võ hồn điện, giáo hoàng điện. Bị Đông Cao ngạo ngự trên bảo tọa, khi nghe đến thất sát kiếm người thứ 15 nàng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức khỏe môi nết lên một độ cong lạnh băng mà phức tạp. Thất sát kiếm của Trần Tâm vậy mà cũng chỉ xếp thứ 15. Mắt phượng của nàng híp lại. Ngay cả thất sát kiếm được vinh dự là công kích đệ nhất cũng chỉ hạng này. Nhưng ngay sau đó, một cỗ hàn ý sâu hơn từ đáy lòng dâng lên. Thất sát kiếm thứ 15. Cái thứ hạng này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi nhận thức trong tình báo của nàng. Quý mị, Nguyệt Quan còn chưa có tin tức sao? Âm thanh bị Đông mang theo một tia sốt ruột không dễ dàng phát giác. Một bóng đen lặng yên hiện lên, là một vị người phụ trách tình báo khác của Võ Hồn Điện, hắn quỳ một chân trên đất, cung kính nói: "Hồi bẩm giáo hoàng bệ hạ, hai vị trưởng lao đang toàn lực truy tra, phạm vi của sáng ban thưởng rơi xuống có thể đại khái phán đoán, nhưng khu vực mục tiêu thường thường có thế lực cường đại chiếm giữ hoặc địa hình phức tạp, định vị chính xác cần thời gian." Bị Đông lạnh rên một tiếng, nói cho bọn hắn: "Bản tọa không cần cái gì phương pháp, mau chóng tìm được biện pháp khóa chặt cột ánh sáng." Là Bị Đông vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ lui xuống, ánh mắt lần nữa nhìn về phía màn trời, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. Xếp hạng của thất sát kiếm giống như một chậu nước lạnh, rồi tình nàng khỏi chút tự đắc sinh ra bởi vì thực lực được đề thăng. Đại nghiệp thống nhất, trở ngại phía trước e rằng còn hơn rất nhiều so với nàng tưởng tượng. Bên trong cung phụng điện, hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy vị cung phụng hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương nỗi kinh hãi và sự khó có thể tin. Thất sát kiếm, thứ 15 tiên quân đấu la thì thầm lặp lại cái thứ hạng này. Bọn hắn, những lao gia hỏa này, thế nhưng đã tận mắt chứng kiến qua mũi nhọn khủng bố của thất sát kiếm kia của Trần Tâm. Đó là cực hạn công kích ngay cả Thiên Đạo Lưu cũng từng khen ngợi qua. Hàng ma đấu la nhếch nhếch miệng, ngựa khí mang theo vẻ khổ sở, ngay cả kiếm của lão tiểu tử Trần Tâm kia còn chỉ xếp 15. Mấy cái lao hỏa kế chúng ta, e rằng lời hắn nói chưa trọn vẹn, nhưng ý tứ thì không cần nói cũng biết. Võ hồn của bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng tự hỏi so với thất sát kiếm, cũng không rõ ràng như thế, thậm chí hơi có phần không bằng. Thất sát kiếm mới 15, bọn hắn chỉ sợ ngay cả tư cách lên bảng cũng không có. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ tập trung đến trên thân Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu bình tĩnh như trước đứng ở nơi đó, nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện hai tay ông gánh vác ở phía sau, hơi hơi nắm chặt một chút. Sâu trong tròng mắt màu vàng nóng, gợn sóng phun trào. Thất sát kiếm người thứ 15. Cái thứ hạng này, tương tự vượt xa khỏi dự đoán của ông. Ông vốn cho là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Võ Hồn Lục Dự Thiên Sứ là Võ Hồn Hải Thần, nhiều lắm là thêm một cái Hạo Thiên Chủ Y. Nhưng bây giờ, phía trước còn có 14 thứ không biết, bị Thiên Đạo đánh giá là trội hơn Thất Sát Kiếm Võ Hồn. Cái này khiến ông đối với Võ Hồn Lục Dự Thiên Sứ của cháu gái mình, Thiên Nhật Tuyết, có thể hay không vững vàng top 3, thậm chí có thể hay không tiến vào 5 vị trí đầu, đều sinh ra một tia không xác định. Tiến tĩnh. Thiên Đạo Lưu cuối cùng mở miệng, âm thanh vẫn như cũ bình ổn, nhưng lại mang theo một cỗ uy nghiêm chân thật đáng tin. Bảng danh sách Thiên Đạo, vạch ra chính là tiềm lực cùng phẩm chất của võ hồn bản thân, tuyệt đối không phải thứ hạng thực lực tuyệt đối. Trần Tâm có thể bằng thất sát kiếm đạt đến độ cao bây giờ, là tu vi cá nhân cùng kiếm đạo cảnh giới của hắn tạo thành. Võ hồn thiên sứ của Tuyết Nhi, chính là thần ban cho, tiềm lực vô tận. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua các vị cung phụng, đến nơi xếp hạng, yên lặng theo dõi kỳ biến là được, vô luận như thế nào, cái này đối với ta chờ mà nói, cũng là một lần cơ hội để thấy rõ sức mạnh ẩn tàng của thế gian. Lời tuy như thế, nhưng một cỗ áp lực vô hình đã bao phủ toàn bộ cung phụng điện. Sử Lai Khắc học viện, trên bãi tập hoàn toàn yên tĩnh. Đái Mộ Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn cùng những người khác há to miệng, nhìn dòng chữ thất sát kiếm người thứ 15 trên thiên mạc, nửa ngày nói không ra lời. Phất Lan Đức dùng sức rủi rủi con mắt, lại đẩy gọng kính một cái, lẩm bẩm nói: "Ta không nhìn lầm chứ? Thất sát kiếm, thứ 15." Chương 10, Linh Binh Binh, Chu Trúc Thanh đột nhiên ngộ ra chương 10, Linh Binh Binh, Chu Trúc Thanh đột nhiên ngộ ra Triệu Vô Cực dùng sức nuốt nước miếng, giọng ồ mồm mà nói: "Thất sát kiếm của kiếm đấu la, đây chính là..." Thế nhưng lại hắn thế nhưng lại nửa ngày, cũng không tìm được từ thích hợp để hình dung sự chấn động trong lòng. Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương trở nên ngưng trọng chưa từng có, thậm chí có chút tái nhợt. Thứ hạng của Thất Sát Kiếm, giống như một trọng truy, đập mạnh vào lý luận của hắn. Hắn từ trước đến nay đều cho rằng, Hạo Thiên Chủ Y cùng Thất Sát Kiếm là khí võ hồn đỉnh phong, khó phân cao thấp. Nhưng bây giờ, Thất Sát Kiếm chỉ xếp thứ 15. Vậy thì Hạo Thiên Chủ Y đâu? Lại có thể xếp tới thứ mấy? Lời thề son sắt top 3 trước đó của hắn, bây giờ nghe lại có chút nực cười. Đường Tam siết chặt nắm đấm, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi trắng bệnh. Hắn đồng dạng bị thứ hạng này rung động thật sâu. Sự cường đại của kiếm đấu La Trần Tâm, hắn đã có chỗ nghe thấy, đó là đối thủ mà phụ thân hắn từng trịnh trọng nhắc đến. Chỉ một vị cường giả có võ hồn như vậy, trong bình phán của Thiên Đạo, lại chỉ đứng hàng 15. Lão sư Đường Tam nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, trong mắt tràn đầy ý hỏi thăm. Ngọc Tiểu Cương hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, trầm giọng nói: "Tiểu Tam, không nên để xếp hạng ảnh hưởng tâm cảnh. Tiêu chuẩn của bảng danh sách Thiên Đạo chúng ta không thể nào biết được, có lẽ chiều không gian phán xét của nó không chỉ là lực công kích. Hạo Thiên chủ ý của ngươi vẫn là đỉnh cấp võ hồn. Bây giờ, điều chúng ta cần làm là tĩnh tâm chờ đợi, đồng thời làm tốt mọi sự chuẩn bị. Lời tuy như thế, nhưng một cỗ khói mù đã bao phủ trong lòng chúng nhân học viện Sử Lai Khắc. Bắt đầu học viện, quảng trường trung tâm. Màn trời kim sắc trên bầu trời chậm rãi biến mất, sau khi tuyên bố xong thứ hạng của Thất Sát Kiếm, lần nữa chìm vào yên lặng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Ninh Vinh Vinh, bây giờ hiện rõ sự mờ mịt cũng khó có thể tin. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, nửa ngày không khép lại được. Nàng dụi mạnh con mắt, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đã khôi phục lại bình tĩnh. Tựa hồ muốn xác nhận mình vừa rồi có phải là xuất hiện ảo thính hay không. Thất Sát Kiếm của Kiếm Gia Gia. Người thứ 15. Cốt Long của Cốt Gia Gia. Thứ 17. Nàng tự lẩm bẩm, âm thanh mang theo vẻ nghi hoặc. Sao lại có thể như thế được? Thất Sát Kiếm của Kiếm Gia Gia thế nhưng là thiên hạ đệ nhất công kích khí võ hồn mà. Năng lực không gian của Cốt Long nhà Cốt Gia Gia càng là xuất quỷ nhập thần, làm sao lại xếp thấp như vậy? Nàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Lục Tiêu vẫn như cũ hề bại nằm trên ghế xích đu, buồn bực hỏi, viện trưởng, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Võ hồn của Kiếm Gia Gia cùng Cốt Gia Gia lợi hại như vậy, vì sao thứ hạng lại thấp như vậy? Bản danh sách thiên đạo có phải là sai lầm rồi không? Trong thanh âm của nàng mang theo sự không hiểu rõ. Ngay cả võ hồn của Kiếm Gia Gia và Cốt Gia Gia cũng chỉ có thể xếp hạng 15 tên trở xuống, vậy Cựu Bảo Lưu Ly Tháp của nàng đâu? Mặc dù tiến hóa thành Cựu Bảo Lưu Ly Tháp, phẩm chất tăng nhiều, nhưng nói cho cùng vẫn là phụ trợ hệ võ hồn, ở phương diện công kích thuần túy và quỷ dị, tựa hồ cũng không chiếm ưu thế. Chẳng phải có nghĩa là vị trí top 10 mà nàng lòng tin tràn đầy hướng tới trước đó, cũng tràn ngập nguy hiểm sao? Nghĩ đến khả năng này, Thâm Linh Vinh Vinh liền bỗng nhiên chìm xuống. Lục Tiêu ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, chỉ là lười biếng trở mình, lẩm bẩm mơ hồ không rõ. Bảng danh sách thiên đạo tự có đạo lý riêng, xếp hạng thấp điểm chẳng phải không tốt sao? Ban thưởng chẳng phải cũng đã nhận được? Thực lực đề thăng mới là thực sự. Thế nhưng là Ninh Vinh Vinh còn nghĩ hỏi lại bị một bàn tay lạnh băng ở bên cạnh nhẹ nhàng kéo lại. Là Chu Trúc Thanh. Lúc này Chu Trúc Thanh, trên khuôn mặt lanh diễm tuyệt luân kia, hiện đầy sự ngưng trọng chưa từng có. Nàng suy nghĩ sâu hơn so với Ninh Vinh Vinh, cũng xa hơn. Trong đôi mắt đẹp sâu thẳm, vẻ khiếp sợ không ngừng khuếch tán như gợn sóng. Nàng không nhìn Ninh Vinh Vinh, mà là đem ánh mắt chậm rãi đảo qua những người khác trên quảng trường. Lão sư Lý Bạch khí chất tiêu sái, thâm bất khả trắc, ngay cả võ hồn cũng chưa từng bận rộn liền có thể nhẹ nhàng nghiền ép liên thủ ba người các nàng. Lão sư Trang Chu đang ngủ gật ở một bên, cùng với mấy vị lão sư khác trong phòng. Và cả vị viện trưởng Lục Tiêu kia, cả ngày không phải ăn chính là ngủ, lại cho người ta một loại cảm giác không lường được giống như thâm uyên. Trong đầu Chu Trúc Thanh, một ý niệm tự như tia chớp xẹt qua khiến chính nàng cũng cảm thấy lạnh cả người. Thất Sát Kiếm của Kiếm Đấu La, Cốt Long của Cốt Đấu La, đỉnh cấp võ hồn uy chấn đại lục bậc này, trên bảng danh sách thiên đạo lại chỉ có thể xếp hạng thứ 15, thứ 17 chẳng lẽ nói, mỗi người bên trong học viện chúng ta này, học viện nhìn như không đáng chú ý, ẩn mình ở sâu nhất trong Lạc Nhật Sâm Lâm, đều có võ hồn cường đại hơn, vượt quá tưởng tượng hơn so với Thất Sát Kiếm. Cốt Long. Ý nghĩ này một khi nảy sinh, tự như cỏ dại điên cuồng lan tràn trong lòng Chu Trúc Thanh, khiến nàng không tự chủ hít vào một ngụm khí lạnh. T. Cơn lạnh từ xương cổ sông thẳng đỉnh đầu, thân thể mềm mại của nàng thậm chí khẽ run một chút. Nếu như suy đoán của nàng là sự thật, vậy thì nội tình của bắt đầu học viện này đích thực quá đáng sợ. Đáng sợ đến đủ để phá vỡ toàn bộ cục diện sức mạnh hiện hữu của Đấu La đại lục. Nàng cuối cùng cũng hiểu rõ một chút, vì sao viện trưởng Lục Tiêu lúc nào cũng một bộ hứng hở, tựa như đối với hết thảy đều sao cũng được như vậy. Cũng hiểu rõ vì sao thực lực của lão sư Lý Bạch và những người khác lại thâm bất khả trắc đến thế. Phương thức dạy học lại khác hẳn với thường nhân đến vậy. Bởi vì độ cao mà bọn hắn đang đứng, sức mạnh mà bọn hắn sở hữu, căn bản không cùng cấp độ với hồn sư bên ngoài thế giới. Linh Minh Minh bị phản ứng bất thình lình của Chu Trúc Thanh giật mình. Nhìn sắc mặt tái nhợt cùng ánh mắt khiếp sợ của nàng, nghi ngờ hỏi: "Trúc Thanh, ngươi làm sao vậy? Có phải là cảm thấy thứ hạng này quá bất hợp lý?" Chu Trúc Thanh chậm rãi quay đầu, nhìn Linh Minh Minh, lại nhìn một chút viện trưởng cùng những người khác cách đó không xa, tựa hồ đối với đây hết thảy không hề có chút ngoài ý muốn. Thanh âm của nàng mang theo một tia khô khốc cùng sự nghiêm túc chưa từng có. "Minh Minh, ngươi có từng nghĩ tới, vì sao võ hồn của Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La tiền bối xếp hạng lại thấp như vậy không?" Linh Minh Minh sửng sốt một chút, vì sao? Chẳng phải bởi vì trên đại lục còn có võ hồn lợi hại hơn sao? Đúng vậy, võ hồn lợi hại hơn. Ánh mắt Chu Trúc Thanh lần nữa đảo qua toàn bộ học viện, ngựa khi yếu đất, vậy ngươi nói, những võ hồn lợi hại hơn đó sẽ ở nơi nào? Linh Minh Minh không ngu ngốc, chỉ là vừa rồi bị sự xung kích của xếp hạng làm cho có chút bối rối. Bây giờ bị Chu Trúc Thanh chỉ điểm, nàng đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức nhìn theo ánh mắt Chu Trúc Thanh, khi nàng nhìn thấy lão sư Lý Bạch, viện trưởng cùng những người khác, một ý nghĩ kinh người tương tự tựa như tia chớp đánh trúng vào đầu góc của nàng. Con mắt của nàng trong nháy mắt trợn tròn, ngón tay nhỏ chỉ vào những người kia, lắp bắp nói, "Trúc Thanh, ý của ngươi là, chẳng lẽ bọn hắn lời nàng nói còn chưa dứt?" Nhưng ý tứ đã không cần nói cũng biết. Vừa nghĩ tới 3 năm nay của chính mình, lại là cùng một đám lao sư có thể sở hữu võ hồn siêu việt Thất Sát Kiếm, Cốt Long cùng một chỗ học tập, chiến đấu. Linh Vinh Vinh cũng cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa, thế giới quan nhận lấy súng kích chưa từng có. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao viện trưởng Lục Tiêu vừa rồi lại là một bộ thái độ qua loa lấy lệ như vậy. Có lẽ thứ hạng người ngoài nhìn vào kinh thiên động địa này, trong mắt viện trưởng cùng những lao sư này, căn bản chính là điều bình thường. Thậm chí có thể còn cảm thấy xếp hạng thấp. Hai thiếu nữ lẫn nhau đều từ trong mắt đối phương thấy được sự chấn kinh vô cùng cùng một tia hoàng nhiên. Chương 11, Thiên Phú Lĩnh Vực, Băng Hỏa Độc Trướng chương 11, thiên phú lĩnh vực, băng hỏa độc trướng các nàng một lần nữa nhìn về phía cuộc sống 3 năm tại học viện này, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, tràn ngập kính sợ và khát khao tìm tòi nghiên cứu. Bắt đầu học viện này, tọa lạc tại nơi sâu nhất của Lạc Nhật Sâm Lâm, bị bao vây bởi độc trướng và hồn thú vạn năm. Màn che bí ẩn của nó, dường như vì sự công bố của bảng danh sách hôm nay mà đang hé lộ một góc nhỏ. Độc Cô Nhạn đứng tại một chỗ xa hơn. Nàng thu chọn đối thoại và phản ứng của Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh vào trong mắt. Mặc dù nàng không nghĩ sâu xa như hai nữ, nhưng cũng mơ hồ cảm nhận được sự bất phàm của học viện này. Bích Lân Xà Hoàng Võ Hồn, thật sự có thể lên bảng sao? Lần đầu tiên, nàng đối với võ hồn mà mình vẫn luôn tự hào, sinh ra một tia hoài nghi. Mà trên ghế xích đu, Lục Tiêu nhìn như đang ngủ say, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong vô cùng nhỏ bé. Sự chờ đợi từng giây từng phút, đối với nhóm hồn sư của Đấu La Đại Lục mà nói, dường như dài đằng đẵng hơn cả một tháng. Màn trời kim sắc trên bầu không trung giống như thanh kiếm đạo mộ cợt, treo lơ lửng trong lòng mỗi người. Vừa mang đến khao khát về cơ duyên, lại vừa chứa đầy sợ hãi và hiếu kỳ đối với những điều chưa biết. Khi âm thanh quen thuộc vù vù một lần nữa vang vọng khắp đất trời, toàn bộ đại lục lập tức nín thở. Kim quang hội tụ, thanh âm trang nghiêm của thiên đạo vang lên, võ hồn bảng, người thứ 14, Bích Lân Xà Hoàng người năm giữ, Lộc Cô Nhạn, bắt đầu học viện, bình xét cấp bậc, đỉnh cấp khống chế hệ, cường công hệ thú võ hồn. Trải qua lực lượng cực hàn và cực nhiệt tôi luyện, đã hoàn thành thuế biến, kiêm cả thuộc tính băng hỏa song trọng. Độc tính sinh ra dị biến, uy lực tăng gấp bội. Trình độ khai phá hiện tại, 90 ban thưởng, hồn lực đẳng cấp đề thăng tăng cấp, tất cả hồn hoàn niên hạn đề thăng 3.500 năm, thu hoạch tiên phú lĩnh vực, băng hỏa độc trướng Bích Lân Xà Hoàng. Độc Cô Nhạn, đó là ai? Chưa từng nghe nói qua. Bích Lân Xà võ hồn không phải là hệ của Độc Đấu La Độc Cô Bác sao? Mặc dù khó nhằn, nhưng có thể xếp tới thứ 14. Cao hơn cả Thất Sát Kiếm Ư. Khoan đã. Giới thiệu nói là trải qua lực lượng cực hàn cực nhiệt tôi luyện, thuộc tính băng hỏa song trọng. Này, đây vẫn còn là Bích Lân Xà sao? Độc Cô Nhạn, chẳng lẽ là tôn nữ của Độc Đấu La? Võ hồn của nàng đã tiến hóa, ban thưởng hồn lực để thăng tam cấp, lại còn có lĩnh vực. Này, cơ duyên này cũng quá nghịch thiên. Các nơi trên đại lục lại một lần nữa bộc phát ra tiếng nghị luận cực lớn. So với những cường giả đã thành danh từ lâu trước đó, Bích Lân Xà Hoàng và người nắm giữ Độc Cô Nhạn này, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đều vô cùng xa lạ. Nhưng thứ hạng cao, ban thưởng phong phú, điều này trong nháy mắt đã dẫn tới sự chú ý và tìm tòi nghiên cứu của vô số thế lực. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Linh Phong Chí, Trần Tâm, Cổ Dung ba người nhìn màn trời, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bích Lân Xà Hoàng, tôn nữ của lão quái vật Độc Cô Bác. Cổ Dung một mặt không hiểu. Lão độc vật Bích Lân Xà Hoàng mặc dù phiền toái, nhưng xét về phẩm chất, sao có thể sánh được với Thất Sát Kiếm của ngươi hay Cốt Lòng của lão tử? Tại sao lại xếp tới thứ 14? Thậm chí còn trên cả lão Trần ngươi một bậc. Trần Tâm hơi nhíu mày, kiếm ý lưu chuyển trong mắt, trầm giọng nói, phần giới thiệu của màn trời có nhắc đến, trải qua lực lượng cực hàn cực nhiệt tôi luyện băng hỏa song trọng thuộc tính. Xem ra, võ hồn của nha đầu này đã xảy ra sự tiến hóa phi thường. Hơn nữa, độc tính sinh ra dị biến, uy lực tăng gấp bội. Có lẽ, đây mới là mấu chốt khiến nàng có được thứ hạng cao như vậy. Linh Phong Chí như có điều suy nghĩ, Độc Cô Nhạn, ta nhớ được 3 năm trước dường như có tin tức nói tôn nữ của Độc Đấu La cũng đã tiến vào nơi sâu nhất của Lạc Nhật Sâm Lâm, sau đó hoàn toàn bật vô âm tín. Chẳng lẽ trong lòng ông ẩn ẩn có một sự nghi ngờ, nhưng lại không cách nào chứng thực. Ông chỉ cảm thấy khu rừng bị độc trướng bao phủ kia ngày càng thần bí khó lường. Bắt đầu học viện, quảng trường. Là ta, người thứ 14. Ha ha ha. Độc Cô Nhạn khi nhìn thấy tên mình và võ hồn xuất hiện, đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó, nàng hưng phấn nhảy dựng lên, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kích động và cuồng hỉ. Nàng không ngờ rằng võ hồn Bích Lân Xà Hoàng của mình không những có thể lên bảng, hơn nữa còn có thứ hạng cao đến thế, thậm chí vượt trên cả Thất Sát Kiếm của Kiếm Đấu La. Dù sao, khi nhìn thấy thứ hạng của Thất Sát Kiếm võ hồn trước đó, nàng đã nghĩ rằng mình e rằng không thể lọt vào top 20. Bất quá, nghĩ đến những nỗi đau đã chịu đựng lúc võ hồn tiến hóa, nàng cảm thấy tất cả sự trả giá này đều xứng đáng. Nàng hiểu rõ, mình mỗi ngày đều phải lợi dụng băng hỏa chi lực của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn để tôi luyện võ hồn của bản thân. Đây là phương pháp Lý Bạch lão sư đã dạy nàng. Hơn nữa Lý Bạch lão sư sẽ luôn ở bên cạnh để tiến hành phụ trợ, bằng không với cái thân thể nhỏ bé của nàng hiện tại, băng hỏa chi lực đáng sợ như vậy, dù chỉ là chịu đựng một chút, e rằng cũng sẽ bị trọng thương. Cũng may, trải qua một năm thử nghiệm, võ hồn của nàng đã thành công sáp nhập băng hỏa chi lực. Hơn nữa, độc tính của chính nàng bởi vì băng hỏa chi lực mà xảy ra sự biến hóa khác thường. Anh, đột nhiên, một chùm tia sáng kim sắc khổng lồ buông xuống trên người nàng. Độc Cô Nhạn có thể cảm nhận rõ ràng, một cô năng lượng tinh thuần mà ôn hòa, xuyên qua sự cách trở của không gian, lặng yên dung nhập vào trong cơ thể nàng, thúc đẩy đẳng cấp hồn lực của nàng liên tục đột phá tam cấp, đồng thời tiến hành tẩm bổ và cải tạo đối với hồn hoàn và bản nguyên võ hồn của nàng. Một loại cảm ngộ hoàn toàn mới về lực lượng của băng và hỏa, cùng với cảnh tượng về độc trướng lĩnh vực còn mơ hồ hiện lên trong đầu nàng. Viện trưởng, ngài nhìn thấy không? Bích Lân Xà Hoàng của con xếp thứ 14. Độc Cô Nhạn hưng phấn chạy đến bên cạnh ghế xích đu của Lục Tiêu, kích động nói. Lục Tiêu lúc này mới lười biếng mở ra một con mắt, liếc nhìn màn trời, ngáp một cái nói, ừm, thấy rồi, cũng tạm được thôi. Sức mạnh của hai suối nước trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, theo thứ tự là cực hạn chi băng và cực hạn chi hỏa. Việc để cho một cái võ hồn rắn mang theo hai loại thuộc tính, đối với hắn mà nói vẫn dễ như trở bàn tay. Cũng tạm được thôi. Ninh Minh Minh nhịn không được xem bảo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không thể tin nổi. Nhạn tỷ võ hồn xếp thứ 14 cơ mà. so với thất sát kiếm của kiếm gia gia còn cao hơn. Cái này còn gọi là tạm được thôi ạ. Chu Trúc Thanh cũng nhìn về phía Lục Tiêu, trên khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp mang theo sự tìm tòi nghiên cứu, đồng thời ánh mắt lóe lên một tia hâm mộ. Mặc dù võ hồn U Minh Linh Miêu của nàng là đỉnh cấp mẫn công hệ võ hồn, trước kia cũng đã dùng tiên thảo, thực lực được tăng lên trên diện rộng. Thế nhưng xét về cấp độ võ hồn, nàng chính xác không bằng Độc Cô Nhạn và Ninh Vinh Vinh. Nhìn thấy đối phương thu hoạch được ban thưởng, Chu Trúc Thanh quyết định nhất định phải mau chóng tu luyện. Bằng không cứ tiếp tục như thế, tất nhiên sẽ bị hai người kéo ra một khoảng cách rất dài. Lục Tiêu duỗi lưng một cái, chậm rãi nói, dựa theo tiềm chất ban đầu của Bích Lân Sa Hoàng, có thể chen vào top 20 đã coi như may mắn. Bất quá hắn liếc qua Độc Cô Nhạn, tiểu nha đầu ngươi vận khí không tệ, hoặc có lẽ là gia gia ngươi trước kia thất thời. Võ hồn này tại trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn ngâm lâu như vậy, lại được tẩm bổ bằng một chút tài nguyên trong học viện, sinh ra dị biến tốt. Bích Lân Xà Hoàng võ hồn kiêm cả thuộc tính băng hỏa, độc tính cũng sẽ ra thủy biến, tiềm lực chính xác tăng lên không ít. Xếp thứ 14, cũng là hợp tình hợp lý. Hắn nói hơi hận, nhưng thông tin trong lời nói lại khiến lòng Linh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh lần nữa chấn động. Độc Cô Nhạn nghe vậy, càng thêm tràn đầy cảm kích đối với Lục Tiêu và học viện. Nàng biết, nếu không có sự thức thời của gia gia năm đó, không có tài nguyên cùng hoàn cảnh do học viện cung cấp, nàng tuyệt đối không thể có thành tựu ngày hôm nay. Chương 12, bảng xếp hạng kinh người chương 12, bảng xếp hạng kinh người tại một góc của Lạc Nhật Sâm Lâm. Một lão giả tóc dài màu xanh sẫm, giấu mình trên đỉnh một cây cổ thụ che trời. Nhìn thấy tên và thứ hạng của cháu gái mình trên màn trời, ông ta đầu tiên là sửng sợ, ngay sau đó trên mặt lộ ra nụ cười phức tạp và vui mừng. Nhạn nhạn, tốt, quá tốt. Bích Lân Sa Hoàng, băng hỏa rèn luyện. Ha ha ha. Độc Cô Bác cười khẽ, trong mắt lóe lên một tia hồi ức và may mắn. Trước kia bị bức bách bởi tiểu tử kia. Không, là thực lực của Lục viện trưởng, phải nhường lại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, còn đưa Nhạn Nhạn đi, xem ra là quyết định chính xác nhất mà lão phu đã từng làm trong đời này. Theo vị viện trưởng thần bí này, tương lai của Nhạn Nhạn thật sự bất khả hạn lượng. Nói không chừng, võ hồn Độc Cô một mạch của ta, thật sự có thể phát dương quang đại trong tay nàng. Khúc mắc ban đầu của hắn do bị ép nhường bảo địa, giờ phút này đã tan thành mây khói. Chỉ còn lại niềm cuồng hỉ đối với cơ hội của tôn nữ, cùng sự kiêng kỵ sâu đậm và kính sợ đối với vị viện trưởng thần bí của Bắc Đầu học viện. Các hồn sư trên đại lục còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc do Bích Lân Xà Hoàng mang lại. Kim quang trên màn trời lại một lần nữa phát sinh biến hóa, thứ hạng mới đột nhiên hiện ra, võ hồn bảng, hạng 13, Hạo Thiên Chủ Ý người nắm giữ, Đường Tam, Sử Lai Khắc học viện, bình xét cấp bậc, đỉnh cấp cường công hệ khí võ hồn, sức mạnh cực hạn, lực bộc phát có 102 thiên hạng, được vinh dự là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn. Trình độ khai phá hiện tại, 35 ban thưởng, hồn lực đẳng cấp đề thăng tăng cấp, tất cả hồn hoàn niên hạn đề thăng 4000 năm, thu hoạch cảm ngộ áo nghĩa Hạo Thiên Bí Kỹ đại tu di chủ ý tĩnh. Yến tĩnh như chết. Nếu như nói thứ hạng thứ 14 của Bích Lân Xà Hoàng khiến người ta kinh ngạc và nghi hoặc, thì thứ hạng thứ 13 của Hạo Thiên Chủ Ý giống như một quả bom nặng ký, âm vang nổ tung trong đầu tất cả hồn sư. Nó nổ tung đến mức khiến thần hồn câu chiến của bọn họ và gần như làm mất đi khả năng suy nghĩ. Hạo Thiên Chủ Ý, thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, tượng trưng cho sức mạnh và sự bộc phát, một đỉnh cấp võ hồn tồn tại như tín ngưỡng trong lòng vô số hồn sư. Vậy mà chỉ xếp hạng hạng 13, thậm chí còn đứng sau Bích Lân Xà Hoàng vô danh tiểu tốt kia. Cái này sao có thể? Bảng danh sách thiên đạo bị điên rồi sao? Không, điều này không thể nào. Trong Hạo Thiên Tông, có nam nhân không thể tiếp nhận sự thật này, thất thanh gào thét. Hạo Thiên Chủ Ý, thứ 13. Đùa cái gì vậy? Tinh La Đế Quốc, một vị tướng lĩnh quân đoàn đỗng nhiên đánh tan nát cái bảng trước mặt, lửa giận ngút trời. Đến Hạo Thiên Chủ Ý còn chỉ xếp thứ 13, võ hồn phía trước còn đáng sợ đến mức nào? Thiên Đấu Đế Quốc, chén trà trong tay Tuyết Dạ Đại Đế trượt xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh. Hắn lại không hề hay biết, ánh mắt ông tràn đầy chấn động. Toàn bộ đại lục rơi vào một loại chấn kinh và chất vấn gần như điên cuồng. Thứ hạng của Hạo Thiên Chủ Ý, nó mang tới cú sốc mạnh mẽ gấp 10, gấp trăm lần so với thứ 15 của Thất Sát Kiếm. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Linh Phong Chí, Trần Tâm, Cổ Dung ba người triệt để hóa đá. Cổ Dung há to miệng, đủ để nhét lọt một nắm đấm, nửa ngày sau mới thốt ra một câu chửi bậy. Mẹ nó, lão tử không nhìn lầm chứ? Hạo Thiên Chủ Ý, hạng 13. Cái phá bảng này có phải là nhầm lẫn rồi hay không? Trần Tâm siết chặt song quyền đến mức đốt ngón tay trắng bệnh, kiếm khí quanh thân không bị khống chế tiêu tán, cắt chém những vết tích sâu đậm trên phiến đá dưới chân. Hắn vốn dĩ có một chút thoải mái và đấu trí vì thứ hạng của Thất Sát Kiếm, giờ phút này đã bị một cỗ cảm giác hoang đường và bất lực sâu hơn thay thế. Đến Hạo Thiên Chủ Ý còn chỉ xếp thứ 13. Vậy Thất Sát Kiếm của hắn xếp thứ 15, tựa hồ ngược lại trở thành một loại vinh hạnh nào đó. Linh Phong Chí sắc mặt tái nhợt, hơi thở cũng trở nên có chút dồn dập. Hắn vốn còn ôm một tia hy vọng, cho rằng Thất Bảo Lưu Ly Tháp là thiên hạ đệ nhất phụ trợ hệ võ hồn, có lẽ có thể đạt được thành công trên bảng xếp hạng. Nhưng hôm nay, ngay cả Hạo Thiên Chủ Ý lực công kích được công nhận đệ nhất thiên hạ cũng chỉ xếp thứ 13. Vậy đối với Thất Bảo Lưu Ly Tháp, ông ta đơn giản không dám nghĩ tới kết quả, thậm chí còn không thể lọt nổi top 20, điều này khiến trong lòng Linh Phong Chí sinh ra sự thất lạc sâu đậm. Sử Lai Khắc học viện, Đường Tam, là ai? Hồn sư nắm giữ võ hồn Hạo Thiên Chủ Ý, không phải là đệ tử Hạo Thiên Tông sao? Linh Phong Chí ép buộc chính mình bình tĩnh phân tích, tuổi còn trẻ lại có thể để Hạo Thiên Chủ Ý xếp thứ 13, điều này càng nói rõ tiềm lực bản thân của võ hồn Hạo Thiên Chủ Ý là khủng khiếp đến mức nào. Nhưng dù cho như thế, phía trước vẫn còn 12 cái thanh âm của ông tràn đầy sự khổ tâm. Võ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Bị Đông khi nghe đến Hạo Thiên Chủ Ý hạng 13 bỗng nhiên từ trên bảo tọa đứng lên. Khí tức kinh khủng quanh thân trong nháy mắt bộc phát, làm rung ra vết rạn trên mấy cây thạch trụ trong đại điện. Hạo Thiên chủ ý, thứ 13 thanh âm của nàng băng lãnh rét thấu xương, ẩn chứa lửa giận ngập trời và sự khó có thể tin. Tốt, rất tốt. Đến Hạo Thiên chủ ý cũng chỉ xứng xếp thứ 13. Bản tọa ngược lại muốn xem, xếp ở phía trước, rốt cuộc là thứ như quỷ xà thần gì? Giờ khắc này, kia không công bằng cuối cùng trong lòng nàng sinh ra bởi vì song sinh võ hồn xếp hạng phía sau cũng đã biến mất. Thay vào đó là một loại cảnh giác cực độ khi đối mặt với cường địch không biết, cùng một tia hồi hộp mà ngay cả chính nàng cũng không muốn thừa nhận. Nước đại lục, quá sâu. Cha, cho bản tọa không tiếc bất cứ giá nào mà cha. Đường Tam này hiện tại ở đâu, còn có độc cô nhạc kia, tìm ra bọn hắn. Còn có Sử Lai Khắc học viện cùng với Bắt Đầu học viện, ta muốn biết toàn bộ tin tức về hai học viện này. Thanh âm bị đông giống như đến từ cửu lũ địa ngục, tràn đầy sát ý hai người lên bảng trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này, nhất là người kế thừa Hạo Thiên chủ ý, nhất định phải luôn được trường khống, hoặc bị triệt để hủy diệt. Cung phụng điện, tĩnh mịch đến đáng sợ. Mấy vị cung phụng ngay cả thở mạnh cũng không dám, ánh mắt đều tập trung trên thân Thiên Đạo Lưu. Khuôn mặt bất cần của Thiên Đạo Lưu, cuối cùng cũng xuất hiện sự chấn động rõ ràng. Trong mắt màu vàng nóng của hắn nhìn chằm chằm chữ Hạo Thiên chủ ý hạng 13 trên màn trời, hai tay quanh sau lưng nắm chặt quyền, thậm chí run nhẹ nhẹ. Hạo Thiên chủ ý, thứ 13 hắn thấp giọng tái diễn, trong giọng nói tràn đầy sự ngưng trọng chưa từng có. Đường Thần, nếu như hậu đại của ngươi biết, Hạo Thiên chủ ý mà ngươi vẫn luôn kiêu ngạo, trong mắt Thiên Đạo vẹn vẹn chỉ xếp thứ 13, ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? Lòng tự tin tuyệt đối của hắn đối với Lục Dực Thiên Sứ võ hồn, vào thời khắc này đã bị dao động, hơn nữa dao động đến vô cùng mãnh liệt. Phẩm chất của Hạo Thiên chủ ý, hắn là người rõ ràng nhất, đó là đỉnh cấp võ hồn đủ để tranh phong cùng Lục Dực Thiên Sứ võ hồn. Nhưng bây giờ, đại ca thanh âm kim ngạc đấu la khô khốc mà mở lời. Thiên Đạo Lưu chậm rãi giơ tay lên, ngăn câu nói kế tiếp của ông, giọng khàn khàn nói, không cần nhiều lời, yên lặng theo dõi kỳ biến, ta bây giờ chỉ muốn biết người đứng đầu là ai. Tất cả cung phụng đều cảm thấy tâm chìm xuống đáy cốc. Đến Hạo Thiên chủ ý còn như vậy, vậy thiên sứ võ hồn, Sử Lai Khắc học viện. Ngọc Tiểu Cương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cơ thể lung lay, suýt nữa ngã xuống đất, được Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long bên cạnh vội vàng đỡ lấy. Làm sao? Tại sao lại là 13? Hạo Thiên chủ ý, thiên hạ đệ nhất khí võ hồn. Ngọc Tiểu Cương thất thần lẩm bẩm. Lý luận nghiên cứu cả đời hắn, niềm tiêu hanh lớn nhất của hắn, vào thời khắc này dường như đã trở thành một trò cười. Cái thứ hạng này đã tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với hắn. Chương 13, Cựu Bảo Lưu Ly Tháp, phần thưởng chương 13, Cựu Bảo Lưu Ly Tháp, phần thưởng. Đường Tam đứng tại chỗ, không nhúc nhích, giống như một pho tượng. Hắn nắm chặt đấm, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, máu tươi nhỏ giọt theo khe hở, nhưng hắn lại không hề hay biết. Đôi mắt màu lam ngày thường ôn hòa, giờ đây tràn đầy chấn kinh, không hiểu, cùng với một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hạo Thiên chủ y, một trong những át chủ bài lớn nhất của hắn, niềm tiêu hánh mà phụ thần đã lưu lại cho hắn, vậy mà chỉ xếp ở hạng 13. Cú sốc này đối với tín niệm của hắn là cực lớn chưa từng có. Tam ca Tiểu Vũ lo âu nắm chặt bàn tay đang chảy máu của hắn, đôi mắt đẹp tràn đầy đau lòng. Đái Mộc Bạch và những người khác xuống tới, muốn an ủi, nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào. Thứ hạng này cũng đã đánh nát sự lạc quan và mong đợi trước đây của bọn họ. Giả, cái bảng danh sách này nhất định là giả. Mã Hồng Tuấn nhịn không được hét lên. Mập mạp, ngậm miệng. Đái Mộc Bạch quát lớn, nhưng chính ánh mắt của hắn cũng tràn đầy sự dao động. Ngọc Tiểu Cương được Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực nâng đỡ, miễn cưỡng đứng vững. Hắn nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của Đường Tam, cố gắng lấy lại tinh thần, dồn hết sức lực nói. Tiểu Tam, ngẩng đầu lên. Xếp hạng không có nghĩa là tất cả, đừng quên, ngươi còn có một võ hồn khác. Ngươi là song sinh võ hồn. Cái bảng danh sách này chỉ hiển thị Hạo Thiên chủ ý, điều đó chứng tỏ nó chỉ phán xét một võ hồn. Tiềm lực của ngươi, xa không phải thứ hạng có thể hạn định. Cơ thể Đường Tam chấn động, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía lão sư. Nhìn thấy ánh mắt kiên định nhưng tái nhợt của lão sư, sự không cam lòng và hỗn loạn trong lòng hắn thoáng lắng lại. Đúng vậy, hắn còn có Lam Ngân Thảo. Mặc dù bây giờ nhìn như nhỏ yếu, nhưng dù sao cũng là một võ hồn khác. Chỉ là, bóng tối của Hạo Thiên chủ ý hạng 13 đã giống như vết khắc in sâu vào đáy lòng hắn. Hắn lần đầu tiên ý thức rõ ràng như thế. Thế giới này còn rộng lớn và đáng sợ hơn so với những gì hắn tưởng tượng. Bắt Đầu học viện, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đã chấn kinh đến chết lặng. Hạo Thiên chủ ý, thứ 13. Ninh Vinh Vinh cảm thấy đầu óc mình đã không đủ dùng. Trúc Thanh, có phải ta đang nằm mơ hay không? Thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, làm sao lại? Chu Trúc Thanh hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm trạng cuộn trào như sóng biển, ánh mắt của nàng lại một lần nữa nhìn về phía những lao sư thần bí và vị viện trưởng sâu không lường được. Vinh Vinh, bây giờ rõ chưa? Học viện này e rằng còn kinh khủng hơn rất nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng. Đến Hạo Thiên chủ ý, cũng chỉ có thể xếp hạng thứ 13. Hai thiếu nữ lần nữa nhìn về phía Lục Tiêu, ánh mắt đã tràn đầy sự kính sợ vô tận. Các nàng cuối cùng cũng hiểu rõ, tại sao viện trưởng lại luôn giữ thái độ hờ hững đối với cái bảng danh sách thiên đạo kia. Bởi vì trong mắt vị viện trưởng này, có lẽ những thứ mà nhóm hồn sư bên ngoài thế giới tranh giành vỡ đầu như đỉnh cấp võ hồn. Thật sự cũng chỉ có chuyện như vậy. Hạo Thiên Tông, ẩn thế chi địa. Giữa những quần sơn vây quanh bởi mây mù, những kiến trúc cổ kính mà rộng lớn ẩn hiện như mơ. Bây giờ, tại quảng trường trước đại điện tông môn, lấy tông chủ Đường Thiếu cầm đầu, mấy vị trưởng lão khí tức trầm ổn, thân hình khôi ngô tề tựu nơi đây. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn cái màn trời kim sắc vắt ngang bầu trời, sắc mặt ngưng trọng chưa từng có. Làm chữ Hạo Thiên chủ y, hạng 13, người nắm giữ Đường Tam hiện lên rõ ràng. Toàn bộ quảng trường rơi vào sự tĩnh mịch hoàn toàn, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Sau một hồi yên tĩnh ngắn ngủi, những âm thanh chất vấn và phẫn nộ giống như núi lửa bộc phát ầm vang vang lên. Hạng 13. Hạo Thiên chủ ý chính là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, tại sao lại chỉ xếp thứ 13? Cái bảng danh sách thiên đạo này đơn giản là hoang đường. Hạo Thiên Tông ta ẩn thế không ra, chẳng lẽ thiên đạo liền dám khinh thị như thế? Đường Tam, kẻ này là ai? Trong thế hệ thanh niên Hạo Thiên Tông ta, lúc nào có đệ tử tên là Đường Tam? Một vị trưởng lão râu tóc bạc phơ cau mày, nhìn về phía tông chủ Đường Thiếu. Một vị trưởng lão khác khuôn mặt sơ sát tiêu điều trầm giọng nói, "Tông chủ, mặc kệ kẻ này có phải người tông ta hay không, một khi nắm giữ Hạo Thiên chủ ý, chính là huyết mạch Hạo Thiên Tông ta. Nhất định phải nhanh chóng tìm được hắn, để hắn nhận tổ quy tông. Thiên phú như vậy, nếu lưu lạc bên ngoài, nhất là có khả năng bị võ hồn điện phát hiện, nhất định sẽ gặp phải tai họa ngập đầu." Đám đông nghị luận ầm ĩ, ánh mắt đều tập trung trên thân Đường Thiếu. Thứ hạng của Hạo Thiên chủ ý thấp như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Mà một đệ tử thiên tài lưu lạc bên ngoài, càng là khiến trái tim tất cả mọi người lo lắng. Đường Khiếu đứng chắp tay, thân thể hùng tráng trầm ổn như núi lớn, nhưng sâu trong đôi mắt sắc bén lại cuồn cuộn tâm tình phức tạp. Nghe tới cái tên Đường Tam này, trái tim hắn đông nhiên nảy lên một cái. Một thân ảnh phụ đuổi nhiều năm hiện lên trong não hải. Đệ đệ của hắn, Đường Hạo. Tiểu Tam, là con của Hạo đệ và A Ngân sao? Trong lòng Đường Khiếu thầm than. Quả nhiên, đứa nhỏ này vẫn là kế thừa võ hồn Hạo Thiên Tông ta, chỉ là hắn nghĩ tới việc năm đó của Đường Hạo vẫn còn gây tranh cãi trong nội bộ tông môn, vì sự an toàn của Đường Tam, bây giờ quả thực không nên rầm rộ nhận hắn về. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống sự kích động và lo lắng trong lòng, chậm rãi mở miệng, thanh âm vang vọng, đè nén tất cả sự nghị luận, "Chư vị trưởng lão, an tâm chớ đổi." Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Đường Khiêu ánh mắt đảo qua đám đông, trầm giọng nói, "Bảng danh sách thiên đạo, thần bí khó lường, tiêu chuẩn bình phán của nó không phải chúng ta có thể ước đoán. Hạo Thiên chủ ý xếp hạng thứ 13, quả thực ngoài ý muốn, nhưng điều này có lẽ đang ám chỉ thế gian cất giấu càng nhiều lực lượng cường đại mà chúng ta không biết. Tu sĩ chúng ta, lúc này nên lấy điều này tự xét lại, rèn luyện tiến lên, chứ không phải làm ai chất vấn thiên đạo bất công." Hắn dừng một chút, nói tiếp, "Còn về đệ tử tên là Đường Tam, chuyện này quan hệ trọng đại, cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Việc cấp bách là yên lặng theo dõi kỳ biến, xem rõ cái tồn tại nào xếp trên Hạo Thiên chủ ý, điều này đối với Hạo Thiên Tông ta xuất thế trong tương lai cực kỳ trọng yếu." Tất cả trưởng lão nghe vậy, mặc dù trong lòng vẫn có không cam lòng và nghi hoặc, nhưng tông chủ đã lên tiếng, lời nói lại có lý. Họ tạm thời đè xuống những suy nghĩ phức tạp, một lần nữa đưa ánh mắt về phía màn trời. Chỉ là cái chữ hạng 13 chói mắt kia, giống như vết khắc in sâu trong lòng mỗi đệ tử Hạo Thiên Tông. Ngay tại lúc các thế lực các phương trên đại lục chấn động không thôi bởi thứ hạng của Hạo Thiên chủ ý, kim quang trên màn trời lại lóe lên, thứ hạng mới bỗng nhiên xuất hiện, võ hồn bảng, hạng 12, cựu bảo lưu ly tháp người nắm giữ, Ninh Vinh Vinh, bắt đầu học viện, bình xét cấp bậc, đỉnh cấp phụ trợ hệ khí võ hồn, trăm năm có gặp, chính là thất bảo lưu ly tháp tiến hóa cực hạn, ẩn chứa năng lực phụ trợ cực hạn, hiệu quả nguy tiên, phá vỡ hạn chế thất hoàn của võ hồn vốn có thể xưng là thiên hạ đệ nhất phụ trợ hệ võ hồn danh xứng với thực của đấu la đại lục. Trình độ khai phá hiện tại, 79 ban thưởng, hồn lực đẳng cấp đề thăng tứ cấp, tất cả hồn hoàn niên hạn đề thăng 3000 năm, thu hoạch thiên phú lĩnh vực, lưu ly thần quang, thu hoạch một gốc tiên thảo khỉ la ốc kim hương cựu bảo lưu ly tháp. Hạng 12, phụ trợ hệ võ hồn có thể lực gáp Hạo Thiên chủ y. Trong ban thưởng còn có một gốc tiên thảo, khỉ la ốc kim hương. Nghe tên liền không phải tầm thường. Tiếng kinh hô lần nữa vang vọng đại lục. Truyền thuyết về cựu bảo lưu ly tháp đã trở thành sự thật, hơn nữa còn xếp hạng cao ở vị trí thứ 12. Điều này khiến rất nhiều hồn sư phụ trợ hệ kích động không thôi, dường như đã thấy được hy vọng mới. Bắt đầu học viện, quảng trường. Là ta, thật sự là ta. Hạng 12. Linh 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 nhìn thấy tên của mình và võ hồn, cùng với phần thưởng phong phú kia, hương phấn mà tung tăng không thôi. Đặc biệt là khi nàng nhìn thấy trong ban thưởng vậy mà bao hàm một gốc khỉ la úc kim hương càng là ngạc nhiên che kín miệng nhỏ, trong mắt lóe lên nước mắt kích động. Chương 14, tác dụng của lĩnh vực chương 14, tác dụng của lĩnh vực khỉ la úc kim hương, là khỉ la úc kim hương. Nàng kích động lôi kéo tay Chu Trúc Thanh, "Trúc Thanh ngươi nhìn xem, có gốc tiên thảo này, nói không chừng thất bảo lưu ly tháp của bà cũng có thể tiến hóa. Ông ấy cũng có hy vọng đột phá phong hào đấu la." Võ hồn của nàng trước đây có thể từ thất bảo lưu ly tháp tiến hóa thành cựu bảo lưu ly tháp, chính là nhờ vào một gốc khỉ la úc kim hương do viện trưởng ban cho. Nhưng viện trưởng đã từng nói qua, do môi trường đặc thù của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thế gian e rằng khó tìm ra gốc tiên thảo thứ hai có phẩm chất tương đương. Không ngờ rằng, ban thưởng của thiên đạo vậy mà trực tiếp ban tặng một gốc. Điều này làm sao không để cho nàng cung hỉ? Vâng. Sau một khắc, một cỗ năng lượng màu vàng nóng tinh thuần và hùng vĩ, còn bàng bạc hơn cả lúc độc cô nhạn tiếp nhận ban thưởng trước đó, xuyên qua sự cách trở của không gian, tràn vào trong cơ thể Linh Binh Linh. Đẳng cấp hồn lực của nàng liên tục đột phá, bốn cái hồn hoàn quanh thân, bốn dĩ có ánh vàng và ánh tím, bây giờ quang hoa đại phóng, màu sắc cấp tốc trở nên thâm sâu hơn, cuối cùng tất cả biến thành màu tím thâm thúy, bốn cái ngàn năm hồn hoàn. Đồng thời, một mảng ánh sáng lưu ly cựu thải rực rỡ quyết tán ra lấy nàng làm trung tâm, tạo thành một lĩnh vực kỳ dị có đường kính chừng 10 mét. Hào quang trong lĩnh vực lưu chuyển, tràn đầy khí tức phụ trợ mạnh mẽ và tường hòa, chính là thiên phú lĩnh vực lưu ly thần quang. Một gốc tiên thảo tulip toàn thân nóng ánh, tản ra hương thơm nồng đậm cùng chấn động hồn lực, cũng tự động xuất hiện trong tay nàng. "Chúc mừng ngươi, Vinh Vinh." Chu Trúc Thanh từ tận đáy lòng cảm thấy vui mừng cho hảo hữu, nhưng sâu trong đôi mắt đẹp cũng khó tránh khỏi thoáng qua một tia hâm mộ. Bây giờ cả hai người đều thu được cơ duyên nghịch thiên như thế, thực lực tăng vọt, còn chính mình dường như đã phát giác ra cảm xúc của Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh tiết chế lại một chút sự hưng phấn quá mức, nắm chặt tay nàng, an ủi: "Trúc Thanh, đừng lo lắng, đây mới là bảng danh sách đầu tiên, sau này chắc chắn còn có những bảng danh sách khác." Độc Cô Nhạn cũng đi tới, cười nói: "Đúng vậy đó Trúc Thanh, viện trưởng đều nói, cái bảng danh sách này xem chơi là được, không cần quá để ý. Chúng ta ở trong học viện tu luyện cho thật tốt, thực lực để thăng mới là thật. Lúc này, Lý Bạch lão sư chẳng biết từ lúc nào đã đi tới, có chút hứng thú nhìn lực lượng lĩnh vực như ẩn như hiện quanh thân Linh Vinh Vinh và Độc Cô Nhạn. Ông cười nói, "À, Thiên Phú lĩnh vực à? Không tệ, không tệ, xem ra lần khảo hạch sau, hai người có thể mang đến cho ta chút trò mới." Linh Vinh Vinh cùng Độc Cô Nhạn nghe vậy, chút tự tin vừa mới nhen nhóm trong nháy mắt lại bị đả kích một chút, vẻ mặt đau khổ nói, "Lý Bạch lão sư, ngài đừng rêu cận chúng ta, cho dù có lĩnh vực, muốn chạm đến góc áo của ngài cũng còn kém xa lắm." Lý Bạch cười ha ha một tiếng, uống một ngụm rượu, không cần nói nhiều lời nữa. Lục Tiêu liếc nhìn Cựu Bảo Lưu Ly Tháp trên màn trời lại đứng hàng thứ 12, đặt Hạo Thiên chú ý ở dưới, trong đôi mắt hắn lướt qua một vòng kinh ngạc cực kỳ nhạt. "À, Cựu Bảo Lưu Ly Tháp xếp thứ 12 sao?" Trong lòng hắn khẽ động, nhưng lập tức hiểu rõ, khóe môi nhếch lên một tia đường cong như có như không. "Ừm, nghĩ kỹ mà xem, ngược lại cũng không tính là quá ngoài ý muốn." Hắn phân tích nguyên nhân trong suy nghĩ, Cựu Bảo Lưu Ly Tháp, trên đấu la đại lục này quả thực có thể xưng là kỳ tích, mấy trăm năm mới khó khăn xuất hiện một lần. Bản chất võ hồn của nó chính là phụ trợ cực hạn, hiệu quả mỗi cái hồn kỹ có thể xưng tiên, lực lượng của một người liền có thể khiến thực lực của một quân đoàn hồn sư sinh ra bước nhảy vọt về trước. Xét từ lực ảnh hưởng đối với toàn bộ chiến cuộc, giá trị chiến lược của một hồn sư Cựu Bảo Lưu Ly Tháp hoàn chỉnh, quả thực cần phải vượt qua một hồn sư Hạo Thiên chủ y có tu vi ngang nhau, người thuần túy theo đuổi võ lực cá nhân. Bảng danh sách thiên đạo này, xem ra cũng không phải là đơn thuần lấy lực công kích hay nội tình chuyển thừa võ hồn để bình phán. Lập tức, sự chú ý của hắn liền rơi vào thân Độc Cô Nhạn và Ninh Vinh Vinh. Hay nói chính xác hơn, là rơi vào thiên phú lĩnh vực mà các nàng vừa mới thu được. Hắn đối với lĩnh vực sinh ra từ cái gọi là thiên đạo ban thường này, sinh ra một tia hiếu kỳ. "Nói một chút xem, hai cái lĩnh vực mà các ngươi vừa nhận được, cụ thể có thành tựu gì?" Lục Tiêu tùy ý hỏi. Ninh Vinh Vinh nghe được viện trưởng đích thân hỏi thăm, vội vàng tập trung ý chí, cẩn thận cảm thụ ánh sáng lưu ly cựu thải sáng rỡ quanh thân. Sau đó nghiêm túc giải thích, "Viện trưởng, lĩnh vực của ta gọi là lưu ly thần quang, ở trong lĩnh vực này, hiệu quả của tất cả hồn kỹ phụ trợ mà ta thi triển, lại so với dưới tình huống bình thường để thăng lên xuống 10. Nàng dừng một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia mừng rỡ và yên tâm, nói tiếp, "Hơn nữa, lĩnh vực này còn có một tác dụng rất quan trọng. Đó chính là phạm là địch nhân tiến vào trong phạm vi lĩnh vực của ta, tổng hợp thuộc tính của bản thân bọn hắn như tốc độ, lực công kích, lực phòng ngự đều sẽ bị suy yếu 50. Như vậy thì cho dù chỉ có một mình ta, lúc gặp phải nguy hiểm, cũng có thể có chút khả năng tự bảo vệ mình." Lục Tiêu nghe xong, khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia hài lòng, "Ừm, công thủ bài toàn, nhất là đã bù đắp nhược điểm của hồn sư phụ trợ. Suy yếu 5 thành, hiệu quả tương đương phi thường, đủ để khiến hồn sư cường công hệ trở nên cường kền, khiến tốc độ của hồn sư mẫn công hệ giảm mạnh. Không tệ, lĩnh vực này có chút ý tứ, khai thác cho thật tốt, tương lai có hy vọng." Linh Vinh Vinh là hồn sư phụ trợ hệ, điểm yếu lớn nhất chính là sự yếu ớt của bản thân, rất dễ bị nhắm vào. Hiệu quả suy yếu mà lĩnh vực này mang lại, không nghi ngờ gì là một sự bổ sung cực lớn cho năng lực sinh tồn của nàng. Nhất là trước khi Cửu Bảo Lưu Ly Tháp thu được đệ bát hồn kỹ và đệ cửu hồn kỹ cường đại. Lục Tiêu lập tức ánh mắt chuyển hướng Độc Cô Nhạn xinh đẹp lạnh lùng bên cạnh, "Còn ngươi thì sao? Cái băng hỏa độc chứng lĩnh vực kia, nghe cũng không phải là loại lạnh tính, nói ta nghe xem." Độc Cô Nhạn thấy viện trưởng hỏi, ánh sáng tự tin thoáng qua trong đôi mắt xanh biếc của nàng, nàng sắp xếp lại lời nói một chút, giải thích, "Viện trưởng, lĩnh vực băng hỏa độc chứng của ta, đúng như tên gọi, trong phạm vi triển khai lĩnh vực, sẽ tràn ngập độc chứng được phối hợp từ độc của Bích Lân Xà Hoàng ta làm cơ sở, dung hợp sức mạnh thuộc tính lượng cực băng hỏa." Thanh âm của nàng mang theo một tia lanh ý, địch nhân một khi lâm vào lĩnh vực của ta, sẽ hít vào phối hợp độc tố này trong lúc không hề hay biết, thông qua hô hấp thậm chí lỗ chân lông trên da. Chất độc này cực kỳ xảo trá, không chỉ ẩn chứa lực phá hoại do hai loại thuộc tính xung đột cực hàn và cực nhiệt mang lại, mà còn kết hợp đặc tính tê liệt thần kinh và ăn mòn của độc Bích Lân Xà Hoàng bản thân. Cho dù có mở hồn lực hộ thể, độc chứng cũng có thể ở một mức độ nào đó chậm chạp thẩm thấu, ăn mòn phòng ngự hồn lực của đối phương. Một khi chúng độc, trong thời gian ngắn sẽ toàn thân đau nhức kịch liệt, hồn lực vận chuyển trệ sát, suy yếu nghiêm trọng thậm chí đánh mất sức chiến đấu, là một lĩnh vực thiên về khống chế và kéo dài tiêu hao công kích. Lục Tiêu nghe xong, gật đầu, bình luận, dung hợp đặc tính băng hỏa, khiến cho độc tính càng thêm quỷ quệ khó phòng, tính thẩm thấu cũng càng mạnh, đối phó quần thể địch nhân hoặc chiến đấu giằng co, hiệu quả hẳn là rõ rệt. Không tệ, hai lĩnh vực của các ngươi đều có sắc thái riêng, bất quá hắn lời nói xoay chuyển, lại khôi phục vẻ lười biếng, nhắc nhở, lĩnh vực tuy tốt, chung quy cũng là ngoại vật và phụ trợ, căn bản của hồn sư vẫn là ở hồn lực tu vi bản thân, sự vận dụng hồn kỹ và ý chí chiến đấu. Đừng quá ỷ lại vào lĩnh vực này, bản thân cường đại mới là sự cường đại chân chính. Vâng, viện trưởng. Chúng ta hiểu rồi. Linh Vinh Vinh và Độc Cô Nhạn đồng thanh đáp. Chương 15, thần cấp võ hồn, Lục Dực Thiên Sứ. Chương 15, thần cấp võ hồn, Lục Dực Thiên Sứ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Vinh Vinh, Cựu Bảo Lưu Ly Tháp. Thật sự là Cựu Bảo Lưu Ly Tháp. Linh Phong Chí khi nhìn thấy tên và võ hồn của nữ nhi trong nháy mắt, kích động đến khó mà tự kiềm chế, hốc mắt ông ướt át, ngay cả thanh âm cũng mang theo sự nghẹn ngào. Tâm nguyện mấy trăm năm của Thất Bảo Lưu Ly Tông, vậy mà đã được thực hiện trên người nữ nhi. Còn có điều gì so với điều này khiến hắn tông chủ và phụ thân vui vẻ hơn sao? Cốt Đấu La Cổ Dung cũng há to miệng, dùng sức vô vai Trần Tâm bên cạnh, thương phấn mà quát, "Lao Trần, thấy không, Vinh Vinh nhà ta, Cựu Bảo Lưu Ly Tháp. Ha ha ha, xếp thứ 12, còn cao tên hơn cái thất sát kiếm của ngươi một bậc đó." Trần Tâm bị ông ta vô đến thân hình hơi lay động, lại hiếm thấy không hề phản bác, trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng lộ ra một nụ cười vui mừng. Hắn cảm thấy cao hứng cho lão Hưu và tông chủ, đồng thời cũng tràn ngập tò mò đối với cựu bảo lưu ly tháp kia. Phụ trợ hệ võ hồn có thể xếp tới hàng này, ý nghĩa chiến lược của nó quả thực lạ thường. Nhưng rất nhanh, lực chú ý của ba người liền bị bốn chữ bắt đầu học viện phía sau tên Linh Vinh Vinh hấp dẫn. Bắt đầu học viện. Linh Phong Chí từ sự kích động ban đầu, cấp tốc tỉnh táo lại, phân tích. Độc Cô Nhạn cũng ở bắt đầu học viện, bây giờ Vinh Vinh cũng ở. Xem ra, cái bắt đầu học viện giấu ở nơi sâu nhất Lạc Nhật Sâm Lâm này, đúng là một cơ duyên chi địa khó lường. Võ hồn tiến hóa của Vinh Vinh, tất nhiên có liên quan đến học viện này. Cổ Dung hưng phấn mà xoa xoa tay, quá tốt rồi, Vinh Vinh không những không có chuyện gì, lại còn có cơ duyên lớn đến thế, chờ cái bảng danh sách này công bố xong, lão tử nhất định phải đi bắt đầu học viện kia xem, cảm tạ bọn hắn cho thật tốt. Trần Tâm lại tương đối tỉnh táo, nhắc nhở, Phong Chí, lao xương đầu, đường nội. Bắt đầu học viện này thần bí khó lường, có thể nuôi dưỡng được những đệ tử như Vinh Vinh và Độc Cô Nhạn, nội tình tâm bất khả chắc, chúng ta tùy tiện đi tới, chưa chắc là chuyện tốt. Hơn nữa, Vinh Vinh tất nhiên an toàn không có việc gì, chúng ta liền có thể yên tâm, dưới mắt, quan trọng hơn chính là chú ý thứ hạng sau này của cái bảng danh sách này. Linh Phong Chí gật đầu, cưỡng chế sự xúc động muốn đi gặp nữ nhi ngay lập tức. Ánh mắt ông một lần nữa nhìn về phía màn trời, trong lòng lại tràn đầy cảm kích và hiếu kỳ đối với bắt đầu học viện kia. Võ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Sắc mặt bị Đông Âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, xếp trên Hạo Thiên chủ y, không phải Lục Dực Thiên Sứ trong dự đoán của nàng, cũng không phải thần cấp võ hồn nào không biết, mà lại là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, bắt đầu học viện. Trong mắt phượng của Bị Đông, hàn quang lấp lóe, sát ý lâm liệt. Tốt một cái bắt đầu học viện, vậy mà có thể khiến võ hồn của người khác tiến hóa, thủ đoạn nghịch thiên như thế nàng trong nháy mắt nghĩ tới càng nhiều. Một học viện có thể thúc đẩy võ hồn tiến hóa, bí mật và tài nguyên nó nắm giữ. Đối với Võ Hồn Điện lập chí thống nhất đại lục mà nói, vừa là uy hiếp to lớn, lại vừa là sự dụ hoặc khó mà kháng cự. Nếu như có thể trưởng khống phương pháp này, thực lực Võ Hồn Điện sẽ đạt được bước nhảy vọt về chất. Đưa tin cho Quỷ Mị, Nguyệt Quan. Thanh âm bị đông giống như hàn băng vào năm. Để cho bọn hắn cho bản tọa không tiếc bất cứ giá nào, tra ra vị trí cụ thể và tình huống nội bộ của bắt đầu học viện, trọng điểm dò xét bọn hắn phải chăng nắm giữ phương pháp võ hồn tiến hóa. Nhớ kỹ, là không tiếc bất cứ giá nào. Trong giọng nói bị đông mang theo sự quyết tuyệt chưa từng có. Vâng. Giáo Hoàng bệ hạ. Một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Bị đông nhìn xem phương hướng bóng đen biến mất, lại nhìn những chữ Ninh Vinh Vinh cùng bắt đầu học viện trên màn trời. Tay ngọc nắm chặt, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. Bắt đầu học viện, mặc kệ ngươi ẩn giấu sâu đến mức nào, bản tọa nhất định muốn bắt lấy ngươi, tất cả của ngươi, cuối cùng rồi sẽ thuộc về Võ Hồn Điện. Kim mang trên bầu trời không vì sự chấn kinh của các phe đại lục mà dừng lại, ngược lại càng thêm rực rỡ. Những chữ viết mới giống như được mạ vàng chậm rãi hiện lên, kéo căng dây cung trái tim của tất cả mọi người. Võ Hồn bảng, hạng 11, Lục Dực Tiên Sứ người nắm giữ, Thiên Nhật Tuyết, Vũ Hồn Điện, bình xét cấp bậc, thần cấp võ hồn, sủng nhi của bầu trời. Hóa thân của thần thánh và quang minh, nắm giữ thuộc tính quang minh và thần thánh cực hạn, tiềm lực vô tận. Trình độ khai phá hiện tại, 78 ban thưởng, hồn lực đẳng cấp đề thăng 5 cấp, tất cả hồn hoàn niên hạn đề thăng 5000 năm, ban thưởng hồn cốt thần ban 2 khối, phẩm chất 2 và 5, hạng 11. Là Lục Dực Thiên Sứ, võ hồn truyền thừa của Võ Hồn Điện, lại là thần cấp võ hồn. Ngay cả thần cấp võ hồn cũng không vào được top 10. Cái này Thiên Nhật Tuyết, chưa từng nghe nói qua cái tên này. Tiếng kinh hô lại một lần nữa quét khắp đại lục, nhưng lần này, càng nhiều hơn chính là sự khó có thể tin và hàn ý sâu đậm. Thần cấp võ hồn Lục Dực Thiên Sứ, vậy mà chỉ xếp ở thứ 11. 10 tên phía trước, nên là những tồn tại kinh khủng đến mức nào? Võ Hồn Điện, cung phụng điện. Trong cung điện màu vàng, bầu không khí ngưng trọng đến mức phảng phất muốn đông lại. Mấy vị cung phụng lấy Thiên Đạo Lưu cầm đầu tề tựu nơi đây. Khi nhìn thấy Võ Hồn Lục Dực Thiên Sứ vẹn vẹn đứng hàng thứ 11, cho dù đã sớm có dự đoán, trên mặt của bọn họ vẫn như cũ khó mà ức chế lộ ra sự chấn kinh và một tia thần sắc khó mà tiếp thu. Thiên Đạo Lưu đứng dưới tượng thần thiên sứ khổng lồ, bóng lưng vẫn như cũ kiên cường. Thế nhưng sâu trong đôi mắt thâm thúy, lại lướt qua một vòng ánh sáng phức tạp khó hiểu. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng hắn, theo thứ hạng này triệt để tan thành mây khói. Đại cung phụng ngay cả Võ Hồn Lục Dực Thiên Sứ cũng thanh âm kim ngạc đấu la khô khốc mà mở lời. Thiên Đạo Lưu chậm rãi đưa tay, ngăn hắn nói tiếp. Ánh mắt hắn đảo qua từng vị cung phụng tại chỗ, thanh âm bình thản lại mang theo sự uy nghiêm đáng tin cậy, kết quả này, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng lại hợp tình hợp lý. Hắn dừng một chút, tiếp tục phân tích, cái bảng danh sách thiên đạo này xếp hạng, xem ra cũng không phải là đơn thuần căn cứ phẩm chất võ hồn và lực công kích. Tuyết Nhi có tiên thiên hồn lực cao tới 20 cấp, thiên phú tuyệt luân, đối với võ hồn thiên sứ độ phù hợp cũng cao, dù vậy, vẫn chỉ xếp ở thứ 11, điều này nói rõ, tiêu chuẩn phán xét của bảng danh sách cực kỳ phức tạp, có thể đã bao hàm hạn mức cao nhất trưởng thành võ hồn, sự ứng dụng đối với hồn lực, thậm chí liên quan đến đẳng cấp hồn lực của chính người nắm giữ. Lục Dực thiên sứ tộc ta mặc dù tôn quý, nhưng cuối cùng bị hạn chế ở bầu trời và quan minh, có lẽ đây chính là nguyên nhân. Lời hắn tuy như thế, nhưng phần trầm trọng trong lòng ông không hề giảm đi chút nào. Hắn so với bất cứ ai cũng biết sự cường đại của Lục Dực thiên sứ. Cũng chính bởi vì như thế, mới đối với 10 hạng đầu không biết kia, sinh ra sự kiêng kỵ chưa từng có. Võ hồn hải thần có lẽ có thể lọt vào top 10, nhưng 9 cái còn lại rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ thế gian này, thật sự cất giấu lực lượng cấm kỵ mà ngay cả truyền thừa thần linh cũng khó mà sánh bằng. Ánh mắt Thiên Đạo Lưu dường như xuyên thấu đỉnh điện, nhìn về phía kim bảng thần bí kia, trong lòng ông sóng gió chập trùng. Các cung phụng tại chỗ nghe vậy, mặc dù vẫn như cũ khó mà hoàn toàn tiếp nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận phân tích của Thiên Đạo Lưu là có lý. Chỉ là, sự thật ngay cả thần cấp võ hồn cũng không vào được top 10, giống như một tảng đá lớn đặt ở trong lòng mỗi người, khiến cho nhận thức của bọn họ đối với đại lục sinh ra sự dao động cực lớn. Xem ra, nước đấu la đại lục phải sâu hơn so với những gì họ tưởng tượng rất nhiều. Cương giả và thế lực cất giấu trong bóng tối, e rằng vượt xa dự đoán. Chương 16, phần thưởng hậu hĩnh chương 16, phần thưởng hậu hĩnh trong giáo hoàng điện. Bị Đông ngồi cao trên bảo tọa giáo hoàng. Khi nàng nhìn thấy tên Lục Dự Thiên Sứ cùng Thiên Nhận Tuyết ngón tay ngọc nắm chặt quyền trượng, đốt ngón tay trở nên trắng bệnh. Mặc dù sâu trong nội tâm nàng có tình cảm phức tạp, thậm chí mang theo hận ý đối với nữ nhi Thiên Nhận Tuyết này, nhưng bây giờ, một cỗ cảm giác bị đè nén và kiêng kỵ sâu hơn, khó có thể dùng lời diễn tả được, vẫn dâng lên. Ngay cả Lục Dự Thiên Sứ cũng chỉ có thể khuất tại thứ 11. Mắt Phượng bị Đông híp lại, hàn quang bắn ra bốn phía, cái bảng danh sách này rốt cuộc đang biểu thị cái gì? Thứ hạng này càng khiến nàng bất tin, bắt đầu học viện thần bí kia, tất nhiên có liên hệ lớn lao với hàng đầu của bảng danh sách. Nhất định phải nhanh chóng tra ra nội tình bắt đầu học viện. Ý nghĩ này trong lòng nàng trở nên vô cùng khẩn cấp. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Linh Phong Chí, Trần Tâm, Cổ Dung ba người nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự kinh hãi. Lục Dực Thiên Sứ, thứ 11. Cổ Dung chật chật lưỡi, cảm giác cổ họng có chút khô khốc. Lão Trần, Phong Chí, này, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Đây chính là thần cấp võ hồn. Trần Tâm sắc mặt ngưng trọng gật đầu, quả thực khó có thể tin, xem ra chúng ta trước đây còn đánh giá thấp hàm lượng vàng của bảng danh sách này, cũng đánh giá thấp nội tình nhận tặng của mảnh đại lục này. Linh Phong Chí hít sâu một hơi, cố gắng bình phục sóng to gió lớn trong nội tâm, trầm giọng nói: "Kiếm thúc, Cốt thúc, hiện tại xem ra, bắt đầu học viện nơi Vinh Vinh ở, e rằng còn kinh khủng hơn so với những gì chúng ta tưởng tượng. Ngay cả Lục Dực Thiên Sứ cũng không vào được top 10, vậy top 10 kia ta thậm chí hoài nghi, trong đó hơn phân nửa đều có thể liên quan đến bắt đầu học viện kia. Dù sao, các thế lực đỉnh cấp đã biết trên đại lục, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều có sự hiểu biết, chỉ có bắt đầu học viện này, giống như trống rỗng xuất hiện, thâm bất khả trắc." Cái suy đoán này khiến trong lòng ba người cũng run lên. Nếu thật là như vậy, năng lượng của bắt đầu học viện kia, e rằng đã đạt đến cảnh giới đủ để lật đổ cục diện hiện hữu của đại lục. Trong một khu rừng, Thiên Nhận Tuyết vì phòng ngừa thân phận bại lộ, đã sớm rời đi Thiên Đấu Đế Quốc. Cột sáng màu vàng xuyên thấu hư không, bao phủ tinh chuẩn trên thân Thiên Nhận Tuyết. Hồn lực của nàng vốn đã đạt đến cấp độ hồn đế, lại lần nữa tăng vọt, liên tục đột phá 5 cấp. 5 cái hồn hoàn quanh thân quang mang đại thịnh, màu sắc cấp tốc thoát thai hoàn cốt, cuối cùng biến thành sự phối trí kinh người, 3 tím, 2 đen. Đồng thời, hai khối hồn cốt hư ảnh tản ra kim quang lưu hòa, ẩn chứa khí tức thần thánh, lơ lửng ở trước mặt nàng. Chính là hai khối hồn cốt thần bản kia. Ánh sáng tan đi, Thiên Nhận Tuyết cảm thụ được sức mạnh mênh mông trong cơ thể, trên dung nhan tuyệt đẹp lại không có quá nhiều sự vui mừng, ngược lại mang theo vẻ ngưng trọng và nghiền ngẫm. Thiếu chủ, Sa Mâu Đấu La và Thứ Đồn Đấu La vội vàng tiến lên, trên mặt mang theo sự mừng rỡ, nhưng càng nhiều hơn là sự hoang mang và lo lắng. Thực lực của ngài tăng nhiều, thật đáng mừng. Thế nhưng thứ hạng này, Thiên Nhận Tuyết đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào hai khối hồn cốt thần bản kia, cảm thụ được năng lượng cường đại tinh khiết và vô thuộc tính ẩn chứa bên trong, trong lòng nàng khẽ động. Quả nhiên thần kỳ, có thể hoàn mỹ phù hợp với bất luận võ hồn nào, diễn sinh ra kỹ năng hồn cốt thích hợp nhất, đây chính là ý nghĩa của thần bản sao? Đáng tiếc, niên hạn thấp chút, không hợp với mục tiêu thiên sứ thần trang của ta. Nàng thu hồi hồn cốt, nhìn về phía hai vị thuộc hạ trung thành tuyệt đối, bình tĩnh mở lời nói: "Hai vị trưởng lão, không cần kinh ngạc, kết quả này ta sớm đã có dự đoán. Tiêu chuẩn bình phán của bảng danh sách thiên đạo, xa không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, võ hồn lục dược thiên sứ tuy mạnh, nhưng có lẽ ở một phương diện khác, quả thực không bằng những tồn tại xếp ở phía trước." Nàng dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía kim bảng vẫn như cũ huy hoàng ngoài cửa sổ. Trong ánh mắt bốc cháy lên một tia đấu trí khó mà phát giác. Ta bây giờ cảm thấy hứng thú hơn, là 10 tên phía trước, rốt cuộc là những võ hồn nào? Ngoại trừ võ hồn hải thần đã biết, còn lại sẽ mang đến sự kinh hỉ như thế nào? Sa Mâu Đấu La và Thứ Đồn Đấu La thấy thiếu chủ chấn định như thế, sự bất an trong lòng cũng thoáng lắng lại. Nhưng cùng lúc đối với 10 hạng đầu không biết kia, cũng sinh ra sự hiếu kỳ cực lớn và một tia kính sợ. Nơi sâu trong đại dương mênh mông ngông ngẩn, một tòa hòn đảo tựa như tiên cảnh bị một lồng ánh sáng trong suốt khổng lồ bao phủ, chính là Hải Thần Đảo. Trước Hải Thần Điện trang nghiêm, lấy ba tái tây cầm đầu, vậy bị thủ hộ giả thánh trụ tề tiểu. Khi thấy võ hồn lục dực thiên sứ đứng hàng thứ 11, nhóm phong hào đấu la cường đại này đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, lập tức xông lên đầu lại là sự rung động sâu hơn. Đại cung phụng, chúc mừng lục dực thiên sứ xếp hạng thứ 11, vậy võ hồn hải thần của ngài nhất định đưa thân vào top 10. Hải mã đấu la hưng phấn mà nói. Mấy vị thủ hộ giả khác cũng nhao nhao lộ ra nét mừng. Mối quan hệ vi diệu giữa Hải Thần Đảo và võ hồn điện, có thể nhìn thấy võ hồn truyền thừa của đối phương bị đè xuống một bậc, tự nhiên là một chuyện thú vị. Nhưng mà trên khuôn mặt tuyệt mỹ của bà tái tây lại không có bất kỳ vẻ thả lỏng nào. Trong đôi mắt xanh thẳm của nàng ngược lại tràn đầy sự ngưng trọng. Nàng khẽ lắc đầu, thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà mang theo một tia lo âu: "Chư vị, không cần thiết cao hứng quá sớm, Lục Dực Thiên Sứ chính là thần cấp võ hồn, uy lực vô tận, liền nó đều chỉ có thể xếp ở thứ 11, điều này có ý vị gì?" Nàng đảo mắt nhìn đám người, chậm rãi nói: "Ý vị này, võ hồn xếp ở phía trước, e rằng cũng có tiềm lực hoặc đặc chất siêu việt thần cấp võ hồn thông thường. Võ hồn hải thần ta truyền thừa tất nhiên cường đại, nhưng có thể hay không tiến vào top 5, thậm chí top 3, cũng là không thể biết được. Nước đại lục này quá sâu, có lẽ có một chút tồn tại cấm kỵ mà ngay cả Hải Thần đại nhân đều chưa từng lưu ý đến, sớm đã lặng yên thức tỉnh hoặc giáng lâm." Lời nói của ba tái tây giống như một chậu nước lạnh, tưới tắt sự vui sướng vừa mới nhen nhóm của đám người. Đúng vậy, ngay cả thần cấp võ hồn cũng không vào được top 10. Hàm lượng vàng của 10 tên phía trước nên kinh khủng đến mức nào? bọn họ vốn cho là võ hồn hải thần ít nhất có thể vững vàng top 3, hiện tại xem ra, ý nghĩ này có lẽ quá mức lạc quan. Một cố áp lực vô hình bao phủ trong lòng tất cả mọi người. Ngay tại lúc các thế lực các phương trên đại lục bởi vì hạng 11 công bố mà cảm xúc chập trùng, vừa chờ mong lại vừa sợ hãi đối với top 10. Kim quang trên màn trời lại lần nữa sinh ra chấn động kịch liệt. Thứ hạng mới rốt cuộc hiện ra. Võ hồn bảng, hạng 10, hải thần người nắm giữ, ba cái tây, hải thần đạo, bình xét cấp bậc, thần cấp võ hồn, chúa tể của hải dương, trưởng khống lực lượng mênh mông của hải dương, ở trong biển rộng có thể xưng vô địch. Trình độ khai phá hiện tại 95 ban thưởng, hồn lực ngưng thực một lần, ban thưởng một khối hồn cốt thần ban phẩm chất 5/5, thần kỹ biển cả vô ngần, bán thần khí hải dương chi địch. Hạng 10 là võ hồn hải thần, đại cung phụng ba tái tây của hải thần đảo là thế lực nào? Ban thưởng thần kỹ, bán thần khí, toàn bộ đấu la đại lục triệt để sôi trào. Nếu như nói lục dự thiên sứ xếp ở thứ 11 khiến người ta chấn kinh, thì võ hồn hải thần đứng hàng thứ 10, lại khiến tất cả mọi người cảm nhận được hơi lạnh thấu xương cùng một loại cảm giác nhỏ bé khi đối mặt với sự không biết. Chín loại võ hồn phía trước kia, chẳng lẽ cũng là những tồn tại áp đảo trên cả thần minh sao? Chương 17, Bác Minh Chi Côn. Chương 17, Bác Minh Chi Côn cổ sáng vàng kim vượt qua vô tận hải dương, đổ xuống hải thần đảo, bao phủ lấy ba tái tây. Khí tức quanh thân nàng dần trở nên thâm thúy và mênh mông hơn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mặc dù cấp độ hồn lực không có con số cụ thể để thăng, nhưng cảm giác ngưng luyện và bảng bạc này đã vượt xa lúc trước. Một khối hồn cốt cánh tay trái tản ra lam quang thâm thúy, có năng lượng ba độ vượt xa khối thiên nhận tuyết từng thu hoạch, xuất hiện trước mặt nàng. Cùng lúc đó, một cây sáo ngọc toàn thân xanh thẳm, được điêu khắc sóng biển gợn sóng, tản ra khí tức nhu hòa nhưng uy nghiêm, cũng chậm chậm rơi vào tay nàng. Ngay khi ba tái tây nắm chặt hải dương chi địch, tin tức liên quan đến món bán thần khí này liền tràn vào trong đầu. Nó có khả năng khống chế hải dương chi lực, tấu vang những thanh âm an hồn hay hủy diệt, và ẩn chứa công kích tinh thần cường đại. Đồng thời, một cỗ tin tức về thần kỹ mênh mông, vô cùng vô tận liên quan đến hải dương, xuất hiện trong đầu nàng, biển cả vô ngần. Cảm thụ được sự đề thăng cực lớn của bản thân cùng uy lực cường đại của món bán thần khí, ba tái tây lại không có bất kỳ sắc mặt vui mừng nào, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, tự lẩm bẩm, danh thứ 10 đã có ban thưởng như thế, vậy chín người đứng đầu phía trước kia bảy vị thủ hộ giả thánh trụ phía sau lưng nàng lúc này đã hoàn toàn lặng ngắt như tờ. Tất cả nam nhân và nữ nhân tại đây đều bị thứ hạng cùng ban thưởng này làm cho rung động sâu sắc. Đồng thời, bọn họ cũng đối với chín người nắm giữ bí ẩn đứng đầu sinh ra sợ hãi và tò mò chưa từng có. Vâng, kim quang lưu chuyển trên màn trời, trước vô số ánh mắt rung động, nghi hoặc, thậm chí sợ hãi roi theo, hàng chữ mới chậm chậm ngưng kết, như là cấn khắc vào đáy lòng mỗi người. Võ hồn bảng, hạng 9, Bác Minh Chi Côn người nắm giữ, trang trù, bắt đầu học viện, bình xét cấp bậc, thượng cổ thánh thú chi hồn. Võ hồn này tiêu giao thiên địa, vô hình vô tướng, có thể hóa thành côn bay lượn trên 9 tầng trời, cũng có thể chìm lặn Bác Minh Chi Bên. Nó nắm giữ năng lực tịnh hóa và vật, xuyên qua hư không, huyền diệu khó lường, gần như là đạo. Trình độ khai phá hiện tại 93 ban thưởng, cấp độ hồn lực để thăng tăng cấp, niên hạn của tất cả hồn hoàn để thăng 1/5, một khối 10/5 thần ban thân thể cốt, thu được thiên phú lĩnh vực, mộng cảnh tiêu giao, thu được thần thông, côn bằng cực tốc Bác Minh Chi Côn. Đây là võ hồn gì? Chưa từng nghe nói qua. Trang Chu, bắt đầu học viện. Lại là bắt đầu học viện. Tinh hóa vật vật. Xuyên qua hư không. Này, đây quả thật là năng lực một võ hồn có thể có được sao? Gần như là đạo. Đánh giá này cũng quá cao. Toàn bộ đấu la đại lục lại lần nữa lâm vào xôn xao cực lớn. Nếu như nói trước đây cựu bảo lưu ly tháp, lục dực thiên sứ và hải thần võ hồn, mặc dù cường đại, nhưng ít ra vẫn còn nằm trong phạm vi hiểu biết của mọi người. Vậy võ hồn Bác Minh Chi Côn cùng với miêu tả năng lực của nó, đã hoàn toàn vượt ra khỏi biên giới nhận thức của bọn họ. Tinh hóa vật vật. Điều này có ý nghĩa gì? Phải chăng ngay cả độc tố, nguyên rủa, thậm chí là cấn do thần linh lưu lại, đều có thể tinh hóa? Xuyên qua hư không? Cái này chẳng phải còn kinh khủng hơn cả hồn kỹ không gian cấp cao nhất sao? Không nhìn khoảng cách, không nhìn trở ngại, tới lui tự nhiên. Đây quả thực là vô cùng kỳ diệu. Hơn nữa, tất cả những điều này cuối cùng lại thuộc về cái bắt đầu học viện thần bí kia, và một người nắm giữ tên là Trang Chu, Thất Bảo Lưu Ly Tông. Linh Phong Chí bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng bật dậy, trên mặt tràn đầy thần sắc khó tin. Bác Minh Chi Côn, tinh hóa vật vật, xuyên qua hư không, cái bắt đầu học viện này rốt cuộc đã chiêu mộ được kỳ nhân dị sĩ cỡ nào? Hắn vốn cho rằng võ hồn cựu bảo lưu ly tháp của nữ nhi Linh Vinh Vinh đã đủ kinh người, nhưng bây giờ võ hồn hạng chín này, năng lực được miêu tả đơn giản giống như thần thoại. Cốt đấu la cổ dung gãi gãi cái đầu giống như khô lâu của hắn, giọng ồm ồm mà nói, "Lão Trần, Phong Chí, cái tinh hóa vạn vật này, nếu là thật, đây chẳng phải là ngay cả kịch độc như lão độc vật kia đều có thể tiện tay hóa giải sao? Đây cũng quá biến thái a." Kiếm đấu La Trần Tâm sắc mặt ngưng trọng chưa từng có, hắn chậm chậm đuốt ve thất sát kiếm trong tay. Hắn trầm giọng nói, "Phong Chí, xem ra chúng ta cần phải tăng mạnh sự đánh giá dành cho bắt đầu học viện. Trang Chu này, trình độ uy hiếp của hắn, chỉ sợ không thua gì một vị đấu la đỉnh phong, thậm chí đáng sợ hơn, bởi vì năng lực của hắn quá mức quỷ dị và khó mà đề phòng." Linh Phong Chí rất tán thành gật đầu, sự kiêng kỵ và tò mò trong lòng đối với bắt đầu học viện đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Hắn ẩn ẩn cảm thấy sự xuất hiện của học viện này có lẽ sẽ hoàn toàn thay đổi cục diện toàn bộ đại lục. Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Quyền trượng trong tay bị đông rộng mạnh xuống mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Hàn quang trong mắt vượng nàng bắn mạnh, sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất. Bắt đầu học viện. Trang Chu. Nàng gần như là cắn răng đọc lên hai cái danh tự này. Tinh hóa vật vật, xuyên qua hư không. rất tốt. Loại năng lực này, nếu không thể vì vũ hồn điện sử dụng, nhất định phải hủy diệt triệt để. Nàng trong nháy mắt đã nghĩ tới rất nhiều điều. Tịnh hóa bản vật, phải chăng có thể tịnh hóa sự ăn mòn của tà niệm do La Sát Thần kiểm tra mang tới? Xuyên qua hư không, phải chăng mang ý nghĩa bắt đầu học viện tùy thời có thể phát động tập kích vào hạch tâm chi địa của vũ hồn điện, hoặc dễ dàng đào thoát sự truy sát của nàng? Loại sức mạnh không bị khống chế này, khiến nàng cảm nhận được bất an và uy hiếp cực lớn. Truyền lệnh xuống. Âm thanh của Bỉ đông băng lánh rét thấu xương. Gia tăng cường độ dò xét đối với bắt đầu học viện, trọng điểm điều tra Trang Chu này. Bản tọa phải biết hết thể tin tức của hắn, tính cách, nhược điểm, cấp bậc thực lực, không tiếc bất kỳ giá nào. Trong bóng tối, truyền đến âm thanh đáp lại trầm thấp. Bỉ đông nhìn xem bốn chữ bắt đầu học viện trên màn trời, cảm giác nguy cơ trong lòng mạnh mẽ chưa từng có. Học viện này đã từ một tiềm ẩn sức mạnh đáng giá chiêu mộ, biến thành họa lớn trong lòng nhất thiết phải ưu tiên thanh trừ. Tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu, phía dưới sinh mệnh chi hồ. Một đầu cự long màu đen cực lớn ngẩng đầu, nhìn về phía kim bảng trên trời, miệng nói tiếng người, âm thanh mang theo một tia kinh nghi. Bắc Minh chi côn, tinh hóa, không gian xuyên toa. Chủ thượng, loại lực lượng này, tựa hồ cũng không phải là thứ thuộc về đấu la đại lục không gian nổi lên gợn sóng. Một giọng nữ thanh lãnh mà uy nghiêm nhàn nhạt vang lên, thú vị. Xem ra phiến đại lục này đã đón nhận một vài vị khách không tưởng tượng được. Đế Thiên, ngươi hãy lệnh cho người phía dưới lưu ý bắt đầu học viện này và Trang Chu, nhưng tạm thời không cần xung đột với bọn họ. Là, chủ thượng. Cự long màu đen thú thần Đế Thiên cung kính cúi thấp đầu. Hải thần đạo. Ba tái tây cầm trong tay hải dương chi địch, cảm thụ được hải dương chi lực bàng bạc cẩn chứa trong đó. Nhưng khi nàng nhìn thấy phần miêu tả của Bắc Minh chi côn trong lòng vẫn dâng lên gợn sóng. Xuyên qua hư không, tịnh hóa nàng nhẹ giọng tự nói. Hải thần chi quang cũng nắm giữ tịnh hóa chi lực, nhưng năng lực xuyên qua hư không này lại không phải thứ hải dương có khả năng với tới. Bắt đầu học viện. Trang Chu, xem ra biến cố của đại lục còn kịch liệt hơn nhiều so với hải dương. Bảy vị thánh trụ thủ hộ giả phía sau nàng càng là hai mặt nhìn nhau, cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy xung kích cực lớn. Bên trong bắt đầu học viện, bị chùm tia sáng kim sắc bao phủ là một thanh niên nằm trên hư ảnh côn bằng khổng lồ, tựa hồ vĩnh viễn ở vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh. Chương 18, không nhìn phòng ngự. Chương 18, không nhìn phòng ngự. Khuôn mặt tuấn giật của hắn toát lên một loại khí chất lười biếng siêu phàm thoát tục, chính là Trang Chu. Hồn lực thăng tiến, hồn hoàn thuế biến, những điều này dường như cũng không khiến hắn quá mức động dung. Mãi cho đến khi hai thứ lĩnh vực mộng cảnh tiêu dao và thần thông côn bằng cực tốc dung nhập vào bản thân, hắn mới hơi mở ra cặp mắt ngái ngủ nhập nhèm, ngáp một cái. Hắn thầm đủ, nô, có chút ý tứ, có thể ngủ được thoải mái hơn một chút. Nói rồi, hư ảnh côn bằng dưới chân hắn nhẹ nhàng đông đưa, không gian xung quanh nổi lên những gợn sóng li ti, cả người hắn dường như muốn dung nhập vào hư không, tiếp tục đại mộng của mình. Linh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh và những người bên cạnh nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Vị Trang Chu lão sư này thật sự là quá đôi đặc biệt. Linh Vinh Vinh mở to cặp mắt như lưu ly, tay nhỏ che miệng. Nàng khó tin nhìn Trang Chu lão sư cùng với hư ảnh côn bằng to lớn kia, thân hình dần dần trở nên hư ảo, tựa như muốn hòa vào thanh phong và ánh sáng. Trúc Thanh, ngươi thấy không? Trang Chu lão sư hắn giống như sắp biến mất. Giọng nói của Vinh Vinh mang theo vẻ run rẩy. Nàng vừa kinh ngạc trước năng lực xuyên qua hư không thần kỳ, lại vừa bị cảnh tượng trái ngược lẽ thường trước mắt làm cho rung động. Trên gương mặt trong trẻo lạnh lùng của Chu Trúc Thanh cũng đầy vẻ ngạc nhiên. Nghe lời Ninh Vinh Vinh, nàng mới lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu. Thấy được, đây chính là năng lực của Bắc Minh Chi Côn sao? Tinh hóa vật vật, xuyên qua hư không. Đơn giản là thần tích. Nàng hồi tưởng lại quá khứ gian khổ dễ rủa vì sinh tồn, theo đuổi sức mạnh của chính mình. So sánh với cái tư thái tiêu giao thiên địa, gần như là đạo của Trang Chu lão sư, quả thực là khác nhau một trời một vực. Trong xà đồng màu xanh biếc của Độc Cô Nhạn cũng lóe lên tia sáng kinh nghi bất định. Nàng cảm nhận lĩnh vực băng hỏa độc chướng mới đạt được, vốn dĩ còn có vài phần tự đắc. Nhưng giờ đây, so với lĩnh vực mộng cảnh tiêu giao huyền diệu khó lường của Trang Chu lão sư, nàng lập tức cảm thấy lĩnh vực của mình tràn đầy lệ khí và sự hạn chế. Vị Trang Chu lão sư này, bình thường không phải nằm ngủ trên lưng cá, thì cũng là lơ lửng giữa không trung ngủ gật, ta còn tưởng rằng. Nàng chưa nói hết câu, nhưng ý tứ thì không cần nói cũng biết. Ai có thể ngờ được, vị lão sư có vẻ lười nhác nhất này, lại nắm giữ một võ hồn nghịch thiên đến thế. Linh Vinh Vinh như đột nhiên nghĩ đến điều gì, hạ giọng, mang theo sự khốn hoặc đậm đặc, đúng rồi, các ngươi có phát hiện không? Vừa rồi kim quang thiên đạo buông xuống, hồn lực Trang Chu lão sư chắc chắn tăng lên, nhưng mà không hề phóng thích hồn hoàn. Các ngươi nói hồn lực cấp bậc của Trang Chu lão sư là bao nhiêu? Lời vừa nói ra, Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn cũng vô cùng tò mò về thực lực của Trang Chu lão sư. Ba vị thiếu nữ hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự rung động và mê mang tương tự trong mắt đối phương. Bắt đầu học viện thâm bất khả trắc, cùng với sự cường đại và thần bí của những lão sư này, một lần nữa chúng đã được in dấu thật sâu trong lòng các nàng bằng một phương thức phá vỡ nhận thức. Lục Tiêu liếc nhìn về phía Trang Chu, khoe miệng khẽ nhếch một cách nhỏ bé không thể nhận ra. Lập tức, hắn lại khôi phục vẻ lười biếng, phản phất mọi chuyện đều là chuyện đương nhiên. Các thế lực lớn trên đại lục còn đang đắm chìm trong sự rung động mà Bắc Minh Chi Côn mang lại. Kim quang màn trời lại lóe lên, tin tức hạng tầm gặng tàng buông xuống. Võ hồn bảng, hạng 8, Phương Thiên Họa kích người nằm giữ, Lữ Bố, Bắt Đầu Học Viện, Bình Xét Cấp Bậc, Vô Song Chiến Hồn, Bá Tuyệt Thiên Hạ, Kích Phong Trô Đường Đến, Phá Diệt Văn Pháp, nắm giữ cực hạn lực phá hoại, đặc tính không nhìn bất luận cái gì hình thức phòng ngự, ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi uy, chính là một trong những võ hồn có tính công kích mạnh nhất đấu la đại lục. Trước mắt trình độ khai phá 95 ban thưởng, hồn lực đẳng cấp đề thăng tứ cấp, tất cả hồn hoàn niên hạn đề thăng 2 vạn năm, một khối 15 vạn năm thần ban đầu hồn cốt, thu được thiên phú lĩnh vực, tu la chiến trường, thu được chiến kỹ vô song luận vũ, phương thiên hoạt kích, lại là một loại võ hồn chưa từng nghe nói qua, không nhìn bất luận cái gì phòng ngự. Cái này sao có thể? Hủy thiên diệt địa, võ hồn có tính chất công kích mạnh nhất. Tà Thiên, bắt đầu học viện, lại là bắt đầu học viện. Hạng tạm và hạng chín cũng đều là bọn hắn. Nếu nói Bắc Minh Chi Côn mang đến sự quỷ dị và khó lường, thì phương thiên hỏa kích mang đến chính là sự xung kích bạo lực trực tiếp và thuần túy nhất. Sáu chữ không nhìn bất luận cái gì phòng ngự này, giống như một cây trọc truy, đập thẳng vào tâm trí tất cả các hồn sư, đặc biệt là những hồn sư nổi tiếng với khả năng phòng ngự. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa mai rùa kiên cố đến đâu, tấm chắn nặng nề đến mấy, hồn kỹ phòng ngự cường đại thế nào, đứng trước phương thiên hỏa kích này cũng đều giống như giấy. Đây là đặc tính bá đạo đến mức nào, không thể lý giải đến thế nào. Trong thất bảo lưu ly tông, cốt đấu la Cổ Dung vô ý thức sờ lên xương cốt của mình, sắc mặt hơi trắng bệnh, không nhìn phòng ngự. Lao Trần, thất sát kiếm của ngươi đủ sắc bén không? Có thể không nhìn phòng ngự sao? Trần Tâm chậm rãi lắc đầu, sắc mặt vô cùng trang nghiêm, không thể, kiếm của ta vẫn cần phải chạm phá trở ngại. Phương thiên hỏa kích này, đặc tính công kích của nó đã gần như thuộc về phạm chủ quy tắc. Lữ Bố này, nếu đối địch với hắn, tuyệt đối không thể để hắn cận thân. Linh Phong Chí hít sâu một hơi khí lạnh, lực công kích vô song, lại còn không nhìn phòng ngự, cái bắt đầu học viện này, rốt cuộc còn có bao nhiêu quái vật như vậy? Vinh Vinh ở nơi đó, thật sự an toàn sao? Giờ khắc này, sự lo lắng của hắn dành cho nữ nhi, còn vượt trên cả sự hiếu kỳ đối với học viện thần bí kia. Vũ Hồn Điện, móng tay của Bỉ Đông đã găm sâu vào lòng bàn tay. Nàng nắm giữ hai đại võ hồn đỉnh cấp là Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng, lực phòng ngự cũng cực kỳ không tầm thường. Nhưng năm chữ không nhìn bất luận cái gì phòng ngự khiến nàng cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Lữ Bố, Phương Thiên Hỏa Kích, sát cơ bốn phía trong mắt nàng. Nhất định phải nhanh chóng làm rõ nội tình bắt đầu học viện này, nếu không thể thu phục, nhất định phải dốc hết toàn lực bóp chết hắn trước khi bọn hắn trưởng thành. Nàng dường như đã thấy một thanh hỏa kích kinh khủng, sẽ rách hết thể phòng ngự đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu Vũ Hồn Điện. Tinh La Đế Quốc, Thiên Đấu Đế Quốc, tất cả đại tông môn, tất cả các thế lực đều bị hai võ hồn kinh khủng liên tiếp xuất thân từ bắt đầu học viện này làm cho khiếp sợ. Hình ảnh bắt đầu học viện trong lòng bọn hắn trở nên vô cùng cao lớn, vô cùng thần bí, đồng thời cũng tràn đầy cực hạn cảm giác nguy hiểm. Một người nắm giữ năng lực tịnh hóa xuyên qua là Trang Chu, một người nắm giữ lực phá phòng tuyệt đối là Lữ Bố. Đây vẫn chỉ là đệ bát hồn kỹ, hạ 9. Bảy vị trí phía trước thì sao? Có phải cũng đều ở bắt đầu học viện không? Cái học viện này chẳng lẽ muốn nghịch thiên sao? Quảng trường bắt đầu học viện, một bóng dáng khôi ngô như núi, khí thế bá liệt như ma thần đứng sừng sững, chính là Lữ Bố. Hắn tay cầm hư ảnh phương thiên hỏa kích cực lớn, sát khí đỏ sậm quần quần tỏa ra, tiếp nhận tẩy lễ của chùm tia sáng kim sắc. Hồn lực tăng vọt, hồn hoàn thuế biến. Đen, 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 đỏ, đỏ. Bảy đen hai đỏ, phối trí hồn hoàn nghịch tiên. Một luồng lĩnh vực tu là chiến trường thảm liệt, bá đạo, tựa như có thể chu thần diệt ma, lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra, khiến cho không khí xung quanh đều trở nên ngưng trệ và tràn ngập sát ý. Chương 19, Thái Văn Cơ, Tư Không Chấn. Chương 19, Thái Văn Cơ, Tư Không Chấn. Lữ Bố cảm thụ sức mạnh mênh mông trong cơ thể cùng phong mang cực hạn phá hết vạn pháp truyền đến từ phương thiên hỏa kích, ngửa mặt lên trời cất một tràng cười vang đầy sảng khoái. Ha ha ha, hảo, lúc này mới xứng đáng vũ lực của ta Lữ Bố. Vô song luận vũ, rất hợp ý ta, thiên hạ kẻ nào có thể ngăn được một kích của ta. Tiếng cười của hắn như lôi đình cuộn trào, chấn động khiến cả quảng trường rung lên bần bật. Cố bá khí bệ nghệ thiên hạ kia khiến Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh cùng những người cách đó không xa đều cảm thấy tim đập nhanh, kinh hãi. Lục Tiêu móc móc lỗ tai, lười biếng liếc Lữ Bố một cái, ồn ào quá, kêu la nữa thì phạt ngươi đến hậu sơn bổ củi một tháng. Tiếng cười của Lữ Bố im bặt mà dừng, hắn có chút hậm hực thu lại khí thế. Nhưng đối với lời nói của viện trưởng, hắn tuyệt đối không dám vi phạm chút nào. Chỉ là bàn tay nắm phương thiên hỏa kích càng thêm siết chặt, chiến ý hừng hực trong mắt. Hiển nhiên hắn đã đang chờ mong một đối thủ kế tiếp, có thể để hắn thỏa thích chiến đấu một trận. Phong Vân Đại Lục hoàn toàn bị bắt đầu học viện làm cho khuấy động. Hạ Tam việc công bố hạng 9 đã hé lộ một góc băng sơn về nội tình kinh khủng của bắt đầu học viện, cũng khiến tất cả các thế lực khóa chặt ánh mắt vào 7 người đứng đầu chưa được công bố kia. Hoảng sợ, tham lam, kiên kỵ, hiếu kỳ, đủ loại cảm xúc xen lẫn, sóng ngầm của trào. Cơn phong bạo sắp sửa đổ ập xuống. Thế nhưng, lúc này lực chú ý của Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn ba người đã hoàn toàn bị hấp dẫn bởi hồn hoàn đang từ từ hiện lên trên người Lữ Bố. Trước đây, tuy các nàng biết Lữ Bố lao sư thực lực cường đại, nhưng chưa từng thấy hắn phóng thích võ hồn và hồn hoàn. Giờ đây, 9 cái hồn hoàn bờn quanh thân Lữ Bố, tản ra uy áp làm người ta ngạt thở, khiến tam nữ trong khoảnh khắc trợn to hai mắt, hô hấp cũng vì đó mà trì trệ. Đen, 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 đỏ, đỏ. Bảy đen hai đỏ. Đây là phối trí hồn hoàn đã vượt qua mức tốt nhất, có thể xưng là phối trí người tiên. Nhất là hai cái hồn hoàn thâm thúy như máu cuối cùng kia, năng lượng kinh khủng cùng khí tức man hoang ẩn chứa bên trong, cơ hồ khiến linh hồn các nàng đều đang run rẩy. Phong, Phong Hào Đấu La. Lữ Bố lão sư quả nhiên là Phong Hào Đấu La. Phối trí hồn hoàn này thật sự đáng sợ. Hai cái cuối cùng là 10 vạn năm hồn hoàn sao? Cảm giác còn kinh khủng hơn so với 10 vạn năm hồn hoàn bình thường. Trong lòng tam nữ nhấc lên sóng to gió lớn. Các nàng biết lão sư học viện đều rất mạnh, nhưng mạnh đến mức này vẫn là vượt xa khỏi tưởng tượng của các nàng. Lữ Bố lão sư nắm giữ võ hồn và phối trí hồn hoàn như thế, e rằng thực lực của hắn trong hàng ngũ Phong Hào Đấu La cũng là tồn tại cao cấp nhất. Linh Minh Minh kìm nén không được tò mò trong lòng. Cả gan đi đến trước mặt Lữ Bố đã thu liễm khí thế nhưng vẫn uy mãnh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lữ Bố lão sư, ngài lợi hại như vậy, vậy Lý Bạch lão sư, Trang Chu lão sư bọn hắn, có phải cũng là phong hào đấu la không ạ? Độc Cô Nhạn cùng Chu Trúc Thanh cũng dựng lỗ tai lên, trong mắt tràn đầy sự dò xét. Lữ Bố nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí, Thiên Vương Thiên Hỏa Kích, nhìn xuống Ninh Vinh Vinh, tiếng như hồng trung. Thực lực của bọn hắn thế nào? Hắc hắc, sau này các ngươi tự nhiên sẽ biết. Hắn giữ bí mật, cũng không trực tiếp trả lời. Ninh Vinh Vinh nghe xong, miệng nhỏ không khỏi đứng lại, nội tâm thầm chửi rủa, thần bí như vậy đi. Bất quá các nàng cũng không dám hỏi nhiều nữa, dù sao vị Lữ Bố lao sư này nhìn qua cũng không phải là kẻ có kiên nhẫn. Ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía cách đó không xa, vị Trang Chu lão sư kia cả ngày cưới một cái hồn thú cực lớn ngủ gật. Ngay cả Lữ Bố lao sư đều cường đại như vậy, vị Trang Chu lão sư nhìn như lười biếng kia, e rằng cũng ít nhất là hồn đấu la đỉnh phong, thậm chí cũng là phong hào đấu la. Nghĩ đến khả năng này, các nàng liền đối với bảng danh sách xếp hạng chưa công bố tiếp theo, sinh ra hiếu kỳ cùng chờ mong chưa từng có. Bắt đầu học viện này, rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu quái vật? Ông. Ngay khi Ninh Vinh Vinh mấy người trong lòng suy nghĩ miên man lúc, bầu trời học viện bỗng nhiên nổi lên một hồi gợn sóng vô hình. Ngay sau đó, hai đạo hào quang sáng chói tựa như lưu tinh rơi xuống tại quảng trường. Tia sáng tán đi, lộ ra thân ảnh bên trong. Bên trái là một vị cô gái khả ái nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn qua niên kỷ dường như còn nhỏ hơn Ninh Vinh Vinh các nàng, đim xong hoàn búi tóc, trên mặt mang nụ cười hồn nhiên ngây thơ. Quanh thân tràn ngập khí tức vui vẻ làm người ta thanh thản tâm thần, phảng phất như tụ tập linh khí thiên địa vào một thân. Nàng ôm trong ngực một cây cổ cầm bảy dây có tạo hình cổ phác, toàn thân xanh biếc, dây đàn ẩn ẩn hiện ra đỏ quang. Bên phải lại là một vị nam tử trung niên có thân hình khôi ngô, không giận tự uy. Hắn thân mang tử kim sắc chiến giáp, lôi quang lượn lờ quanh thân, vang dội đông đốt. Ánh mắt khi mở ra, khép lại phảng phất có sấm sét hủy diệt, một cỗ khí thế mênh mông mang tính chất hủy diệt tự nhiên lan ra, làm người ta nhìn mà phát khiếp. Thái Văn Cơ lão sư, Tư Không Chấn lão sư, Linh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Độc Cô Nhạn nhìn thấy hai người, lập tức cung kính hành lễ. Hai vị lão sư này ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhất là Tư Không Chấn lão sư, khí tức càng thêm sắc bén dọa người. Quan hệ của Độc Cô Nhạn cùng Thái Văn Cơ dường như không tệ, nàng tiến lên một bước, tò mò hỏi: "Thái Văn Cơ lão sư, ngài thu hoạch hồn hoàn xong chưa ạ?" Trên mặt Thái Văn Cơ tràn đầy nụ cười vui vẻ, dùng sức nhẹ gật đầu, thanh âm trong trẻo như linh: "Đương nhiên thu hoạch hoàn tất rồi." Nói xong, tay phải nàng nhẹ nhàng phất qua cây cổ cầm xanh biếc bên trong mang đỏ quang trong ngực. Theo động tác của nàng, võ hồn mang tên sinh mệnh luân hồi cầm kia, tản mát ra khí tức sinh mệnh càng thêm đậm đà. Phản phu có thể chữa trị tất cả đau đớn thế gian, xua tan mọi mệt mỏi. Linh Vinh Vinh mấy người vẹn vẹn cảm nhận được cố khí tức này, đã cảm thấy mệt mỏi của mấy ngày liên tiếp tu luyện quét sạch sành sanh, tinh thần tỏa sáng. Thế nhưng, một màn khiến các nàng kinh hãi hơn lại xảy ra. Chỉ thấy quanh thân Thái Văn Cơ, trọn vẹn 9 cái hồn hoàn theo thứ tự hiện lên. Vàng, vàng, tím, tím, đen, 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 đen. Tiêu chuẩn phối trí phong hào đấu la. Phong, phong hào đấu la. Linh Vinh Vinh la thất thanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy vẻ khó có thể tin. Thái Văn Cơ lão sư nhìn rõ ràng như một hài tử chưa lớn, thế mà cũng là một vị cường giả phong hào đấu la đứng trên đỉnh đại lục. Chu Trúc Thanh cũng là con ngươi đột nhiên co lại, vô ý thức thốt ra: "Thái Văn Cơ lão sư, ngài ra ngoài mấy ngày trước, muốn đi thu hoạch đệ cửu hồn hoàn." Thái Văn Cơ nghe vậy, bình tĩnh gật đầu một cái: "Đúng nha, đúng nha. Đoạn thời gian trước vừa vặn đột phá đến cấp 90, liền để Tư Không Chấn bồi ta cùng một chỗ đi tinh đấu đại xâm lâm tìm một con hồn thú thích hợp. Không nghĩ tới vận khí chúng ta rất tốt, không tốn quá nhiều thời gian lại đụng phải một con hồn thú thuộc tính sinh mệnh tiếp cận 10 vạn năm. May mắn mà có Tư Không Chấn giúp đỡ, bằng không thì ta một mình nhưng đánh không lại hồn thú lợi hại như vậy đâu." Tư Không Chấn một bên quanh tay, lôi quang quanh thân thành khẽ nhỏ, trầm giọng nói: "Ân, quá trình coi như thuận lợi." Hắn nói nghe hời hợt, nhưng lọt vào tai Tam Nữ Ninh Bình Bình, lại giống như sấm sét vang dội. Hồn thú tiếp cận 10 vạn năm. Đây chính là tồn tại kinh khủng có thể sánh ngang với phong hào đấu la nhân loại. Chiến lực mạnh, hồn sư bình thường căn bản không dám trêu chọc. Chương 20, Võ Hồn Nghị Tiên, Hồn Hoàn chương 20, Võ Hồn Nghị Tiên, Hồn Hoàn. Nhưng nhìn dáng vẻ của Thái Văn Cơ và Tư Không Chấn, phảng phất như họ chỉ vừa hoàn thành một chuyện nhỏ không đáng kể. Nhất là Tư Không Chấn lão sư, chỉ riêng việc hắn có thể dễ dàng hiệp trợ săn giết một con hồn thú tiếp cận 10 vạn năm đã cho thấy, thực lực của hắn e rằng cũng là phong hào đấu la. Hơn nữa, tuyệt đối không phải phong hào đấu la tầm thường. Nghĩ đến những vị cường giả mà các nàng đã biết trong học viện này, Lý Bạch, Lữ Bố, Trang Chu, Thái Văn Cơ, Tư Không Chấn, tất cả đều là cường giả cấp bậc phong hào đấu la, ba nữ nhân không khỏi hít sâu một hơi. Vậy thì viện trưởng Lục Tiêu, thực lực của hắn nên kinh khủng đến mức độ nào? Các nàng quả thật không dám tưởng tượng. Ngay khi tâm thần của các nàng còn đang dao động, gần như không thể suy xét, màn trời trên bầu trời lại lần nữa sinh ra biến hóa kịch liệt. Kim quang cuồn cuộn như nước sôi, tiếng thiên đạo trang nghiêm vang vọng khắp hoàn vũ, võ hồn bảng, hạ bảy, sinh mệnh luân hồi cầm người nắm giữ, Thái Văn Cơ, bắt đầu học viện, bình xét cấp bậc, đỉnh cấp trị liệu hệ, sinh mệnh hệ khí võ hồn, ẩn chứa cực hạn sinh mệnh chi lực, có thể trị liệu, khôi phục bản vật. Bởi vì sinh mệnh chi lực đạt đến cực hạn mà sinh ra một tia luân hồi chân ý, thần bí khôn lường, uy lực vô tận, có thể xưng thiên hạ đệ nhất trị liệu hệ võ hồn. Trình độ khai phá hiện tại, 91 ban thưởng, hồn lực đẳng cấp đề thăng 3 cấp, tất cả hồn hoàn niên hạn đề thăng 2 bản năm, thu hoạch thần kỹ, sinh mệnh quang huy, thu hoạch hồn cốt thân thể thần ban 15 bản năm, thu hoạch đầu hồn cốt thần ban 15 bản năm, thu hoạch trị liệu thần thủy 10 giọt sinh mệnh luân hồi cầm ư. Thiên hạ đệ nhất trị liệu hệ võ hồn, lại là bắt đầu học viện. Đây đã là người thứ mấy rồi? Ban thưởng, hồn cốt 15 bản năm. lại còn có trị liệu thần thủy kia là cái gì? Nghe thôi đã biết không thể xem thường. Bắt đầu học viện này rốt cuộc có lai lịch gì? Lại có thể tụ tập nhiều cường giả nắm giữ võ hồn nghịch thiên đến thế. Trên đại lục, một lần nữa bởi vì bắt đầu học viện cùng võ hồn xa lạ cường đại này mà hoàn toàn sôi trào. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Võ Hồn Điện, Hải Thần Đảo, Hạo Thiên Tông, tất cả những người cầm quyền của các thế lực đỉnh tiêm đều cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Trong lòng đối với học viện bắt đầu thần bí kia dấy lên sự kiên kỵ cùng ý muốn tìm tòi nghiên cứu đã đạt đến đỉnh điểm. Chúng tia sáng kim sắc thiên đạo ban thưởng đã hạ xuống, bao phủ Thái Văn Cơ trong đó. Hồn lực vừa mới đột phá cấp 91 của nàng lập tức tăng gọn, trực tiếp lên tới cấp 94. Chín cái hồn hoàn quanh thân kia sáng cùng thiểm, dưới sự rèn luyện của năng lượng thiên đạo bằng bạc, màu sắc phi tốc lột xác. Cuối cùng khi ổn định lại, chúng đông nhiên biến thành đen, 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 đỏ, đỏ. Bảy đen hai đỏ. Đó là phối trí hồn hoàn nghịch thiên giống hệt lữ bố. Khí tức sinh mệnh cường đại như thủy triều khuyết tán ra, thậm chí dẫn động hoa cỏ cây cối xung quanh quảng trường điên cuồng sinh trưởng. Đồng thời, hai khối hồn cốt thân thể màu xanh biết tản ra sinh mệnh ba động nồng đậm cùng uy áp hồn lực cường đại. Cùng với 10 giọt chất lỏng lơ lửng giữa không trung, bóng ánh trong suốt, tản ra sinh cơ cùng khí tức thần thánh khó nói nên lời, xuất hiện ở trước mặt Thái Văn Cơ. Thái Văn Cơ đối với hồn lực đề thăng cùng hồn cốt tựa hồ chỉ cảm thấy hài lòng. Nhưng khi nàng nhìn thấy 10 giọt chất lỏng kia, trên gương mặt hồn nhiên ngây thơ của nàng lộ ra vẻ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Linh Vinh Vinh mấy người cũng bị 10 giọt thần thủy kia hấp dẫn, cảm nhận được sinh cơ bàng bạc ẩn chứa bên trong, không nhịn được hỏi: "Thái Văn Cơ lão sư, trị liệu thần thủy này có tác dụng gì ạ?" Thái Văn Cơ cẩn thận từng ly từng tí dùng hồn lực nâng 10 giọt thần thủy kia lên, giải thích: "Trị liệu thần thủy này nắm giữ công hiệu nghịch thiên là cải tử hoàn sinh, nhục bạch cốt. Chỉ cần thời gian tử vong không quá một khắc đồng hồ, và nhục thân bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, chỉ cần một giọt thần thủy là có thể phục sinh hắn. Hơn nữa, vô luận chịu phải thương thế cơ thể hay thương tích thần hồn nặng đến đâu, đều có thể dựa vào nó để chữa trị hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể xưng là một trong những trị liệu chí bảo đứng đầu nhất giữa thiên địa. Ngay cả cường giả thần cấp chân chính, nếu sử dụng nhiều giọt cũng có khả năng phục sinh hắn." Linh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn, thậm chí ngay cả Lữ Bố và Tư Không Chấn bên cạnh cũng hơi động dung. Phục sinh ư? Chữa trị tất cả thương thế và thần hồn thương tích. Hiệu quả này, thật sự là quá nghịch thiên rồi. Tương đương với việc có thêm 10 cái mạng. Không, còn quý giá hơn cả 10 cái mạng. Đối với một hồn sư hệ trị liệu mà nói, đây quả thực là thần vật tha thiết ước mơ. Nhìn những ban thưởng kinh người mà Thái Văn Cơ lão sư thu được, cảm nhận được thực lực kinh khủng mà từng vị lão sư của bắt đầu học viện bày ra, trái tim của ba nữ nhân Linh Vinh Vinh đã hoàn toàn bị chấn động lấp đầy. Học viện này thần bí và cường đại, một lần lại một lần đổi mới giới hạn nhận thức của các nàng. Mà các thế lực khắp đại lục, sau sự xôn xao ngắn ngủi, lại lâm vào một loại yên tĩnh và ngột ngạt càng thêm thâm trầm. Ánh mắt của mọi người đều tập trung chết chóc vào 6 danh ngạch còn sót lại trên màn trời. 6 người đứng đầu. Đó chính là những tồn tại áp đảo trên cả sinh mệnh luân hồi cầm, Phương Thiên Hỏa Kích, Bác Minh Chí Côn. Bắt đầu học viện liệu có còn có thể tiếp tục bá bảng? Ngay khi các thế lực khắp đại lục đang cảm xúc bành trướng, nghị luận ầm ĩ bởi vì sinh mệnh luân hồi cầm đứng hàng thứ 7. Kim sắc quyển trục trên bầu trời cũng không cho người ta quá nhiều thời gian thở dốc, tia sáng lần nữa phun trào kịch liệt. Thiên đạo thanh âm mênh mông như hồng trung đại lữ, vang vọng sâu trong linh hồn của mỗi một sinh linh. Võ hồn bảng, hạng 6, Cửu Tiêu Thần Lôi người nắm giữ, Tư Không Chấn, bắt đầu học viện, bình xét cấp bậc, cực hạn tính công kích nguyên tố võ hồn, ẩn chứa lôi đỉnh chân thân. Ẩn chứa lực lượng pháp tắc lôi đỉnh bản nguyên nhất, bá đạo nhất giữa thiên địa. Chấp trưởng thiên phạt, nắm giữ uy năng hủy thiên diệt địa. Những nơi đi qua, vạn vật tịch diệt. Có thể xưng lôi đỉnh võ hồn tối cường đương thời. Trình độ khai phá hiện tại, 96 ban thưởng, hồn lực đẳng cấp đề thăng 3 cấp, hồn lực ngưng thực 2 lần, tất cả hồn hoàn niên hạn đề thăng 2 và 5, thu hoạch lĩnh vực, Cửu Tiêu Lôi vực, thu hoạch hồn cốt cánh tay trái thần ban 20 và 5, thu hoạch thần kỹ, Lôi đỉnh diệt thế Cửu Tiêu thần lôi. Uy thế hủy thiên diệt địa. Lại là bắt đầu học viện. Hạng 6 vẫn là bọn hắn. Lôi đỉnh võ hồn tối cường. Chơi ạ. Vậy thì Lam Điện Bá Vương Long gia tộc toàn bộ đại lục trong nháy mắt sôi trào. Nhất là những hồn sư và thế lực nổi tiếng với thuộc tính lôi đỉnh, càng cảm thấy một loại cảm giác gáp bách nghẹt thở. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc là một trong thượng tam tông, võ hồn truyền thừa của họ là Lam Điện Bá Vương Long nổi tiếng với lực khống chế lôi điện cường đại, nhưng cũng chỉ đứng hàng thứ 20 trên võ hồn bảng. Mà Cửu Tiêu Thần Lôi đột nhiên xuất hiện này, lại trực tiếp đăng đỉnh thứ 6. Được thiên đạo ca tụng là lôi đỉnh võ hồn tối cường đương thời. Điều này không nghi ngờ gì chính là một lời tuyên cáo mang tính nghiền ép đối với tất cả lôi đỉnh võ hồn khác. Bắt đầu học viện. Linh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Độc Cô Nhạn nhìn Tư Không Chấn lão sư, nhìn thân ảnh khôi ngô cùng với lôi quang kinh khủng lượn lờ quanh thân, phảng phất có thể xé rách bầu trời. Mặc dù vẫn như cũ cảm thấy rung động, nhưng sau khi đã trải qua sự xung kích của Lữ Bố và Thái Văn Cơ, các nàng ngược lại có loại cảm giác quả nhiên là thế. Tư Không Chấn lão sư, quả nhiên cũng là phong hào đấu la. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng của Chu Trúc Thanh mang theo một tia sáng tỏ. Độc Cô Nhạn gật đầu, dị sắc liên tục trong đôi mắt đẹp, có thể nhẹ nhõm hiệp trợ Thái Văn Cơ lão sư săn giết hồn thú tiếp cận 10 năm, thực lực của Tư Không Chấn lão sư tuyệt đối thâm bất khả trắc. Chỉ là không nghĩ tới, võ hồn của hắn lại cường đại đến mức độ này, được vinh danh là lôi đỉnh võ hồn tối cường đương thời. Chương 21, Tiểu Tiên Hồ Lô, phụ trợ hệ võ hồn. Chương 21, Tiểu Tiên Hồ Lô, phụ trợ hệ võ hồn bị kim quang bao phủ, Tư Không Chấn cảm nhận được những thay đổi lòng trời lở đất đang diễn ra bên trong cơ thể. Đôi mắt hắn, cặp mắt như ẩn chứa lôi đỉnh vũ trụ, cũng bộc phát ra luồng tinh quang kinh người. Hắn vốn là siêu cấp đấu la cấp 94, nhưng giờ đây hồn lực đã liên tiếp phá vỡ 2 cấp, trực tiếp đạt tới đỉnh phong cấp 97. Quan trọng hơn, hồn lực sau khi được ngưng động hai lần, khiến hắn cảm thấy nó cuồn cuộn như biển hồ rộng lớn, không bao giờ cạn kiệt. Chín cái hồn hoàn quanh thân tư không chấn rung động kịch liệt, màu sắc sâu hơn với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, hoàn thành quá trình thuế biến. Dưới ánh mắt kinh hãi theo dõi của Ninh Bình Bình, Độc Cô Nhạn và những người khác, phối trí hồn hoàn ban đầu là vàng, vàng, tím, tím, đen, 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 đen. Nhưng sau khi được kim quang rèn luyện, chúng đã ngang tàng biến thành đen, 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 đỏ, 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 sáu đen ba đỏ. Khi ba cái hồn hoàn 10 và 5 như được ngưng kết từ vô tận lôi đỉnh và máu tươi, tản mát ra khí tức mạnh mẽ, ngang ngược và hủy diệt khủng khiếp. Toàn bộ không gian quảng trường như ngưng động lại. Sáu sáu đen ba đỏ. Linh Vinh Vinh thốt lên kinh ngạc, đôi mắt đẹp mở to, tay nhỏ nhắn che chặt miệng. Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn cũng hít sâu một hơi, thân thể mềm mại khẽ run, gần như không thể tin vào mắt mình. Ba cái hồn hoàn 10 và 5. Điều này đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của các nàng về hệ thống hồn sư. Đây quả thực là thần tích. Không, là phối trí còn khoa trương hơn cả thần tích. Ngay cả Lữ Bố đứng một bên, khi nhìn thấy hồn hoàn 6 đen 3 đỏ của Tư Không Chấn, trong mắt cũng thoáng qua một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, chiến ý càng thêm sôi sục, hắn nắm Vương Thiên Họa kích thật chặt, dường như đang cân nhắc thực lực hiện tại của Tư Không Chấn. Tư Không Chấn cảm nhận năng lượng hủy diệt đang bành trướng muốn trào ra khỏi cơ thể, cùng với sự cộng hưởng mãnh liệt của khổn cốt tay trái và thần kỹ lôi đình diệt thế mới đạt được, hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra tiếng hét dài. Tiếng gào như sấm sét vang vọng, sóng âm quần quần hòa lẫn uy áp lôi đình khủng khiếp, xông thẳng lên trời cao. Ánh sáng sấm sét quanh người hắn không còn là lờ lờ, mà đã biến thành biển lôi đình thực chất. Từ kim sắc điện xà điên cuồng vũ động, tản mát ra khí tức làm thiên địa biến sắc. Thời khắc này Tư Không Chấn dường như thật sự hóa thân thành lôi thần chấp trưởng thiên phạt, uy nghiêm, bá đạo, không ai bị nổi. Hào một cái cửu tiêu thần lôi, hào một cái lôi đình gì thế? Giọng Tư Không Chấn vang như tiếng sấm, tràn đầy sảng khoái và uy nghiêm. Có sức mạnh này, lo gì không trừ diệt được kỹ xảo trong thế gian. Khắp nơi trên đại lục, lúc này là sự pha trộn giữa xôn xao và tĩnh mịch. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, trong đại sảnh nghị sự, hoàn toàn yên tĩnh. Sắc mặt tộc trưởng Ngọc Nguyên Chấn tái xanh, nắm đấm siết chặt. Lam Tử Sắc ánh chớp không tự chủ được bắn ra quanh người, đã đốt tay về dưới thân thành cho bụi. Cửu Tiêu Thần Lôi, lôi đỉnh tối cường, hắn gần như cắn răng nặn ra mấy chữ này. Vinh quang của Lam Điện Bá Vương Long võ hồn tại thời khắc này bị vô tình giẫm nát dưới chân. Loại cảm giác gáp chế có nguồn gốc từ cấp độ bản nguyên võ hồn kia, dù cách một khoảng cách vô tận, vẫn khiến hắn cảm thấy tim đập nhanh và khuất đủ. Các trưởng lao khác trong gia tộc cũng có sắc mặt khó coi, không khí ngột ngạt giống như sự yên tĩnh trước cơn bão lớn. Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện, Bị Đông ngồi thẳng trên Giáo Hoàng bảo tọa, quyền trượng chống xuống đất, các đốt ngón tay trắng bệnh vì dùng sức. Khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng phủ một tầng sương lạnh, trong tròng mắt màu tím xen lẫn sát ý và kiên kỵ. Bắt đầu học viện, lại là bắt đầu học viện. Thanh âm của nàng băng lãnh rét thấu xương, mười hàng đầu, bọn họ đã chiếm thứ tư, Trang Chu, Lữ Bố, Thái Văn Cơ, Tư Không Chấn. Mỗi một người đều có võ hồn nghịch tiên, học viện này rốt cuộc có lai lịch gì? Là vùng đất ẩn cư của cường giả, hay là thần chi truyền thừa? Trong lòng nàng tràn đầy sự khó hiểu và phẫn nộ. Vũ Hồn Điện mưu đồ nhiều năm, nàng lại nắm giữ song sinh võ hồn, tự nhận nội tình thâm hậu, đủ để quét ngang đại lục. Nhưng bắt đầu học viện đột nhiên xuất hiện này, lại giống như một ngọn cao sơn không thể vượt qua, lần lượt khiêu chiến nhận thức và quyền uy của nàng. Hải Thần Đảo, Hạo Thiên Tông, Tinh La Đế Quốc, Thiên Đấu Đế Quốc, tất cả người cầm quyền của các thế lực đỉnh cao, giờ đây trong lòng đều vấn vương cùng một câu hỏi. Bắt đầu học viện này, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Nó dường như trống rỗng xuất hiện, lại tụ tập nhiều cường giả đỉnh phong nắm giữ thần cấp võ hồn như vậy. Nội tình sâu, thực lực mạnh, đã hoàn toàn vượt ra khỏi sự lý giải của bọn họ về cục diện thế lực trên đại lục. Một loại cảm giác các bách, giống như mưa gió sắp đến, bao phủ toàn bộ bầu trời Đấu La đại lục. Ánh mắt mọi người đều tập trung cao độ vào màn trời. Năm người đứng đầu sắp được công bố. Quyền trục kim sắt trên bầu trời sau khi dừng lại ngắn ngủi, lần nữa bộc phát ra quang huy chói mắt rực rỡ. Thanh âm thiên đạo mênh mông không chút cảm tình, lại mang theo uy nghiêm chân thật đáng tin, vang lên lần nữa. Võ hồn bảng hạng 5, tiểu tiên hồ lâu người nắm giữ, Lý Bạch, bắt đầu học viện, bình xét cấp bậc, cực hạn phụ trợ hệ, biến hóa hệ khí võ hồn, nội hàm cát khôn, huyền diệu vô tận. Nương theo thực lực người nắm giữ mở khóa, có thể thai nghén sinh ra 10 loại tiên ngưỡng hoàn toàn khác biệt, mỗi một loại tiên ngưỡng đều ẩn chứa một loại năng lực phụ trợ cực hạn thần bí khó lường, không thể tưởng tượng nổi, tác dụng với tự thân hoặc người khác, hiệu quả kinh thiên, có thể xưng võ hồn phụ trợ cực hạn nhất thế gian. Trình độ khai phá hiện tại, 97 ban thưởng, niên hạn tất cả hồn hoàn đề thăng 3 và 5, đẳng cấp hồn lực tăng lên 1 cấp, hồn lực ngưng thực 3 lần, thu được đầu hồn cốt thần ban 30 và 5, thu được tiên phú lĩnh vực, tiểu thần lĩnh vực, thu được khôi lôi chết thay 3 tiểu tiên hồ lô. Phụ trợ hệ võ hồn. Hạng 5 lại là một cái phụ trợ hệ võ hồn. Vậy mà vượt trên nhiều võ hồn cường công hệ như thế, 10 loại tiên ngưỡng khác biệt, mỗi loại đều có năng lực phụ trợ cực hạn. Này, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Lại là bắt đầu học viện, Lý Bạch. Đây là cường giả thứ 5 của bắt đầu học viện lên bảng. Đầu hồn cốt 30 và 5, còn có khôi lỗi chết thay kia. Nghe liền có thể bảo mệnh. Đại lục lần nữa xôn xao. Một cái phụ trợ hệ võ hồn lại đứng hạng 5 cao như vậy, điều này đã hoàn toàn lật đổ quan niệm cố hữu cường công vi tôn của rất nhiều hồn sư. Linh Phong Chí của Thất Bảo Lưu Ly Tông càng là kích động đứng bật dậy. Là tông chủ tông môn phụ trợ hệ đệ nhất đại lục. Hắn hiểu hơn bất kỳ ai, ý nghĩa của một võ hồn nắm giữ 10 loại năng lực phụ trợ cực hạn. Đơn giản đó chính là hình thái cuối cùng mà hồn sư phụ trợ hệ tha thiết ước mơ. Trong cung phụng điện của Vũ Hồn Điện, thiên đạo lưu quanh thân bao phủ trong vầng sáng màu vàng kim nhàn nhạt. Hắn nhìn qua màn trời, trong đôi mắt không hề bận tâm cũng nổi lên một tia gợn sóng. Tiểu Tiên Hồ Lô, phụ trợ hệ võ hồn có thể đứng hàng thứ 5, áp đảo rất nhiều võ hồn cường công đỉnh cao phía sau. Năng lực phụ trợ của võ hồn này, e rằng đã đạt tới cảnh giới hóa thần, đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn tự nói nhỏ, trong lòng đối với bắt đầu học viện càng thêm kiên kỵ. Võ hồn phụ trợ hệ không phải là không mạnh, nhưng thông thường xếp hạng sẽ không gần phía trước như thế. Cái Tiểu Tiên Hồ Lô này có thể lọt vào 5 vị trí đầu. Năng lực tất nhiên vượt quá tưởng tượng. Chương 22, song sinh võ hồn chương 22, song sinh võ hồn khác hẳn với các đại thế lực như Tinh La Đế quốc, Hoàng Thất Thiên Đấu Đế quốc, thậm chí một vài tông môn ẩn thế, tất cả đều sinh ra cực lớn hiếu kỳ đối với chiếc Tiểu Tiên Hồ Lô này. Họ nhao nhao phỏng đoán 10 loại tiên mức kia, rốt cuộc có thể mang đến hiệu quả lịch tiên đến mức nào. Nhưng, không để đám hồn sư trên đại lục kịp hoàn hồn khỏi cơn chấn động mà Tiểu Tiên Hồ Lô mang lại, kim sắc quyển trục trên bầu trời lại một lần nữa thay đổi ánh sáng. Không có chút khoảng cách nào, thứ tự tiếp theo đã được công bố. Võ hồn bảng, hạng 4, Thanh Liên Thần Kiếm người nắm giữ, Lý Bạch, bắt đầu học viện, bình xét cấp bậc, cực hạn cường công hệ khí võ hồn, ẩn chứa vô thượng kiếm đạo chân ý kiếm ra như thanh liên nở rộ, tịnh hóa tà ma, phá diệt vật pháp. Phong mang quá lớn, có thể xưng đương thời kiếm đạo chi đỉnh. Mức độ khai phá hiện tại, 98 ban thưởng, tất cả hồn hoàn niên hạn để thăng 4 vạn năm, thu được 40 vạn năm thần ban thưởng thân thể hồn cốt, thu được thiên phú lĩnh vực thanh liên kiếm vực, thu được kiếm thần vật chuyển thừa mạnh vụ 5 yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Toàn bộ đấu la đại lục, phản phất bị nhấn nút tĩnh lặng vào ngay khoảnh khắc này. Ánh mắt mọi người đều chết lặng nhìn chằm chằm vào hai cái tên đặt song song trên màn trời. Lý Bạch. Lý Bạch. Một nam nhân, hai cái võ hồn. Đồng thời lọt vào top 5 võ hồn bảng. Hạng 4 và hạng 5. Song. Song sinh võ hồn. Linh 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 nhảy cẫng lên giữa quảng trường, giọng khe thế đến lạc cả điệu. Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn cũng thân thể mềm mại cực chấn, đầu óc trống rỗng. Sự hy hữu và cường đại của song sinh võ hồn, các nàng dĩ nhiên tin tưởng. Nhưng giống như vậy, hai cái võ hồn đều cường đại đến mức đủ để đứng hàng top 5 võ hồn bảng. Đây quả thực là cố sự trong thoại bản cũng không dám viết như thế. Lữ Bố Khiêm Phương Thiên Hoa Kích nên miệng cười. Lý Thái Bạch ra hòa này, dấu thật là sâu a, bất quá, lúc này mới có ý tứ. Chiến ý trong mắt hắn cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Từ không chấn quanh thân lôi quang đôm đốt vang dội, nhìn Thanh Liên Thần Kiếm bốn chữ, trầm giọng nói, hảo một cái Thanh Liên Thần Kiếm. Đương thời kiếm đạo chi đỉnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Mà các phương thế lực trên đại lục, sau sự tĩnh mịch ngắn ngủi, bộc phát ra sự xôn xao và kinh hãi chưa từng có. Một người, hai cái võ hồn, đều là top 5. Tiểu Tiên Hồ Lô cực hạn phụ trợ, Thanh Liên Thần Kiếm cực hạn cường công, cái này Lý Bạch là quái vật sao? Bắt đầu học viện, bọn hắn đã chiếm 6 ghế trong top 10. Cái bắt đầu học viện này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Làm sao có thể tụ tập nhiều quái vật như vậy? Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Quyền trượng trong tay bị đông đông một tiếng, trọng trọng giáng xuống mặt đất. Mặt đất ngọc thạch cứng rắn, trong nháy mắt nứt ra những đường vân giống mạng nhện. Sắc mặt nàng âm trầm có thể chảy ra nước, trong mắt màu tím tràn đầy khó có thể tin cùng sự kiên kỵ sâu đậm. Song sinh võ hồn, top 5. Nàng thấp giọng lặp lại, trong thanh âm mang theo một tia khô khốc mà chính mình cũng không hay biết. Chính nàng là người sở hữu song sinh võ hồn, hơn nữa cả hai cái võ hồn đều cực kỳ cường đại. Nhưng nàng tự hỏi, nếu hai cái võ hồn của mình lúc lên bảng, liệu có thể đều tiến vào top 5 không? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Sự cường đại của Lý Bạch đã vượt ra khỏi dự đoán của nàng. Mà bắt đầu học viện, nơi có thể nắm giữ cường giả như thế, nội tình khủng bố, khiến cho vị giáo hoàng Vũ Hồn Điện như nàng cũng cảm thấy một hồi hãi hùng kết vía. Nàng lần đầu tiên chân chính ý thức được, cái bắt đầu học viện thần bí này, có lẽ thật sự không phải là thứ mà Vũ Hồn Điện hiện tại có thể dễ dàng trêu chọc. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Kiếm khí quanh thân kiếm đấu La Trần Tâm không bị khống chế khuấy động ra, cắt chém không khí xung quanh suy suy vang dội. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Liên Thần Kiếm bốn chữ, trong mắt buộc phát ra tia sáng chưa từng có. Đó là một loại cuồng nhiệt và chiến ý khi nhìn thấy đạo mà mình suốt đời theo đuổi. Thanh Liên Thần Kiếm, đương thời kiếm đạo chi đỉnh, hắn tự lẩm bẩm. "Hảo, hảo một cái Thanh Liên Thần Kiếm. Tông chủ, ta có lẽ đã tìm được thời cơ đột phá. Nếu có thể cùng chủ nhân của thanh kiếm này một trận chiến, có chết cũng không tiếc." Kiếm ý trên người hắn xông thẳng lên trời không, phản phất một thanh thần kiếm đã phủ bụi nhiều năm sắp ra khỏi vỏ. Cốt Đấu La Cổ Dung và Ninh Phong Chí nhìn nhau, đều thấy được sự rung động và ngưng trọng trong mắt đối phương. Ninh Phong Chí cười khổ nói, song sinh võ hồn, tất cả đều vào top 5, cái bắt đầu học viện này, quả nhiên thâm bất khả trắc. Kiếm thúc, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng cùng cường giả như thế giao phòng, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hải Thần Đạo. Ba Tái Tây đứng tại đỉnh Hải Thần, gió biển thổi phật mái tóc dài của nàng. Nàng nhìn qua màn trời kia, sâu trong đôi mắt bình tĩnh dấy lên sóng to gió lớn. Kiếm thần vật truyền thừa mảnh vụn nàng nhẹ giọng đọc lên phần thưởng này, nội tâm cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Xem như đại cung phụng Hải Thần Đạo, sứ mệnh suốt đời của nàng chính là chờ đợi người thừa kế Hải Thần đến, bản thân lại không cách nào thành thần. Mà bây giờ, thiên bảng ban thưởng này vậy mà xuất hiện vật truyền thừa mảnh vụn liên quan trực tiếp đến thần vị. Điều này phải chăng mang ý nghĩa, con đường thành thần cũng không phải là chỉ có mỗi việc kế thừa thần vị hiện hữu, hay là bản thân màn trời này chính là một hồi cực lớn thần cơ duyên. Nghĩ đến loại khả năng này, cho dù là vị tuyệt thế đấu la cấp 99 đã đứng tại đỉnh phong đại lục đã lâu như nàng, nội tâm cũng sinh ra chấn động kịch liệt. Có lẽ, thời cơ mà nàng chờ đợi vô số năm tháng cũng không phải nằm ở sự truyền thừa của Hải Thần, mà là nằm trong cái bảng danh sách thiên đạo thần bí này. Toàn bộ đấu la đại lục đều bởi vì Lý Bạch một người độc chiếm hai chỗ ngồi, hơn nữa tất cả đều đứng hàng top 5, mà hoàn toàn sôi trào, kinh hãi, thậm chí sợ hãi. Bóng tối của bắt đầu học viện vào khoảnh khắc này vô cùng trầm trọng bao phủ trong lòng tất cả các thế lực đỉnh tiêm. ánh mắt mọi người mang theo sự tìm tòi nghiên cứu, kính sợ vô tận và tâm tình phức tạp khó tả, nhìn về phía ba danh ngạch còn xuất lại. Thứ ba, đó chính là những tồn tại áp đảo phía trên Thanh Liên Thần Kiếm và Tiểu Tiên Hồ Lô. Bắt đầu học viện, hai đạo chùm tia sáng kim sắc còn tráng kiện hơn trước đó, ẩn chứa khí tức huyền diệu khó nói nên lời, ầm vang rơi xuống, bao phủ hoàn toàn thân ảnh Lý Bạch. Trong tối sáng, mơ hồ có thể thấy được một hư ảnh hồ lô rượu màu thải sắc chìm nổi, miệng hồ lô dâng lên ánh sáng mờ mịt. Phản phất có 10 loại tiên ngưỡng màu sắc khác biệt, khí tức khác biệt đang ẩn ngưỡng lăn lộn bên trong, tản mát ra ba động khiến người ta mê say và tâm quý. Một bên khác, một hư ảnh trường kiếm tạo hình cổ phác, toàn thân như thanh ngọc điêu mài nhẹ nhàng trôi nổi. Trên thân kiếm tự nhiên khắc rõ huyền ảo hoa sen đạo văn. Vẹn vẹn chỉ là hư ảnh, cố kiếm ý sắc bén chạm phá hết thảy, siêu phàm thoát tục kia liền phản phất muốn cắt đứt hư không. Lý Bạch đứng tại trung tâm của ánh sáng, một bộ áo trắng như tuyết. Đối mặt với thiên đạo ban thưởng đủ để cho bất kỳ hồn sư nào điên cuồng này, trên mặt hắn nhưng lại không có quá nhiều kích động, chỉ là mang theo một tia rừng rưng thưởng thức, phản phất đây hết thảy vốn là chuyện đương nhiên. Rượu ngon, hắn thậm chí còn nhàn hạ cầm lấy một cái hồ lô rượu khác bên hông, ngửa đầu được một hớp, tư thái phóng khoáng ngông nghênh. Ban thưởng bắt đầu dung hợp, cái khí tức vốn đã sâu không lường được của hắn bắt đầu tăng vọt, bành trướng với tốc độ kinh người. Hồn lực đẳng cấp trực tiếp từ cấp 98 đột phá đến cấp độ cực hạn đấu la cấp 99. Chương 23, võ hồn bảng, hạng 2 chương 23, võ hồn bảng, hạng 2 mà cái này vẹn vẹn chỉ là khởi đầu. Hồn lực ngưng thực 3 lần, hồn hoàn niên hạn tăng vọt thêm mấy vạn năm, hồn cốt đầu 30 vạn năm và hồn cốt thân thể 40 vạn năm dung nhập. Hai đại thiên phú lĩnh vực là tiểu thần lĩnh vực và thanh liên kiếm vực đồng thời sinh ra. Cùng với mảnh vỡ truyền thừa kiếm thần đi vào mi tâm của hắn. Dưới sự điệp ra của đủ loại ban thưởng không thể tưởng tượng nổi, thực lực của Lý Bạch đã xảy ra bước nhảy vọt về chất. Ông, một cỗ áp lực mênh mông, khó mà hình dung, giống như thái cổ thần sơn đang ngủ say thức tỉnh. Áp lực ấy không bị khống chế tràn ngập ra ngay khoảnh khắc lấy Lý Bạch làm trung tâm. Vẹn vẹn trong khoảnh khắc đó, Lý Bạch đã thu liễm tất cả khí tức. Cố khí tức này thật là khó chịu. Nhưng chính trong chớp nhoáng ấy, tam nữ Ninh Vinh Bình, Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn cảm giác buồng tim mình phảng phất bị một bàn tay vô hình nắm lấy. Hô hấp đột nhiên ngừng lại, linh hồn cũng đang run rẩy. Đó là một loại nghiền ép tuyệt đối trên cấp độ sinh mệnh, phảng phất người họ đang đối mặt không còn là phàm nhân, mà là thần linh treo cao trên 9 tầng trời. Các nàng không chút nghi ngờ, trước mặt cố khí tức kia, các nàng liền không thể dâng lên một tia ý niệm phản kháng nào, liền sẽ hóa thành bột mịn. Thật mạnh. Đến cả Lữ Bố và Tư Không Chấn, những người thực lực cường hãn, dưới sức áp bách khí tức của khoảnh khắc này, cũng vô ý thức căng thẳng cơ thể. Hồn lực bàng bạc trong cơ thể tự chủ vận chuyển chống cự, trong mắt đồng thời thoáng qua sự cực độ ngưng trọng cùng sợ hãi thảm phục. Ha ha ha. Hảo. Lý Bạch, ngươi quả nhiên không có để nào đó thất vọng, đợi ngươi củng cố cảnh giới, nhất định phải cùng ngươi thống khoái tranh tài một trận. Lữ Bố phản ứng lại đầu tiên, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hưng phấn mà cười to. Phương Thiên Họa kích chỉ thẳng vào Lý Bạch, chiến ý trùng thiên. Tư Không Chấn quanh thân lôi quang thú liễm, trầm giọng nói, chúc mừng. Lời ít mà ý nhiều, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lý Bạch đã xem hắn là tồn tại ngang bằng, thậm chí cần hơi ngưỡng mộ. Ninh Bình Bình vỗ vào bộ ngực quy mô sơ hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn chút trắng bệnh. Long vẫn còn sợ hãi, nàng thấp giọng nói với Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn, Lý Bạch lão sư, thật là đáng sợ. Lý Bạch lão sư hắn, khoảnh khắc vừa rồi, ta cảm giác còn kinh khủng hơn so với khi đối mặt Lữ Bố lão sư bộc phát toàn lực. Chu Trúc Thanh yên lặng gật đầu, con ngươi trong trẻo lạnh lùng tràn đầy sự hướng tới đối với lực lượng cường đại. Độc Cô Nhạn cười khổ nói, ta bây giờ rốt cuộc minh bạch, vì sao Lý Bạch lão sư chưa bao giờ tiết lộ cùng chúng ta huấn luyện, sợ là chúng ta liền không có tư cách để hắn vận dụng một không, một phần ngàn thực lực. Ánh mắt tam nữ không hẹn mà cùng nhìn về phía thân ảnh màu trắng kia, người đã thu liễm tất cả khí tức, đang nhàn nhã phẩm hiểu, tràn ngập tò mò. Các nàng vô cùng muốn biết, sau khi kinh nghiệm ban thưởng kinh thiên như thế, phối trí hồn hoàn của Lý Bạch lão sư, rốt cuộc đã đạt đến mức độ kinh người nào? Là giống Lữ Bố lão sư như thế bảy đen hai đỏ, vẫn là kinh khủng hơn, năm đen bốn đỏ. Nhưng mà Lý Bạch tựa hồ hoàn toàn không có ý tứ trưng bày hồn hoàn. Hắn tiếp nhận xong ban thưởng, khí tức bay trở lại bình thường, phản phất chỉ là một thi nhân uống rượu tuấn giật xuất trần. Mặc dù Ninh Vinh Vinh cùng những người khác lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng cũng biết phân tức, không dám lên phía trước hỏi thăm. Dù sao, vị Lý Bạch lão sư này nhìn như hiền hòa, thế nhưng ngạo khí tận trong xương thủy, sự xa cách và ngạo nghễ ấy, các nàng có thể rõ ràng cảm nhận được. Cách đó không xa, Lục Tiêu đang nằm trên ghế hơi hơi mở một con mắt. Liếc qua Lý Bạch, người có khí tức đã khác biệt rất lớn, đạt đến cảnh giới phản pháp quy chân, Lục Tiêu nhếch môi lên một vòng cùng không dễ dàng phát giác. Ừm, cấp 99, cũng coi như không tệ. Trong lòng của hắn không gợn sóng chút nào. Là một viện trưởng quái đản nắm giữ hệ thống đánh dấu, hắn sớm đã biết khi rút được thẻ bài Lý Bạch, triệu hoán hắn đến học viện, Lý Bạch ban đầu đã có thực lực cấp 96. Trải qua hơn 2 năm lắng đọng và tự thân tu luyện, việc Lý Bạch đột phá lên cấp 98 trước đó không lâu cũng nằm trong dự liệu của hắn. Ban thưởng màn trời lần này, giúp hắn nhất cử bước vào cảnh giới cực hạn đấu la cấp 99. Tăng thêm sự đề thăng niên hạn hồn hoàn thái quá kia, cùng với hai đại lĩnh vực và mảnh vỡ truyền thừa kiếm thần. Lục Tiêu âm thầm đánh giá một lát, Lý Bạch bây giờ, đánh thiên đạo lưu, ba tái tây, đường thần ba cực hạn đấu la lâu năm kia, đoán chừng một mình đánh ba người đều không thành vấn đề lớn, thậm chí có thể nghiền ép. Võ hồn hệ thống xuất phẩm, lại thêm sự gia trì của ban thưởng màn trời, chính là không cho dân bản địa đường sống như thế sao? Hắn một lần nữa nhắm mắt lại, thiên bảng tiếp tục công bố thì như thế nào? Ngược lại ba hạng đầu khẳng định vẫn là người của mình. Nói không chừng, vẫn là cùng một người chứ? Hắn lười biếng suy nghĩ, đối với bảng danh sách xếp hạng sắp công bố, đã mất đi đại bộ phận hứng thú. Mà các thế lực trên đại lục, bây giờ vẫn còn đắm chìm trong cú sốc cực lớn mà việc Lý Bạch song sinh võ hồn chiếm lấy thứ tư thứ năm mang tới, cùng với nỗi sợ hai trước bắt đầu học viện sâu không lường được. Họ lo lắng mà thấp thỏm chờ đợi cuối cùng ba hạng đầu công bố. Ngay lúc toàn bộ đấu la đại lục bởi vì ba hạng đầu võ hồn mà lâm vào rung động cực lớn cùng nở vực vô căn cứ. Kim sắc quyển trục trên bầu trời lần nữa sinh ra dị động chưa từng có. Rầm rầm rầm. Quyển trục nguyên bản đang trải ra chợt thu liễm, tất cả kim quang giống như trăm sông đổ về một biển hướng về trung tâm hội tụ. Cuối cùng ngưng kết thành ba viên, quả cầu ánh sáng màu vàng chói mắt như mặt trời. Quang cầu xoay chậm chậm, tản mát ra uy áp kinh khủng rộng lớn, trang nghiêm, làm cho linh hồn con người run sợ hơn bất kỳ lần nào trước đó. Giờ khắc này, vô luận là thiên đạo lưu của võ hồn điện, vẫn là ba tái tây đang nóng nhìn phía chân trời trên hải thần đảo, hoặc là đường thần đang rẽ rủa chìm nổi trong sát lục chi đô, cùng với tất cả hồn sư cường giả, đều mãnh nhiên ngẩng đầu, đem toàn bộ tâm thần nhìn về phía ba viên quang cầu kia, đại biểu cho vinh dự tối trung cực của võ hồn bảng. Ba hàng đầu, rốt cuộc sắp lộ diện. Đến tột cùng là võ hồn như thế nào, có thể áp đảo trên cả tiểu tiên hồ lô không thể tưởng tượng nổi và thanh liên thần kiếm mũi nhọn vô địch. Dưới vô số đạo ánh mắt chăm chú, viên quả cầu ánh sáng màu vàng nhỏ hơn một chút bên phải nhất trước tiên phát sinh biến hóa. Tia sáng dần dần nội liễm, hóa thành một hàng chữ lớn màu lục sắc gần chứa khí tức sinh mệnh vô tận, là gấn tại màn trời phía trên, võ hồn bảng, tên thứ ba, sinh mệnh cổ thụ người nắm giữ, lục tiêu, bắt đầu học viện, bình xét cấp bậc, võ hồn loại đặc thù, gồm cả cực hạn sinh mệnh, phụ trợ, phòng ngự, đặc tính lĩnh vực, ẩn chứa lực lượng bản nguyên cực hạn sinh mệnh thuần túy nhất của thế giới, nhất niệm liền có thể khôi phục bản vận, sáng lập sinh cơ. Tu luyện đến cảnh giới chi cao, có thể thai nghén thần văn sinh mệnh, nối liền trời đất, tạo hóa bản vận, chính là hiện hóa của pháp tắc sinh mệnh. Trình độ khai phá hiện tại. Ban thưởng, hạt giống sinh mệnh cổ thụ một sinh mệnh cổ thụ. Lại là bắt đầu học viện. Võ hồn loại đặc thù, gồm cả sinh mệnh, phụ trợ, phòng ngự, lĩnh vực. Đây coi là loại hình võ hồn gì? Hiện hóa của pháp tắc sinh mệnh. Nghe liền vô cùng cao thượng. Trình độ khai phá là dấu chấm hỏi. Đây là ý gì? Ban thưởng chỉ có một hạt giống. Này, đây chính là tên thứ ba a. Ban thưởng làm sao lại đơn nhất như thế? Đại lục phía trên một mảnh xôn xao và hoang mang. Cái tên sinh mệnh cổ thụ này tràn đầy ý vị thần thánh cổ xưa, nhưng năng lực cụ thể lại có vẻ hơi trừu tượng, nhất là miêu tả hiển hóa pháp tắc sinh mệnh kia đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của đại bộ phận hồn sư. Điều khiến người ta không hiểu hơn là, xem như tên thứ ba cao cao tại thượng, ban thưởng vậy mà chỉ có một hạt giống. Điều này tạo thành sự so sánh rõ ràng với những khen thưởng phong phú trước đó, động một tí để thăng cấp độ hồn lực, niên hạn hồn hoàn, ban cho hồn cốt, thần kỹ. Trong thất bảo lưu ly tông, Linh Phong chí cao mày, võ hồn thuộc tính sinh mệnh, năng lực phụ trợ tất nhiên người tiên, nhưng cấp bậc bình xét này có phần quá toàn diện, hơn nữa phần thưởng này chuyện xảy ra khác thường tất có điều kỳ lạ, hạt giống này chỉ sợ còn chân quý hơn tổng cộng 10 khối 20 vạn năm hồn cốt. Kiếm đấu La Trần Tâm ngưng nhìn mấy chữ hiển hóa pháp tắc sinh mệnh trên màn trời, kiếm ý lăng lệ quanh thân đều không khỏi hơi chậm lại. Trầm giọng nói, Phong chí, ngươi nói cực phải, võ hồn sinh mệnh cổ thụ này chỉ sợ đã không thể tính toán theo lẽ thường, việc bình xét cấp bậc của nó toàn diện như thế, mang ý nghĩa nó đạt đến cực hạn ở bất kỳ phương diện nào, không có chút yếu điểm nào. Đến nỗi biên hạt giống kia, chỉ sợ càng thêm thần bí. Linh Phong chí hít sâu một hơi, ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu hư không, nhìn thấy bắt đầu học viện thần bí kia. Lục Tiêu người này nắm giữ võ hồn như thế, khó trách có thể nuôi dưỡng nhiều hồn sư kinh tài tuyệt diễm đến vậy, bắt đầu học viện này, chỉ sợ còn thâm bất khả chắc hơn chúng ta tưởng tượng. Vinh Vinh ở nơi đó, có lẽ thật là cơ duyên to lớn của nàng. Vòng hạch tâm tinh đấu đại xâm lâm, phía dưới hồ sinh mệnh. Một đầu ngân long vương cực lớn chậm rãi ngẩng đầu, long nhãn như thủy tinh tím nhìn về phía bảng danh sách trên bầu trời. Khi thấy sinh mệnh cổ thụ trong mắt của nàng thoáng qua một tia kinh ngạc và hồi ức. Sinh mệnh cổ thụ ẩn chứa sức mạnh bản nguyên sinh mệnh thuần túy nhất, vậy mà lại lấy hình thức võ hồn tái hiện thế gian. Cổ Nguyệt Na khẽ nói thấp giọng, nhân loại tên Lục Tiêu này, có lẽ các hung thú khác bên người nàng cũng cảm nhận được khí tức sinh mệnh truyền đến từ danh sách kia, khiến linh hồn bọn chúng đều cảm thấy thoải mái dễ chịu run rẩy, nhao nhao gầm nhẹ, biểu đạt sự kính sợ và khát vọng. Võ hồn điện, ánh mắt bị đông sắc bén như lao, gắt gao nhìn chằm chằm cái tên Lục Tiêu và ban thưởng duy nhất kia. Cảm giác bất an trong lòng càng mãnh liệt. Sinh mệnh cổ thụ, pháp tác hiển hóa, chẳng lẽ hắn đã chạm đến lĩnh vực của thần? Nàng không dám nghĩ tiếp. Nhưng mà không đợi đám người lấy lại tinh thần từ cú đánh của tên thứ ba quỷ dị này, viên quả cầu ánh sáng màu vàng lớn hơn chính giữa ầm vang nở rộ. Chương 24, sinh mệnh và sát lục. Chương 24, sinh mệnh và sát lục không phải là sinh cơ bùng phát, mà là một loại sát phạt chi khí kinh khủng, có thể khiến thiên địa vạn vật tàn lụi, khiến cả thần ma cũng phải run rẩy. Trong luồng ánh sáng đan xen giữa huyết sắc và kim sắc, một hàng văn tự hiện lên ngang tàng. Chúng tựa như được đúc kết từ vô số thần binh đứt gãy và những tinh cầu đã tịch diệt, mang theo khí tức bi thảm, não nghệ của sự tàn sát và thần, chôn vùi chư thiên. Võ hồn bảng, hạng 2, Hoàng Diệt Chu thần kiếm người nắm giữ, Lục Tiêu, bắt đầu học viện, bình xét cấp bậc, khí võ hồn mang tinh chất cực hạn hủy diệt, sát lục, kế thừa ý chí tịch diệt mà sinh, chuyên vị tàn sát thần linh mà tồn tại. Nó ẩn chứa sát lục chi lực tối thượng, có thể phá diệt bản pháp, kết thúc hết thảy. Kiếm ra, vạn đạo vong, chư thần hoàng hôn. Mức độ khai phá hiện tại. Ban thưởng, niên hạn tất cả hồn hoàn, hồn cốt để thăng 10 vạn năm, thu hoạch thiên phú lĩnh vực, chư thiên thần vực, thu hoạch truyền thừa Chu thần kiếm pháp, thu hoạch thần kỹ, chư thần tận diệt tên. Tên thứ hai, vẫn là Lục Tiêu. Song sinh võ hồn. Lại một cái song sinh võ hồn bá bảng. Hoàng Diệt Chu thần kiếm, chuyên bị đồ thần mà sinh, đây rốt cuộc là loại võ hồn gì vậy? Niên hạn tất cả hồn hoàn, hồn cốt để thăng 10 vạn năm. Chơi ạ. Vậy hồn hoàn của hắn sẽ biến thành màu gì? Chu thần kiếm pháp, Chư thần tất diệt. Danh xưng này thật sự quá khủng khiếp. Điên rồi. Toàn bộ Đấu La đại lục hoàn toàn rơi vào điên cuồng. Nếu sinh mệnh cổ thụ mang đến là sự hoang mang cùng khó hiểu, thì Hoàng Diệt Chu thần kiếm trực tiếp mang đến sự sợ hãi và rung động trần trụi nhất. Một bên là sinh mệnh cổ thụ vì tạo hóa vạn vật mà thành, một bên là Chu thần kiếm vì tàn sát thần linh mà tồn tại. Hai loại sức mạnh hoàn toàn tương phản, lại cùng đạt đến cực hạn, thế mà đồng thời xuất hiện trên thân một người. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Khoảnh khắc cái tên Hoàng Diệt Chu thần kiếm xuất hiện, Kiếm Đấu La Trần Tâm cảm nhận được thất sát kiếm võ hồn trong cơ thể không bị khống chế mà phá thể bay ra, phát ra từng trận kiếm ngân vang như tiếng chu chéo. Đó là sự sợ hãi và thần phục bản năng của một võ hồn ở vị giai thấp hơn khi đối diện với hoàng giả kiếm đạo chí cao. Trong mắt Trần Tâm, một ngọn lửa cùng nhiệt đan xen với tuyệt vọng chưa từng có bốc cháy. Đồ thần chi kiếm, thì ra phần cuối của kiếm đạo lại là như thế này. Hắn tự lẩm bẩm, đạo tâm gần như sụp đổ, nhưng lại nhìn thấy một tia tiên địa rộng lớn chưa từng có trong sự tan vỡ ấy. Trong vũ hồn điện, Thiên Đạo Lưu bỗng nhiên đứng dậy, hư ảnh lục dự thiên sứ sau lưng cũng khẽ run. Hắn cảm nhận được một mối uy hiếp to lớn, bắt nguồn từ bản nguyên của võ hồn, đó là sự sợ hãi bản năng khi gặp phải thiên địch. Hoàng Diệt Chu thần, lại có võ hồn dám lấy Chu thần làm tên. Lục Tiêu này, rốt cuộc là người phương nào? Trong âm thanh của hắn tràn đầy sự kinh hãi đến khó tin. Trên Hải Thần đảo, Ba Tái Tây cũng hoa dung thất sắc, cảm nhận được sự dự cảnh mãnh liệt truyền đến từ Hải Thần võ hồn, khiến nàng hiểu rõ. Chuôi kiếm này, sở hữu lực lượng kinh khủng chân chính uy hiếp được thần linh. Quảng trường bắt đầu học viện, hoàn toàn tĩnh mịch. Linh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn ba cô gái đã hoàn toàn chết lặng, há hốc miệng. Nhìn cái tên quen thuộc mà xa lạ trên màn trời, đầu óc trống rỗng. Viện trưởng hắn, vậy mà nắm giữ hai cái võ hồn nghịch thiên đến vậy. Hơn nữa còn là hạng 2 và hạng 3. Vậy hẳn nhất, Lữ Bố và Tư Không Chấn liếc nhau, đều thấy được sự ngưng trọng trong mắt đối phương. Bọn hắn biết viện trưởng rất mạnh, nhưng chưa từng nghĩ tới lại mạnh đến trình trạng này. Ánh mắt Lý Bạch cuối cùng cũng nghiêm túc, ngước nhìn về phía Lục Tiêu, giơ cao hổ lô rượu kính một chút. Và người đang ở trung tâm phong bạo, Lục Tiêu vẫn lười biếng nằm trên ghế. Chỉ có một đạo kim quang nhỏ bé không thể phát hiện, rơi vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, một hạt giống được bao bọc bởi lục sắc quang mang nồng đậm, tản ra sinh mệnh khí tức vô tận và đạo vận tạo hóa, lơ lửng trước mặt hắn. Theo sự xuất hiện của viên sinh mệnh cổ thụ hạt giống này, tất cả thực vật trong toàn bộ bắt đầu học viện, thậm chí cả chu vi sơn mạch đều điên cuồng lớn lên, nở rộ với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Sinh mệnh khí tức đậm đà hóa thành những đốm sáng màu xanh lục nhạt, chúng tràn ngập khắp quảng trường như đông đóm, phản phất đang triều bái quân vương của mình. Lục Tiêu tùy ý đưa tay chạm vào viên hạt giống xanh biếc lơ lửng trước mặt, tản ra sinh cơ và đạo vận tạo hóa vô tận. Từng sinh mệnh cổ thụ hạt giống, ngay tại khoảnh khắc đầu ngón tay hắn tiếp xúc với hạt giống, một luồng tin tức lưu minh mông bàng bạc lập tức tràn vào trong đầu hắn. Đó là thông tin và truyền thừa bản nguyên nhất liên quan đến viên sinh mệnh cổ thụ hạt giống này. Với tâm cảnh đã trải qua thiên truy bách luyện của hệ thống, chứng kiến vô số kỳ chân dị bảo của Lục Tiêu, bây giờ trong mắt hắn cũng lướt qua một tia kinh ngạc chân chính. Lại là bản nguyên chi chủng của sinh mệnh cổ thụ. Trong lòng hắn khẽ rung động. Sinh mệnh cổ thụ võ hồn của bản thân hắn, phẩm giai sớm đã vượt qua ý nghĩa thông thường của thần cấp võ hồn, đạt đến cấp độ bản nguyên pháp tắc, có thể gọi là sinh mệnh quy tắc cụ hiện hóa. Và hạt giống trong tay hắn đây, cũng không phải hạt giống thực vật bình thường, mà là thực thể ngưng tụ từ quy tắc bản nguyên thuần túy và quan trọng nhất của sinh mệnh cổ thụ. Thân là người sở hữu sinh mệnh cổ thụ, hắn so với bất kỳ ai đều biết hạt giống này ý vị như thế nào. Nó là cơ thạch sinh mệnh của một thế giới, là tượng trưng cho khởi nguyên tạo hóa. Chỉ cần hắn gieo hạt giống này tại bất cứ nơi nào, đồng thời lấy hồn lực cùng sinh mệnh quy tắc của bản thân để tập bổ, hạt giống kia liền sẽ đâm rễ nảy mầm, dần dần trưởng thành thành một gốc sinh mệnh cổ thụ mới, chân chính. Đến lúc đó, dù vùng đất kia vốn có cằn cỗi, hoang vu hay tĩnh mịch đến đâu, đều sẽ dưới ảnh hưởng của sinh mệnh cổ thụ mà lột xác thành cội nguồn sinh mệnh và thánh địa tu luyện, vượt qua cả toàn bộ Đấu La đại lục, thậm chí là thần giới cũng không thể so sánh. Nơi đó sẽ trở thành cái nôi sinh mệnh, địa điểm hiện hóa quy tắc. Môi trường ưu việt, sự tinh khiết và nồng đậm của năng lượng tại đó sẽ siêu việt bất kỳ động tiên phúc địa đã biết nào. Có chút ý tứ Lục Tiêu bước cảm, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Bất quá, muốn cho cái sinh mệnh cổ thụ chân chính này trưởng thành, tài nguyên cần có chỉ sợ là một con số thiên văn, hồn lực bình thường còn thiếu rất nhiều, cần thôn phệ số lượng lớn sinh mệnh bản nguyên, thậm chí là hắn không lập tức gieo hạt giống xuống, mà là tâm niệm khế động, thu nó vào thể nội, lấy bản nguyên chi lực của sinh mệnh cổ thụ võ hồn tự thân chậm rãi ôn dưỡng. Chuyện này quan hệ trọng đại, cần bàn bạc kỹ hơn, lựa chọn một địa điểm thích hợp nhất. Rầm rầm rầm. Ngay sau một khắc hắn thu hồi hạt giống, phần thưởng mênh mông đại diện cho hạng 2 trên võ hồn bảng đã ầm vang buông xuống. Thế nhưng, đối diện với phần thưởng đủ để cho bất kỳ cực hạn Đấu Lan nào mừng rỡ như điên này, Lục Tiêu lại chỉ bình tĩnh cảm thụ sự tăng trưởng nhỏ bé trong lực lượng cơ thể, nội tâm không gợn sóng chút nào. Không phải vì điều gì khác, mà là nội tình của hắn quá mức thâm hậu. Sở hữu hệ thống đánh dấu, hắn trước kia đã thông qua đủ loại nhiệm vụ ban thưởng và đạo cụ đặc thù, để thăng phẩm chất hồn hoàn của bản thân đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. 6 vị trí hồn cốt toàn thân sớm đã tập hợp đủ. Hơn nữa, chúng cũng là cực phẩm xuất phẩm từ hệ thống, niên hạn viễn siêu hồn cốt 10 vạn năm bình thường. Phần thưởng lần này, chỉ đơn thuần là để thực lực vốn đã đứng trên đỉnh cao của hắn, lại vững vàng bước thêm một bước. Dễ hoa trên gấm mà thôi. Chương 25, võ hồn bảng, hạng nhất chương 25, võ hồn bảng, hạng nhất oanh. Ngay sau đó, những áo nghĩa truyền thừa liên quan tới Chu thần kiếm pháp, cùng với pháp môn thi triển thần kỹ Chư thần tận diệt, đồng loạt hóa thành hai đạo lạc cớn ẩn chứa cực hạn sát lục và ý chí hủy diệt. Chúng khắc sâu vào tận cùng linh hồn hắn. Lục Tiêu tinh tế cảm ngộ hai môn kiếm pháp và thần kỹ chuyên phối hợp với Hoàng Diệt Chu thần kiếm này. Khoe miệng Lục Tiêu cuối cùng câu lên một vòng cung hài lòng. Không tệ, Chu thần kiếm pháp này quả thực có chỗ độc đáo. Phối hợp với đệ nhị võ hồn của ta, uy lực của nó đủ để vượt giới hạn chẳng thần. Hắn thầm đánh giá trong lòng. Thông qua căn cơ vô địch mà hệ thống đã ban tặng qua nhiều năm, cùng với Chu thần kiếm pháp và thần kỹ mới đạt được này, hắn có tuyệt đối tự tin. Cho dù đối mặt với tam cấp thần chân chính của thần giới, hắn cũng có sức đánh một trận. Thậm chí, dựa vào cực hạn sát lục đặc tính của Hoàng Diệt Chu thần kiếm, vượt giai chém giết cũng không phải là không có khả năng. Ban thưởng hấp thu xong, khí tức quanh thân Lục Tiêu tựa như cổ đàm sâu không thấy đáy, không hề tiết ra ngoài chút nào. Hắn vẫn duy trì dáng vẻ lười biếng vốn có. Mà giờ khắc này, toàn bộ Đấu La đại lục, vô luận là Võ Hồn Điện, Thất Bảo Lưu Ly Tông, gia tộc Lam Điện và Vương Long, hay là hai đại đế quốc Tinh La, Thiên Đấu, hoặc là Hải Thần Đảo, Sát Lục Chi Đô, tất cả thế lực, tất cả cường giả đều lâm vào một trạng thái tĩnh mịch gần như nghẹt thở, đan xen cùng sự điên cuồng. Song sinh võ hồn, Lục Tiêu của Bắc Đầu Học Viện đồng dạng là song sinh võ hồn. Hơn nữa, một cái đứng hàng thứ ba, một cái đứng hàng thứ hai. Cái kia thần bí cường đại sinh mệnh cổ thụ, cái kia sát khí đằng đằng, danh xưng chuyên vì đồ thần mà thành Hoàng Diệt Chu thần kiếm. Bắc Đầu Học Viện này rốt cuộc là xào huyệt quái vật gì? Đã chiếm trọn 8 danh ngạch, từ thứ 2 đến thứ 9 trên bảng danh sách. Vô số ánh mắt mang theo vô tận sợ hãi, kính sợ, tìm tòi nghiên cứu và cả một chút tuyệt vọng, gắt gao phong tỏa lên trên bầu trời, viên cầu ánh sáng màu vàng cuối cùng cũng là bóng ánh nhất, khổng lồ nhất. Tên thứ nhất, áp đảo cả Hoàng Diệt Chu thần kiếm và sinh mệnh cổ thụ, sẽ là một tồn tại như thế nào? Chẳng lẽ vẫn có thể là Bắc Đầu Học Viện? Ý nghĩ này tựa như ác mộng điên cuồng nhất, quấn quanh trong lòng mỗi một cường giả đỉnh tiêm. Tại Sử Lai Khắc Học Viện, trên bãi tập yên tĩnh như chết. Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạng, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, tất cả mọi người đều giống như bị định thân pháp, cứng đờ ngước nhìn bầu trời, trên mặt sớm đã mất đi huyết sắc, chỉ còn lại sự rung động vô biên và mờ mịt. Từ hạng 9 Bắc Minh Chi Côn bắt đầu, đến hạng 8 Phương Thiên Hỏa Kích, rồi đến sau đó là từng cái tên võ hồn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, nhưng lại cường đại đến mức khiến người ta tuyệt vọng, liên tiếp xuất hiện. Hơn nữa, toàn bộ đều thuộc về cái kia Bắc Đầu Học Viện thần bí. Thế giới quan của bọn hắn đã bị nghiền nát hoàn toàn, gây dựng lại, rồi lại nghiền nát thêm lần nữa. Ngọc Tiểu Cương càng là mặt xám như tro, hai mắt trống rỗng vô thần, cơ thể run rẩy nhẹ. Cả đời hắn tận lực nghiên cứu lý luận võ hồn, tự nhận đối với võ hồn đỉnh tiêm của đại lục rõ như lòng bàn tay. Hạo Thiên Chủ Y, Thất Sát Kiếm, Lục Dực Thiên Sứ, những thứ này chính là đỉnh phong trong lý luận của hắn. Nhưng hôm nay, võ hồn bảng này giống như một cự trưởng vô hình, hung hăng quạt hắn một cái tát. 9 người đứng đầu, ngoại trừ tên thứ nhất không rõ tên, từ thứ 2 đến thứ 9, chọn vẹn 8 danh ngạch, đều bị Bắc Đầu Học Viện chiếm lấy. Những võ hồn kia, cái gì sinh mệnh cổ thụ, Hoàng Diệt Chu thần kiếm, Phương Thiên Hỏa Kích, hắn thậm chí chưa từng nghe qua. Mỗi một loại miêu tả đều không thể tưởng tượng, cường đại đến mức phá vỡ nhận thức. Hoang đường, quá hoang đường. Ngọc Tiểu Cương thất thần tự lẩm bẩm. Lý luận của ta, thật chẳng lẽ chỉ là hết ngồi đáy giếng sao? Thế gian làm sao sẽ có nhiều võ hồn cường đại ẩn nấp không ra như vậy? Áo Tư Tạc một bên, nhìn các lao sư cùng đồng bạn bị đả kích đến mức thất thần, lại nghĩ tới từng cái võ hồn kinh khủng mang danh hiệu Bắc Đầu Học Viện. Nhìn không được nhỏ giọng thì thầm, chỉ lấy quái vật, không thu người bình thường. Ta xem Bắc Đầu Học Viện này mới thật sự là quái vật học viện á, trong giọng nói của hắn mang theo sự hướng tới khó che giấu cùng một tia tự ti. Câu nói lẩm bẩm này tuy nhẹ, lại giống như mũi kim đâm vào thai Ngọc Tiểu Cương. Thân thể hắn run lên bần bật, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc và khổ tâm. Đúng vậy, Sử Lai Khắc Học Viện rêu rao chỉ lấy quái vật, vốn tưởng rằng đã tụ tập thiên tài hàng đầu đại lục, nhưng so với Bắc Đầu Học Viện, những tiểu quái vật của Sử Lai Khắc này đơn giản ngoan ngoãn dịu dàng giống như mèo nhà. Không chỉ là Sử Lai Khắc, chỉ sợ tất cả thế lực trên toàn bộ đại lục trước mặt Bắc Đầu Học Viện đột nhiên xuất hiện này đều bị đả kích thương tích đầy mình. Một cảm giác bất lực và thất bại chưa từng có, vét sạch mỗi một người có mặt tại Sử Lai Khắc Học Viện. Liên tại giữa sự kiềm chế cực hạn và yên lặng này, bang, một tiếng vang khai thiên tích địa, đột nhiên nổ tung từ đỉnh thương khung. Tại trung tâm màn trời kim sắc vắt ngang thiên vũ, viên cầu ánh sáng màu vàng cuối cùng cũng là khổng lồ nhất, bóng ánh nhất, tựa như ngưng tụ tất cả quang huy của thế gian, ở vang bạo liệt. Vô tận thần quang kim sắc giống như dòng lũ vỡ đê, trong nháy mắt che phủ cả bầu trời, chiếu rọi mỗi một góc của Đấu La đại lục giống như thần quốc buông xuống. Một luồng áp lực mênh mông khó mà hình dung, như nguồn gốc từ bản nguyên thế giới, giống như nước thủy triều bao phủ ra, khiến cho vạn vật chúng sinh cũng không khỏi tự chủ lòng sinh kính sợ, muốn quỳ bái. Giữa trung tâm kim quang vô tận, một hàng cổ lão văn tự tựa như ngưng kết từ quy tắc bản thân, ẩn chứa vĩ lực vô thượng, chậm rãi hiện lên, in sâu vào tận cùng linh hồn của mỗi sinh linh. Võ hồn bảng, tên thứ nhất, sang thế thần hoàn người nắm giữ, Lục Tiêu, Bắc Đầu Học Viện, bình xét cấp bậc, võ hồn tính chất duy nhất đặc thù, ẩn chứa sáng thế bản nguyên chi lực, huyền diệu lạ thường. Có thể diễn hóa vạn vật, cũng có thể quy khư vạn vật. Bởi vì sức mạnh quá khổng lồ, tự chủ diễn sinh chín đạo chí cao phong ấn phong cấm kỷ lực. Mỗi giải trừ một đạo phong ấn, có thể giải khóa bộ phận sáng thế quyền hành, uy năng vô hạn. Trước mắt trình độ khai phá, ban thưởng, bài trừ sáng thế thần hoàn đạo thứ nhất phong ấn sáng thế thần hoàn. Võ hồn tính chất duy nhất, sáng thế bản nguyên chi lực, chín đạo phong ấn. Này, võ hồn này cường đại đến mức cần bản thân phong ấn. Lục Tiêu, lại là hắn. Song sinh võ hồn còn chưa đủ, đây là tam sinh võ hồn. Chơi ạ. Trong lịch sử Đấu La đại lục chưa bao giờ xuất hiện qua tam sinh võ hồn. Toàn bộ đại lục lâm vào trạng thái quỷ dị đan xen giữa sự điên cuồng và tĩnh mịch chưa từng có. tất cả mọi người đều bị lai lịch và miêu tả của võ hồn tên thứ nhất này hoàn toàn sợ choáng váng. Sáng thế, đây là từ cao thượng đến nhường nào, mà Lục Tiêu của Bắc Đầu Học Viện lại là người sở hữu tam sinh võ hồn chưa từng có. Hơn nữa, cả ba võ hồn bá bảng top 3. Đây là tư chất nghịch thiên đến mức nào? Điều này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù mà tất cả hồn sư có thể lý giải. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Võ Hồn Điện, Hạo Thiên Tông, Hải Thần Đảo, tất cả cường giả của các thế lực đỉnh tiêm bây giờ đều cảm thấy đầu váng mắt hoa, tay chân lạnh bướt. Bọn hắn muốn cho rằng Lục Dực Thiên Sứ, Hải Thần Võ Hồn đã là đỉnh phong, không ngờ tới. Chương 26, Võ Hồn Phong Ấn. Chương 26, Võ Hồn Phong Ấn trong Bắc Đầu Học Viện. Ân. Lục Tiêu, người vốn luôn giữ vẻ lười biếng, cuối cùng cũng thay đổi thần sắc khi nghe đến nội dung ban thưởng. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy khỏi ghế xích đu, ánh mắt như điện hướng về màn trời trên bầu không, trong mắt thoáng hiện nét nghi hoặc cùng sự cực hạn cảm thấy hứng thú. Sáng thế thần hoàn, đạo thứ nhất phong ấn. Hắn thấp giọng tự nói, võ hồn này hắn đạt được từ một lần đánh dấu đặc thù cách đây một tháng. Ngay khi vào tay, hắn đã phát hiện nó bị chín đạo xiềng xích phong ấn thần bí khó lường giam cầm gắt gao. Lấy tu vi của hắn lại đều khó mà dung chuyển một chút. Không ngờ rằng, ban thưởng từ màn trời này lại trực tiếp giúp hắn phá trừ đạo thứ nhất. Một đạo chùm tia sáng kim sắc, so với bất kỳ cổ sáng khen thưởng nào trước đó đều trắng kiện, ngưng thực hơn, tựa như được tạo thành từ quy tắc thuần túy nhất, ầm vang rơi xuống. Nó tinh chuẩn quán chú vào trong cơ thể Lục Tiêu. Ông. Sau lưng Lục Tiêu, một cái thần hoàn kim sắc không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hết vẻ mỹ lệ và phức tạp, vô căn cứ hiện lên. Thần hoàn xoay chậm chậm, tản mát ra khí tức sáng thế mông lung mà mênh mông. Điều đáng chú ý nhất là, phía trên thần hoàn, quấn quanh chín đầu xiềng xích thực chất tựa như ngưng kết từ trật tự quy tắc, gắt gao phong tỏa sức mạnh của nó. Bây giờ, theo chùm tia sáng kim sắc rót vào, một đầu xiềng xích trong đó phát ra âm thanh răng rắc không chịu nổi gánh nặng. Ngay sau đó, dưới ánh mắt rung động chăm chú của Ninh Vinh Vinh cùng mọi người, nó ầm vang pha toái, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tan. Ngay tại khoảnh khắc phong ấn thứ nhất bể tan cảnh, ầm ầm, bầu trời Bắt Đầu Học Viện nguyên bản trong xanh chợt bị vô tận mây đen bao phủ, lôi đỉnh đầy trời giống như ngân xà loạn vũ, xen lẫn thành một mảnh lôi hải hủy diệt. Một cỗ thiên uy kinh khủng đủ để khiến phong hào đấu la cũng hồn phi phách tán, chợt buông xuống. Sức mạnh ẩn chứa bên trong lôi đỉnh kia, tựa như muốn phá hủy hoàn toàn lịch thiên chi vật này. Lôi kiếp, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn tam nữ chưa từng thấy thiên địa chi uy bậc này, lập tức hoa dung thất sắc, trong mắt tràn đầy bối rối. Không tốt. Lý Bạch đang phẩm tiểu ngưng lại ánh mắt, thanh liên thần kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Vạn tiên đạo kiếm khí màu xanh phóng lên trời, hóa thành một đạo kiếm vực hoa sen to lớn. Kiếm vực bao phủ toàn bộ khu vực hạt nhân của Bắc Đầu Học Viện, ngăn cách uy áp lôi đỉnh kinh khủng kia. Tất cả mọi người, lui ra phía sau. Lý Bạch hét vang một tiếng, đồng thời nhìn về phía Lữ Bố, Tư Không Chấn và mọi người. Phương thiên họa kích của Lữ Bố đỉnh trệ trên mặt đất, sát khí ngút trời. Quanh thân Tư Không Chấn lôi quang bùng lên, lại ẩn ẩn tạo thành thế đối kháng cùng lôi kiếp trên trời. Lục Tiêu sắc mặt ngưng trọng nhìn lôi hải trên bầu trời, hắn cũng không ngờ rằng bài trừ một đạo phong ấn lại dẫn tới thiên kiếp. Hắn trong nháy mắt hiểu ra, chỉ sợ sau đó mỗi lần bài trừ một đạo phong ấn, đều phải đối mặt với một lần lôi kiếp. Điều này khiến hắn đối với lai lịch của sáng thế thần hoàn hệ thống đánh dấu này sinh ra hiếu kỳ cực lớn và ý muốn tìm tòi nghiên cứu. Lý Bạch, bảo vệ học viện cẩn thận là được. Âm thanh Lục Tiêu khôi phục bình tĩnh, lại mang theo uy nghiêm chân thật đáng tin. Lôi kiếp này, nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tự nhiên do ta kết thúc. Lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước, đã tới giữa không trung. Tay phải hư nắm, trôi hoàng diệt chu thần kiếm tử kim sắc, cuốn quanh sát khí chu thần lục tiên kia bỗng nhiên nắm chắc. Cùng lúc đó, quanh thân Lục Tiêu, trọn vẹn 9 cái hồn hoàn theo thứ tự hiện lên. Đỏ, 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 kim. 8 đỏ một kim. Phối trí hồn hoàn lịch thiên đến cực hạn. Đặc biệt là quả kim sắc hồn hoàn cuối cùng, tản ra sự tôn quý, cổ lão, phảng phất siêu thoát khỏi quy tắc thế giới bên trên. Càng khiến Linh Vinh Vinh cùng mọi người bên dưới trợn mắt hốt hoồm, đầu óc trống rỗng. Hồn hoàn màu vàng, đó là niên hạn bao nhiêu? Hồn hoàn 10 vạn năm trở lên sao? Lục Tiêu không để ý đến sự chấn kinh phía dưới, ánh mắt hắn khóa chặt vào hạt nhân lôi hải thương cung. Hoàng Diệt Chu Thần kiếm trong tay phát ra một tiếng vù vù hưng phấn. Đệ cửu hồn kỹ, Chu Thần. Không có thanh thế kinh thiên động địa, chỉ có một đạo kiếm cương ám kim sắc thuần túy đến cực hạn, tựa như có thể chặt đứt cả pháp tắc thiên địa, khiến bạn vật quy khư, lặng yên phun ra từ mũi kiếm, nghịch thiên mà lên. Nơi kiếm cương đi qua, không gian vô thành vô tức chôn bụi. Lôi đỉnh cuồng bạo đầy trời kia, giống như gặp khắc tinh. Trước mặt đạo kiếm cương trông như thật nhỏ kia, nhao nhao tan rã, vỡ nát. Cuối cùng hóa thành năng lượng thiên địa nguyên thủy nhất tiêu tan. Một kiếm, lôi kiếp tán. Mây đen trên bầu trời giống như bị một bàn tay vô hình xóa đi, trong nháy mắt khôi phục lại sự trong sáng. Chỉ còn lại Lục Tiêu đang đắm chìm trong kim quang nhàn nhạt, tay cầm Chu Thần kiếm, sau lưng lơ lửng sáng thế thần hoàn đã bể nát một đạo phong ấn, tựa như thần linh lâm thế. Toàn bộ Bắt Đầu Học Viện hoàn toàn tĩnh mịch. Lôi kiếp chợt hiện rồi đột nhiên tiêu tan. Khí tức hủy thiên diệt địa đến cũng nhanh, đi càng nhanh, phản phất chỉ là một lần rung động ngẫu nhiên giữa thiên địa. Tuy nhiên, ba động khủng bố ngắn ngủi này, tựa như bỏ một khối cự thạch vào mặt hồ yên tĩnh. Gợn sóng của nó đã khuếch tán đến mỗi một góc của đại lục, khiến động thần kinh của tất cả cường giả đỉnh phong. Võ Hồn Điện, bên trong cung phụ điện. Trong tròng mắt màu vàng nóng của Thiên Đạo Lưu, tràn đầy sự ngưng trọng và kinh nghi chưa từng có. Ánh mắt hắn phảng phất xuyên thấu tầng tầng hư không, nhìn về phía xa xăm theo hướng Lạc Nhật Sâm Lâm. Cái cố khí tức hủy diệt khiến ngay cả cấp 99 cực hạn đấu la như hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh. Cùng với một đạo kiếm khí lóe lên rồi biến mất, nhưng lại lăng lệ đến mức tựa như có thể chặt đứt hết thảy. Lạc Nhật Sâm Lâm, lại là nơi đó âm thanh Thiên Đạo Lưu mang theo một tia khô khốc không dễ dàng phát giác. Uy Lôi Đình vừa rồi, tuyệt không phải thiên tượng bình thường, hủy diệt ý chí ẩn chứa trong đó, thậm chí vượt qua phạm chủ lôi kiếp. Còn có đạo kiếm khí kia, là người phương nào ra tay, có thể một kiếm chôn bụi nó. Kim Ngạc Đấu La phía sau hắn đồng dạng sắc mặt nặng nề. Hắn vừa mới vững chắc tu vi được tăng lên nhờ ban thượng, nhưng cảm nhận được ba động phương xa kia, vẫn còn sợ hãi trong lòng. Đại ca, Lôi Đình kia xuất hiện và tiêu thất đều quá mức quỷ dị, hơn nữa hết lần này tới lần khác lại là sau khi Võ Hồn bảng công bố tên thứ nhất, sang thế thần hoàn bài trừ phong ấn. Địa điểm lại là tại Lạc Nhật Sâm Lâm. Thiên Đạo Lưu chậm rãi gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ và sự kiên kỵ sâu sắc hơn. Suy đoán của ngươi, không như mà hợp với ta. Bắt đầu học viện kia, 89 phần 10 liền giấu ở sâu bên trong Lạc Nhật Sâm Lâm. Mà Lôi Đình này, chỉ sợ chính là dị tượng thiên địa lục tiêu dẫn tới khi bài trừ đạo phong ấn thứ nhất của sáng thế thần hoàn. Còn về người ra tay chôn vùi lôi kiếp đó, hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một sự suy đoán ngay cả chính mình cũng khó mà hoàn toàn tin. Trừ hắn bản thân, ta nghĩ không ra nhân tuyển thứ hai. Chỉ có người nắm giữ Trôi Hoàng Diệt Chu thần kiếm này, hơn nữa có thể thi triển đến cảnh giới như thế, mới có thể làm được cử trọng nhược khinh như vậy, một kiếm phá kiếp. Cái gì? Mấy vị cung phụng nghe vậy, đều hãi nhiên thất sắc. Mặc dù bọn hắn cũng có suy đoán, nhưng khi được Thiên Đạo Lưu chính miệng nói ra, mức độ rung động vẫn được đỉnh. Lục Tiêu kia không chỉ có nắm giữ ba cái võ hồn nghịch thiên, mà thực lực bản thân hắn lại đã đạt đến trình độ có thể dễ dàng đối kháng với thiên uy khủng bố như thế sao? Chương 27, diệu dụng của sáng thế thần hoàn. Chương 27, diệu dụng của sáng thế thần hoàn đại cung phụng. Nếu sự thật là thế, bắt đầu học viện này, Lục Tiêu này đã trở thành biến số lớn nhất cùng trở ngại trong kế hoạch của Vũ Hồn Điện ta. Thiên Quân Đấu La trầm giọng nói, vẻ lo lắng trải rộng trên mặt. Thiên Đạo Lưu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ thốt ra một tiếng thở dài kéo dài. Kế hoạch tạm thời đình trệ đã. Trước khi thăm dò thấu đáo nội tình của bắt đầu học viện này, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Truyền lệnh xuống, tăng cường nhân lực giám thị ngoại vi Lạc Nhật Sâm Lâm, nhưng nghiêm cấm bất luận kẻ nào tùy tiện xâm nhập khiêu khích. Mọi chuyện hãy chờ Tuyết Nhi hoàn thành thiên sứ thần khảo rồi bàn tiếp. Một áp lực vô hình nặng trịch đè nặng lên lòng mỗi một vị cung phụng. Bọn hắn ý thức được rằng cục diện của Đấu La đại lục, bởi vì màn trời này, bởi vì sự xuất hiện đột ngột của bắt đầu học viện này, đã xảy ra sự biến hóa long trời lở đất, không thể nghịch chuyển. Sát lục chi đô, sâu bên trong điện đường đầy dây huyết tinh và tội ác. Trên ngai vàng, thân ảnh bị vô tận khí tức sát lục bao bọc kia, tại khoảnh khắc lôi kiếp xuất hiện rồi biến mất, sâu thẳm trong con ngươi màu đỏ huyết sắc, chợt lóe lên một vòng rẽ rủa cùng thanh minh ngắn ngủi. Một thanh âm khàn khàn trầm thấp và hơi có vẻ, dường như xuyên qua vạn cổ mê mang, vang vọng tại sâu trong ý thức hắn, thần khí tức. Nhưng kia thanh minh này tựa như ánh nến tàn trước gió, thoáng qua tức khắc. Ngay sau đó, sát khí huyết sắc cuồng bạo hơn, đậm đặc hơn, giống như thủy triều phun trào. Nhuộm cặp con ngươi kia một lần nữa thành một mảnh tinh đỏ thuần túy, không hề còn lý trí nào có thể nói. Giết! 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 Tiếng gào thét điên cuồng vang vọng đại điện. Sát lục lĩnh vực kinh khủng khuyết tán không kiểm soát, khiến cả sát lục chi đô cũng vì đó rung chuyển. Linh quang nhân tính vừa mới hiện lên một tia kia, lại một lần nữa bị vô tận ý chí sát lục hoàn toàn thôn phệ, bao phủ. Tinh đấu đại sâm lâm, phía dưới sinh mệnh chi hồ. Long thân khổng lồ của Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na rung động nhẹ. Long nhãn tím như thủy tinh, nhìn về hướng Lạc Nhật Sâm Lâm, tràn đầy cảm xúc phức tạp khó hiểu. Khí tức sáng thế, mặc dù yếu ớt, nhưng bản chất cao thượng đến thế, lại thật sự xuất hiện trên thân nhân loại nàng, khẽ ngâm thấp giọng, trong long nhãn thoáng qua một tia sầu lo sâu đậm. Bên cạnh nàng, Đế Thiên cùng các hung thú khác cũng cảm nhận được ba động phương sắc kia, nhao nhao cúi thấp đầu sọ xuống, biểu đạt sự kính sợ và bất an đối với sức mạnh trí cao đó. Hải Thần đạo. Ba tái tây đứng trên đỉnh núi Hải Thần, tóc dài hải lam sắc múa may theo gió. Nàng cũng cảm nhận được ba động kinh khủng đến từ phương hướng đại lục, trên khuôn mặt tuyệt mỹ viết đầy ngưng trọng. Sức mạnh vượt qua cấp độ cực hạn đấu la, trên đại lục khi nào xuất hiện tồn tại bậc này? Nàng nhẹ giọng tự nói, ánh mắt phảng phất xuyên qua vô tận hải dương. Hải Thần đại nhân, ngài có phải không cũng đã nhìn thấy hết thảy này? Biến số bất ngờ này, đối với truyền thừa của ngài, là phúc hay là họa? Sâu bên trong Lạc Nhật Sâm Lâm, bắt đầu học viện. Dị tượng phía chân trời hoàn toàn tiêu tan. Uy áp khiến linh hồn người ta run sợ cùng khí tức hủy diệt kia, cũng giống như thủy triều rút đi. Lục Tiêu đứng yên tại chỗ, hai con ngươi khép hở. Tâm thần hoàn toàn đắm chìm vào thể nội. Cảm thụ được toàn bộ thay đổi mà võ hồn sáng thế thần hoàn mang lại, sau khi giải trừ đạo phong ấn thứ nhất. Lượng lớn tin tức giống như tia nước nhỏ, hiện lên trong đầu hắn. Thì ra là thế. Lục Tiêu thấp giọng tự nói, khóe miệng khẽ nhếch không kìm được. Hắn thật sự không nghĩ tới, sang thế thần hoàn này sau khi giải trừ đạo phong ấn thứ nhất, mở khóa lại không phải một loại hồn kỹ công phạt hoặc phòng ngự trực tiếp nào đó, mà là một loại năng lực phụ trợ và suy yếu có thể xưng là cấp quy tắc, bắt chước ngụy trang và tước đoạt hồn hoàn. Danh xưng như ý nghĩa, sáng thế thần hoàn của hắn lại có thể được dùng như một cái hồn hoàn ngoài định mức để sử dụng. Điều này có ý nghĩa rằng, một vị cường giả cấp bậc hồn thánh, nếu như may mắn được công nhận của hắn, được ban tặng sáng thế thần hoàn này, thì đẳng cấp hồn lực của hắn sẽ tăng vọt 10 cấp trong nháy mắt, nhảy vọt trở thành hồn đấu la. Đây tuyệt nhiên không phải quán thâu hồn lực đơn giản, mà là ra chỉ nguồn gốc từ quy tắc bản nguyên sáng thế, không hề có tác dụng phụ nào, căn cơ củng cố tuyệt đối. Điều nghịch thiên hơn chính là, hồn hoàn được bắt chước ngụy trang từ sáng thế thần hoàn này, lại không phải cố định giao phó một hồn kỹ nào đó, mà là sẽ căn cứ vào đặc tính võ hồn tự thân của người được kèm theo, thuộc tính hồn lực thậm chí khát vọng tiềm thức, tự động diễn biến, tạo ra một cái đệ bắt hồn kỹ phù hợp nhất đối phương, giúp phát huy tiềm lực tốt nhất. Điều này có nghĩa, người được gia trì, không chỉ có đẳng cấp hồn lực cùng tố chất thân thể của hồn đấu la, lại càng có thể nắm giữ ngay lập tức một cái đệ bát hồn kỹ cường đại, tạo thành chiến lược hoàn chỉnh trong chớp mắt. Mà đối tượng tác dụng của năng lực này lại không giới hạn ở bản thân hoặc minh hữu, nó cũng có thể tác dụng lên trên người địch nhân. Bất quá, lại là trạng thái tương phản. Thử tưởng tượng một chút, khi một vị phong hào đấu la ngạo nghệ thi triển đệ cửu hồn kỹ, chuẩn bị hủy thiên diệt địa. Lục Tiêu chỉ cần tâm niệm khẽ động, thực hiện hiệu quả tước đoạt của sáng thế thần hoàn lên trên người đó, thì đệ cửu hồn hoàn của vị phong hào đấu la này sẽ ảm đạm tức khắc, đệ cửu hồn kỹ tương ứng sẽ bị hoàn toàn xóa đi, phong ấn, không cách nào vận dụng một chút nào. Đồng thời, đẳng cấp hồn lực của hắn cũng sẽ bị cắt giảm một cách cưỡng ép 10 cấp, từ phong hào đấu la trực tiếp đánh về hồn đấu la. Đồng thời giảm trừ cả hai, quả thực là thần kỹ phá vỡ chiến cuộc. Hơn nữa, loại hiệu quả đáng sợ này không chỉ hạn chế ở hồn sư dưới thần cấp. Cho dù là cường giả thần cấp chân chính, chỉ cần hệ thống lực lượng vẫn chưa hoàn toàn siêu thoát khỏi phạm chủ quy tắc cơ sở hồn hoàn hồn kỹ của đấu la đại lục, tức đoạt chi lực của sáng thế thần hoàn, vẫn như cũ có thể phát huy hiệu quả. Phía trước còn cảm thấy, dựa vào rất nhiều át chủ bài, có niềm tin lớn chiến thắng khi đối mặt với cường giả thần cấp Lục Tiêu trong lòng dâng trào cảm xúc, tinh quang lấp lóe trong mắt. Hiện tại có chi năng kèm theo và tước đoạt của sáng thế thần hoàn này, cho dù là một số cường giả thần cấp yếu kém, ta cũng có 100% tự tin giữ hắn lại hoàn toàn. Điều này sao lại không khiến cảm xúc hắn bành trướng? Đây vẫn chỉ là năng lực đạt được sau khi giải trừ đạo phong ấn thứ nhất. Vẹn vẹn loại năng lực này, liền đã nghịch thiên đến mức siêu quy cách thế này, liên quan đến giao phó và tước đoạt ở tầng diện quy tắc. Không hổ là võ hồn sáng thế thần hoàn. Lục Tiêu không khỏi cảm thán lần nữa, khó trách bản thân nắm giữ 9 đạo phong ấn, cái này chỉ giải phong đạo thứ nhất, đã mang đến sức mạnh siêu quy cách như thế. Thật không biết 8 đạo phong ấn sau này dần dần giải khai, lại sẽ trình diễn vĩ lực kinh thiên động địa như thế nào. Hắn đối với tương lai tràn đầy mong đợi và hiếu kỳ hơn nữa. Ngay tại lúc Lục Tiêu tiêu hóa xong tin tức của sáng thế thần hoàn, không khí ngưng trệ xung quanh do lôi kiếp và khí tức thần hoàn cũng cuối cùng hòa hoãn lại. Linh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn tam nữ, cho tới giờ phút này mới dám thở mạnh. Trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn lưu lại vẻ hồi hộp và tái nhợt. Cảm giác gáp bách thiên uy vừa rồi, cùng với kiếm ý tựa như có thể chém rách bầu trời mà Lý Bạch lão sư phóng thích ra, đều khiến các nàng cảm thấy sâu sắc sự nhỏ bé của bản thân. Nếu không phải Lý Bạch lão sư kịp thời lấy hồn lực hùng hậu bảo vệ các nàng, chỉ sợ vẹn vẹn dư ba cũng đủ để khiến các nàng bị trọng thương. Viện trưởng, ngài lừa gạt làm cho chúng ta thật là khổ nha. Độc Cô Nhạn vỗ vào ngực đang phập phồng không yên, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Lục Tiêu, trong giọng nói mang theo vài phần oán trách, nghĩ lại mà sợ cũng khó có thể tin. Chương 28, bảng xếp hạng võ hồn đặc thù. Chương 28, bảng xếp hạng võ hồn đặc thù. Lục Tiêu nghe vậy tỉnh khỏi dòng suy tư, trên gương mặt hắn lập tức khôi phục vẻ ung dung thản nhiên thường ngày. Hắn vươn tay cười nhạt một tiếng, lời này không đúng, các ngươi chưa từng hỏi ta thực lực cụ thể thế nào cơ mà. Lời nói thong dong nhưng ẩn chứa chút châm biếm này khiến Độc Cô Nhạn, Linh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh ba người lập tức cá khẩu, trong lòng không cách nào đáp lời, nhưng ngẫm lại thật sự là vậy. Cẩn thận hồi tưởng, kể từ khi các nàng gia nhập bắt đầu học viện đến nay, vị viện trưởng trẻ tuổi này một là nằm dài trên ghế phơi nắng, hai là dạo chơi trong học viện. Khi chỉ dẫn tu luyện cho các nàng, hắn cũng phần lớn dùng lời lẽ khai mở, chưa từng thấy hắn chuyên tâm minh tưởng tu luyện bao giờ. Hành vi cử chỉ của hắn nhìn thế nào cũng giống một người phàm nhàn tản, hoàn toàn khác biệt một trời một vực với 4 chữ cường giả đỉnh cao. Cũng chính vì lẽ đó, khi sự thật được vạch trần bằng phương thức chấn động đến thế, các nàng mới cảm thấy chấn động lớn đến vậy. Tuy nhiên, cuộc đối thoại này cũng xua tan bầu không khí ngưng trệ trước đó. Ba nữ nhân nhanh chóng chấn tĩnh lại cơn sóng lòng của trào, thay vào đó là một loại hưng phấn và kích động khó diễn tả bằng lời. Các nàng cuối cùng cũng được mục kích một phần nội tình chân chính của bắt đầu học viện. Một vị viện trưởng có thể dẫn động thiên kiếp, nắm giữ chiến lược vô song vượt ngoài sức tưởng tượng. Một vị Lý Bạch lão sư kiếm khí trung thiên, ẩn sâu khó dò. Gia nhập một học viện như thế này, ám chỉ con đường tương lai của các nàng sẽ vượt xa tưởng tượng của thế nhân. Phong hào đấu la, có lẽ đó chỉ vẹn vẹn là khởi điểm. Trở thành cường giả đỉnh phong uy chấn đại lục, dường như cũng sẽ không còn là giấc mộng viển vông. Nghĩ đến đây, ánh sáng rạng ngời lóe lên trong đôi mắt đẹp của ba người, tràn đầy niềm tin và kỳ vọng chưa từng có đối với con đường tu hành tương lai. Đúng lúc này, Linh Vinh Vinh dường như bất chợt nhớ ra điều gì. Nàng nhanh chân tiến tới trước mặt Lục Tiêu, trịnh trọng lấy ra từ trong hồn đạo khí chữ vật gốc tiên thảo tỏa ra kim quang lấp lẫy, hình dáng như thủy tinh lưu ly, kỳ la ốc kim vương. "Viện trưởng, ta muốn xin nghỉ phép về nhà một chuyến." Linh Vinh Vinh khẩn thiết nói. "Ta muốn mang gốc kỳ la ốc kim vương này về cho phụ thân ta phục dụng. Võ hồn thất bảo lưu ly tông chúng ta luôn có khuyết điểm, cấp bậc cao nhất chỉ có thể tu luyện tới cấp 79. Tiên thảo này nhất định có thể giúp thất bảo lưu ly tháp của ta thăng cấp thành cựu bảo lưu ly tháp, biết đâu cũng có thể khiến võ hồn phụ thân ta phát sinh tiến hóa." Trong mắt nàng tràn đầy sự khao khát. Phụ thân Linh Phong Chí thân là tông chủ thất bảo lưu ly tông, điều hối tiếc lớn nhất đời chính là bị võ hồn giới hạn, không cách nào đột phá cấp 80. Nếu có thể thay đổi điểm này, đối với phụ thân, đối với toàn bộ thất bảo lưu ly tông, đều sẽ là đại hỷ sự chấn động. Lục Tiêu nhìn Linh Vinh Vinh, lại phóng tầm mắt qua tiên thảo tỏa ánh sáng huy hoàng trong tay nàng, hơi trầm ngâm, rồi lập tức gật đầu. Không chỉ đồng ý thỉnh cầu của Linh Vinh Vinh, hắn còn nói với Độc Cô Nhạn cùng Chu Trúc Thành, các ngươi cũng có thể nhân cơ hội này trở về vài ngày, thư thái tinh thần. Khoảng thời gian này tu luyện cũng gian khổ rồi. Tiếp đó, ánh mắt của hắn quay lại Linh Vinh Vinh, giọng nói ôn hòa nhưng mang theo một chút ý nhắc nhở sâu xa. "Vinh Vinh, kỳ la ốc kim hương quả thật nắm giữ công năng thần kỳ thúc đẩy thất bảo lưu ly tháp tiến hóa. Nhưng ngươi phải biết rằng, dược hiệu của tiên thảo phát huy liên quan mật thiết đến tuổi tác, căn cơ, tiềm năng của người dùng. Niên linh càng nhỏ, đẳng cấp hồn lực càng thấp, tính dẻo dai của cơ thể càng mạnh, hiệu quả tiên thảo cải thiện tiên phú, kích hoạt tiến hóa thường càng triệt để, càng phát huy trọn vẹn dược lực." Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Phụ thân ngươi Linh Tông chủ tu vi thâm hậu, tuổi đã cao, hình thái võ hồn đã sớm được định hình vững chắc. hắn ta sử dụng gốc kỳ la ốc kim hương này, tất nhiên có thể đem lại lợi ích lớn cho cơ thể, tăng thêm một phần hồn lực, thậm chí có khả năng khiến thất bảo lưu ly tháp sinh ra dị biến tốt ở mức độ nhất định. Nhưng có thể hay không giống như ngươi, tiến hóa trực tiếp thành cựu bảo lưu ly tháp hoàn mỹ. Trong đó biến số khó lường, chẳng thể chắc chắn 10 phần. Linh Vinh Vinh nghe xong, sâu trong đôi mắt sáng tỏ thoáng qua một tia thất vọng khó mà nhận ra, nhưng rất nhanh lại bị sự kiên định thay thế. Nàng dứt khoát gật đầu, "Viện trưởng, ta hiểu rõ ý của ngài, nhưng cho dù thế nào, đây đều là một tia hy vọng. Dù chỉ có thể khiến võ hồn phụ thân tiến hóa một chút cũng đáng giá. Tiên thảo này để lại chỗ ta tạm thời chưa có tác dụng, không bằng để phụ thân thử một lần." Gặp nàng tâm trí đã quyết, lại là tấm lòng hiếu thảo đáng khen. Lục Tiêu liền không nói thêm, bị người chấp thuận. Một bên khác, Độc Cô Nhạn cũng ngỏ ý muốn về Thiên Đấu Thành, thăm hỏi ra gia độc cô bác. Mà Chu Trúc Thanh thì lắc đầu, âm thanh lạnh lùng trong trẻo mang theo sự quyết tâm rõ ràng. "Viện trưởng, ta không trở về a danh sách ban thưởng võ hồn bảng lần này, hồn lực của Vinh Vinh và các nàng tăng lên không ít. Ta muốn lợi dụng thời gian này tiếp tục bế quan tu luyện, củng cố tu vi, tuyệt đối không thể lơi lỏng." Nàng biết rõ xuất thân ở Tinh La Đế quốc của mình, tình cảnh éo le, lại cùng Đái Một Bạch còn có hôn ước cùng quan hệ đối địch, thực lực chính là căn bản để nàng sinh tồn. Màn trời xuất hiện lần này, nàng bị Độc Cô Nhạn, Linh Vinh Vinh bỏ xa một khoảng cách đáng kể. Nàng nhất thiết phải nắm bắt mọi khoảnh khắc củng cố ưu thế, dốc toàn lực theo kịp. "Tốt." Lục Tiêu bày tỏ sự tán thưởng đối với lựa chọn của Chu Trúc Thanh. Ngay lúc mấy người thảo luận và quyết định, chuẩn bị tự mình hành động, dị biến lại ập đến. Rầm rầm rầm. Bầu trời quang đãng vốn đã lắng dịu, đột nhiên lại dấy lên gợn sóng vô hình. Từng luồng kim sắc thần quang bắt đầu kết tụ, tựa như có một bàn tay vô hình vung bút vẽ trên màn trời. Ánh mắt mọi người ngay lập tức bị thu hút, lại lần nữa ngước nhìn màn trời huyền bí kia. Chỉ thấy kim quang từ từ co lại, hóa thành từng hàng tiểu chữ rõ ràng, oai nghiêm, lơ lửng trên không trung, đặc thù võ hồn bảng. 3 ngày sau công bố võ hồn độc nhất vô nhị của Đấu La đại lục, mỗi người đều mang võ hồn đặc thù, duy nhất hàng chữ này vừa xuất hiện, toàn bộ đại lục, vô số hồn sư sau một thoáng kinh ngạc tột độ, liền bùng nổ làn sóng tranh luận sôi nổi hơn cả trước đó. Đặc thù võ hồn bảng, chỉ ghi chép võ hồn độc nhất vô nhị sao? Tuyệt vời. Những quái vật võ hồn trước đó không được lên bảng, cơ hội của chúng ta đã tới. Võ hồn ta dù chỉ là cao cấp, nhưng nghe nói tổ tiên có dị biến, biết đâu chính là độc nhất vô nhị. Nhanh, lập tức truy lục ra phả cổ tịch, xem võ hồn của chúng ta có hay không ghi chép đặc thù. Vô số hồn sư tự nhận võ hồn đặc thù, hoặc mang trong mình biến dị võ hồn, hoặc chuyển thừa cổ xưa nhưng không nổi danh. Trong lòng lập tức nhen nhóm ngọn lửa hy vọng rực cháy. Điều này minh chứng, bọn hắn cũng có cơ hội chạm đến thiên bảng thần bí này, thu hoạch quà tặng thiên địa khiến người ta phải khao khát. Tuy nhiên, biến chuyển của màn trời vẫn chưa dừng lại. Phía dưới đặc thù võ hồn bảng, kim quang tiếp tục tuôn chảy. Lại từng hàng chữ viết khiến người ta tim đập liên hồi dần dần hiện hình, Đấu La đại lục cường giả bảng, Đấu La đại lục hồn thú bảng, thần khí bảng, thế lực bảng, tính. Sự im ắng chết chóc bao trùm tất cả nơi có thể nhìn thấy màn trời. Nhưng sự tĩnh mịch này chỉ kéo dài trong tích tắc, lập tức bị sự cuồng nhiệt bùng nổ hoàn toàn thay thế.